Chương 71, Vĩnh Thọ hoàn cảnh khó khăn, Phật môn sát cơ. Chương 71, Vĩnh Thọ hoàn cảnh khó khăn, Phật môn sát cơ. Lương Châu, thảo nguyên chỗ sâu sát cơ sóng chiều. Thương Lang Vương đỉnh ngàn tên trọng kỵ chiếm cứ như mây đen, loan đao trong tay một mảnh rất lạnh. Chờ mười mấy tên khinh kỵ tản đi khắp nơi, mang theo tin tức hướng ra phía ngoài truyền lại về sau, cái này chi Thương Lang trọng kỵ bắt đầu thực hiện sứ mạng của mình. Giết! Quát to một tiếng, ngàn tên trọng kỵ kết thành kín không kẽ hở thế trận xung phong, ôm quyết tâm quyết tử, hướng cái kia lẻ loi một mình Kim Long đại tông sư phát động săn đuổi công kích. Biết rõ phía trước là Tiên Thiên đại tông sư, cái này chi mang theo tiêu hao Kim Long đại tông sư nhiệm vụ thảo nguyên thiết kỵ cũng không có một người lùi bước, thiết huyết sát phạt chi khí cùng khốc liệt tử chiến ý chí đảm bảo. Kim Long đại tông sư Vĩnh Thọ đế tần Hoàng Huy vặn chặt lông mày, thâm nhập thảo nguyên mới bắt đầu, hắn vốn đã hất ra truy binh, đang muốn xuôi theo Lương Châu thảo nguyên biên giới quanh co, trở về Lương Châu hùng quan tọa trấn đại cục. Nhưng lại tại hết thảy thuận lợi lúc, mảnh này rộng lớn trên thảo nguyên, lại không có dấu hiệu nào nhiều hơn rất nhiều rời rạc khuôn mặt xa lạ. Xoay quanh chim ưng, rình mò cô lang, thậm chí liền đảo hang chuột đồng đều lộ ra quỷ dị, xem xét chính là bị người nuôi dưỡng, nhìn trộm vết tích cơ sở ngầm. Cái kia thủ đoạn bất ngờ chính là từ đại tần nội địa mà đến, ngư long hỗn tạp giang hồ võ lâm. Kể từ lúc đó, thảo nguyên phá vây con đường liền cực kỳ không thuận. Những cái kia xảo trá chi đồ, căn bản không cùng hắn cứng đối cứng, ngược lại là dẫn Thương Lang Vương đỉnh giải giáp tại thảo nguyên trinh thám, kỵ quân tới, để cho hắn hành tung triệt để bại lộ. Từ đó về sau, hắn rốt cuộc không thể thời gian dài thoát ly bị giám sát tình cảnh, trở về con đường bị ép nhiều lần thay đổi, càng bị bức ép hướng thảo nguyên chỗ sâu, tình cảnh càng trở nên không ổn. Lúc này hắn còn không rõ ràng lắm, đại tần nội địa đến tuột cùng phát sinh cái gì, nhưng một loại dự cảm bất thường lại tại trong lòng càng nồng đậm. Thế cục đang tại hướng không thể khống phương hướng ưu tiên, nhất là bây giờ chính mình không cách nào tọa trấn trung tâm, toàn bộ điều hành, để cho hắn càng là bất an tới cực điểm. Trong suy tư, Vĩnh Thọ đế cuối cùng là đôi mắt lạnh lẽo, đột nhiên dừng đảo vong bước chân, hạ quyết tâm. Hắn cần tình báo, cần biết đến tuột cùng là ai ở sau lưng bày ra cái này sát cục. Quay người đứng ở rộng lớn thảo nguyên bên trong, Vĩnh Thọ đế nhìn xem cái kia ngàn kỵ, quanh thân chân long khí kình đột nhiên bừng bừng phân chấn. Gặp vị này Kim Long đại tông sư lại ngừng chân không đi, ngàn kỵ Thương Lang quân công kích tình thế lập tức trì trệ. Dẫn đầu tướng lĩnh sắc mặt xanh trắng đan sen, sợ hai tại đối phương đại tông sư uy áp, sợ hai tiếp xuống huyết chiến, nhưng rất nhanh liền bị thảo nguyên chiến sĩ huyết tính đốt. Hắn cuối cùng bỗng nhiên cắn răng một cái, đem loan đao chỉ hướng Vĩnh Thọ đế, khàn cả giọng gào thét, xông pha chiến đấu, không thắng không về. Giết! Giết! Ngàn kỵ đạp phá thảo nguyên, gào thét mà qua. Giống! Cùng bạo long ngâm vang vọng, Kim Long hư ảnh lấp lánh, mãnh liệt khí kình quét ngang, thiết kỵ lao chính là tổ thương, đụng phải chết ngay lập tức. Nhưng cái này chi Thương Lang thiết kỵ, nhưng lại không có người bởi vì sợ hãi mà lùi lại nửa bước. Một vòng không sợ chết công kích sau đó, trăm tên kỵ binh bị rào sát tại chỗ, những người còn lại lại thừa cơ xông phá vòng chiến, tại Vĩnh Thọ đế quanh thân ngoài trăm trượng một lần nữa tập kết. Đợi đến những cái kia cùng Vĩnh Thọ đế giao chiến kỵ binh tất cả đều ngã xuống về sau, may mắn còn sống sót Thương Lang kỵ binh sớm đã quay đầu ngựa lại. Giết! Hữu tử vô sinh tiếng gầm gừ bên trong, một vòng mới công kích lại lần nữa phát động. Như thế lặp lại xung phong, trên thảo nguyên Thương Lang kỵ binh càng ngày càng ít, thời ngang khắp đồng, nhưng liền giết hơn ngàn trọng giáp tinh nhuệ kỵ binh, cho dù lấy Vĩnh Thọ đế thực lực, cũng là khí tức di động, phong mang nhận áp chế lớn. Cuối cùng hắn xách theo vị kia thống lĩnh đầu, nhìn xem hắn nhuốm máu ánh mắt, bàn tay dùng sức, tại xương cốt vỡ vụn giòn vang bên trong lạnh lùng ép hỏi, nói: "Bây giờ đại tần đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Nói: "Bản tọa liền tha cho ngươi khỏi chết." Cái kia thống lĩnh trong cổ phát ra ôi ôi bọt máu âm thanh, khóe miệng lại khó khăn câu lên một vệt trào phúng, nghĩ tử ta sáo thoại trong miệng. "Kim Long, tử kỳ của ngươi đến." Nói xong, cái kia thống lĩnh cương ép giơ lên xương kia sớm đã vỡ vụn thành cặn bã cánh tay, mang theo quyết tử ý chí, cho dù vô cùng chậm rãi, không có chút nào uy hiếp, cũng muốn đem máu tươi tại Vĩnh Thọ đế áo bào bên trên. Như thân thể đã bị ép thành bùn nhau trên lang, cho dù chỉ còn cuối cùng một hơi, cũng muốn lộ ra răng, cắn về phía hắn thu săn. Thử! Vĩnh Thọ đế nhíu mày hừ lạnh, ngu xuẩn mất khôn. Dứt lời, hắn năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Phúc, cái kia đầu to lớn lập tức tựa như vỡ ra, đỏ trắng đồ vật lẫn vào xương vỡ vẩy ra, tung tóe quanh mình ba thước vết máu. Không đầu tàn tạ thân thể ầm vang ngã quỵ, chuyển vào cái kia một mảnh máu tươi đầy đủ dã trên tràng, cùng hắn đồng bào hợp táng. Mất đi chủ nhân chiến mã ở một bên rên rỉ, nhưng Vĩnh Thọ đế chỉ là chậm rãi dùng long bảo và áo xoa xoa vết máu trên tay, tiếp lấy lạnh lùng nhìn hướng bốn phương, nhìn lâu như vậy, làm sao, còn không cho phép chuẩn bị xuất thủ sao? Lại không ra tay, bản tọa nhưng là không phục bồi A Di Đà Phật bốn chữ Phật hiệu đột nhiên từ thảo nguyên bốn phương vang lên, bốn vị thân mặc tơ vàng biển rịa cả sa lao tăng, đã lặng yên đứng ở phương hướng bốn góc, tựa như bốn tôn chấn ngục la hán. Bọn hắn hai tay chắp lại, vận đục trong con ngươi lại lộ ra thấy rõ thế sự tinh quang, trong miệng nói lẩm bẩm, thí chủ như vậy đại hưng giết chóc, tạo xuống vô biên sát nghiệp, thật không phải chính đạo cách làm. Sao không bỏ xuống đồ đao, theo chúng ta trở về chùa sám hối, có thể cầu được quay đầu là bờ ngã Phật từ bi, như thí chủ chịu quy y ngã Phật, tất nhiên khoan dung các ngươi hôm nay sát sinh trọng tội. Vĩnh Thọ đế Kim Long dưới mặt nạ câu lên một vệt cười lạnh, Phật môn Kim Cương tự Quảng Trí, Quảng Hóa, Quảng Hiền, Quảng Huệ, các ngươi bốn vị, ngược lại là Kim Cương tự bây giờ cổ xưa nhất hắn cố ý kéo dài âm cuối, nhìn xem bốn vị lao tăng trên mặt biến hóa rất nhỏ, đột nhiên cười nhạo một tiếng đổi giọng, không, là nhất mục nát lao giả. Liên thủ tại cái này mênh mông thảo nguyên trời lấy bản tọa, thế nhưng là vì sao? Liền không sợ đi cái này phản bội đại tần sự tình, dẫn tới hoàng thất phát binh giết sạch ngươi Kim Cương tự, để các ngươi Phật pháp truyền thừa đoạn tuyệt. A Di Đà Phật. Cầm đầu Quảng Trí lao tăng tuyên tiếng niệm Phật, ngón tay khô gầy vân vê Phật châu, vận đục trong con ngươi lại không có cái gì nhiệt độ, thí chủ sao phải nói cái này chu tâm chi ngôn? Ta Kim Cương tự thế hệ bảo vệ Phật pháp, chưa hề ruồng bỏ quá lớn tận. Lão nạp bốn người hôm nay ở đây, bất quá là vì cái kia một cọc Phật môn cơ duyên mà thôi. Như thí chủ chịu đem tặng cho chúng ta, lão nạp bốn người lập tức liền lui, tuyệt không khó xử thí chủ nửa phần. Một bên Quảng Hóa sớm đã kìm nén không được, trầm giọng nói, sư minh, cùng bực này phạm tục đế vương nhanh bước nói nhảm cái gì? Hắn hướng phía trước đạp nửa bước, cà sa không gió mà bay, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn, chỉ là một cái phạm tục đế vương chó săn, thật cho là vinh thọ đế, lại tần hoàng thất chính là cái này đại tần này. Quả thực là chuyện cười lớn. Ta Kim Cương tự sừng sững với nguyệt, xa đến đại tần lập quốc phía trước, dựa lưng vào Kim Cương Phật tông. Hắn vinh thọ đế dám phái binh hủy diệt ta Kim Cương tự, chân sau đại tần hoàng tộc liền sẽ chó gà không tha, huyết mạch đoạt tuyệt. Quảng Hóa cười lạnh một tiếng, cái này đại tần hoàng thất, nói trắng ra bất quá là đại tiên tông tọa trấn phạm tục người hầu, vì bọn ta tiên tông trông nhà hộ viện mà thôi. Liên cái này bảy quốc thiên hạ, cũng bất quá là thượng tông vì tránh đi phạm trần nghiệp chướng, chuyên môn bồi dưỡng thiên địa căn sở thiết. Các ngươi đều là thượng tông trên bàn cờ quân cờ. Vĩnh Thọ Đế, hắn liền cầm cờ người tư cách đều không có, cũng xứng xưng đại tần này. Hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Kim Long đại tông sư Vĩnh Thọ Đế, âm thanh nâng cao, mang theo không thể nghi ngờ, phương thiên địa này ngày, cho tới bây giờ đều là tiên gia định đoạn. Ngươi thân là Vĩnh Thọ Đế dưới trướng tiên thiên đại tông sư, há có thể không biết bực này bí ẩn, sao không đối mặt lúc đó thực, nhanh chóng đem bảo vật hiện tới. Chương 72, tranh quán quân hổ phù, Kim Cương đổ máu chương 72, tranh quán quân hổ phù. Kim Cương đổ máu Vĩnh Thọ Đế năm đấm phẫn nộ nắm chặt, lại hết lần này tới lần khác một cái chữ cũng phản bác không đi ra, chỉ vì cái này con lửa chọc nói, tất cả đều là sự thực máu me. Tân Sở, Đề, Tiến, Triệu, Ngụy, Hàn bảy quốc tại các đại tiên tông mà nói, vốn là hai tầng ý nghĩa. Một tầng là tiêu hóa nghiệp lực. Phàm tục vương triều thay đổi, sát phạt chinh chiến, tiêu ca sự phẫn nộ của dân chúng, chắc chắn sẽ sinh sôi ngập trời nghiệp lực, tiên tông không muốn nhiễm, liền lấy bảy quốc là khe. Tựa như chính hắn, vì tránh đi nghiệp lực phản vệ, liền lấy cái kia khí vận phân hóa chi pháp, đem nghiệp lực phân cho Ngụy Long, hoặc Nhân Dũng. Mà tiên tông càng thêm đường hoàng, lấy chi nhánh môn phái, hoàng triều, danh gia vọng tộc là khe mà thôi. Một cái khác tầng, bảy quốc càng là tiên tông cây con hổ. Bọn hắn lấy bảy quốc làm bàn cờ, phàm tục chúng sinh làm quân cờ, từ máu và lửa bên trong tuyển chọn tiên thiên, nhu cầu thiên địa căn. Trời sinh linh căn người, tu hành bắt đầu liền có thể dẫn thiên địa linh khí nhập thể, như cưỡi rồng ngự phong, tu vi một bước lên trời. Mà không linh căn phàm tục võ giả lại chỉ có thể trước rèn luyện khí huyết, khổ luyện thân thể, đợi đến khí huyết cường thịnh, nội lực tràn đầy, mới có thể miễn cưỡng gõ mở hấp linh nạp khí cửa lớn. Lấy linh khí hóa phàm thoát thai, từng bước một luyện được luyện khí người nhập môn cái kia một tia pháp lực hoặc là nói tiên thiên chi khí. Phàm nhân muốn đi gấp đạo này, không khác thẳng đứng ngàn trượng, dù sao không linh căn người, thân thể có dò khó tồn linh khí, cho dù cho tiên gia bảo dược cũng khó mà hấp thu. Quá trình vô cùng gian nan. Cho dù là chính Vĩnh Thọ Đế, năm đó từ quán quân hầu mộ chúng được như vậy nhiều tạo hóa cơ duyên, tiên thiên đại tông sư cũng là khó khăn thành tựu, hoàn toàn không phải trong mắt thế nhân đơn giản như vậy. Có thể nguyên nhân chính là tiên thiên như vậy khó thành, một khi công thành, cũng sẽ phải rất nhiều tạo hóa cơ duyên, mà trong đó trọng yếu nhất chính là cái kia một cọc thiên địa tạo hóa. Phục phản thiên địa căn. Thiên địa căn, đủ loại huyền diệu cùng đến thế gian mà thành linh căn khác biệt, mặc dù đại đa số quay lại tiên tiên mà thành thiên địa căn 10 phần nhỏ yếu, nhưng mấu chốt nhất là thiên địa căn nhất dán vào tự thân, đồng thời có thể trưởng thành. Có được vô hạn có thể. Một chút thiên tư chắc tuyệt, nghị lực kinh thế, người mang lịch thiên khí vận hạng người, càng có thể quay lại ra khoang cổ tuyệt luân thiên địa căn, có 102 đương thời, có chút ít có thể. Vậy chân chính phía sau màn thống trị bảy quốc thuần dương vô cực chân quân, nghe đồn chính là bởi vậy nói nghịch thiên vượt khởi. Lấy phàm tục thân phục phản thiên địa căn, cuối cùng cô đọng thuần dương vô cực đạo quả. Đang lâm chân quân tôi bị, đây chính là thiên địa cân bằng, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, có điều mất, nhất định có chỗ phải, có chỗ cho, cũng có chỗ lấy. Xem như thành tựu thiên địa căn tiên thiên đại tông sư, một nước chi chủ, đại tần đế hoàng, Vĩnh Thọ Đế có tự thân kiêu ngạo, nhưng ở tiên tông trong mắt hắn cũng bất quá một chó, cây con. Đây là đế vương vô cùng nhục nhã, nhất là bất luận cái gì tiên tông tử đệ, tại tự thân trước mặt đều là như trước mắt những thứ này mục nát hạng người, cuồng vọng làm cho người khác buồn nôn. Lửa giận tại trong lồng ngực sôi trào, nhưng thế cục như vậy, Vĩnh Thọ Đế chỉ có thể cưỡng chế trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng mở miệng, cái kia không biết, bốn vị lao tăng, muốn từ bản tọa trên thân đòi hỏi bẩn gì. A Di Đà Phật Quảng Huệ trên mặt chất lên thương xót chi sắc, chậm rãi nhắm mắt gật đầu, bây giờ ngươi đã thành tiểu tiên tiên, cái kia giúp tông sư thành tiểu tiên tiên trí bảo, cho ngươi đến nói, đã vô dụng. Sao không mượn cùng chúng ta dùng một chút? Đợi ta bốn người cũng đặt chân tiên tiên, tự nhiên hoàn bích trả lại. Vĩnh Thọ Đế chau mày, lão lựa chọn. Đi vòng lớn như vậy một vòng, chẳng lẽ liền vật gì đều nói không được? Liên bị người làm vũ khí sử dụng. Bản tọa cũng không có cái gì giúp tông sư đột phá tiên thiên chí bảo. Hừ, Quảng Huệ vẫn đục trong con ngươi hiện lên một tia tàn khốc, thí chủ hà tất ra cái này vọng ngữ cái kia quán quân hổ phù, chính là thượng cổ còn xuất lại, quán quân hầu chi mộ sinh ra, Vĩnh Thọ Đế bất quá ta tiên tông trong nhà hộ viện chúng quyền, tại chủ thượng chi địa phải cái này chí bảo, lại không nghĩ tới bảo hiến. Như thế ta đạo cử chỉ, nhất định phải tiên khuynh chi họa. Cũng may ngã Phật từ bi, lão nạp bốn người hôm nay ở đây, chính là ngươi một chút hy vọng sống. Ngươi thân là Vĩnh Thọ Đế nhanh bước, còn không đem cái kia hổ phù mau mau dâng lên, lập công chu tội, chờ đến khi nào? Bốn tăng tiếng như hùng trùng, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vĩnh Thọ Đế tâm thần rung mạnh, cái kia thượng cổ quán quân hầu chi mộ, thế nhưng là hắn Long Hương chi địa. Năm đó hắn tư chất bình thường, cũng không phải là kỳ tài ngút trời, toàn dựa vào trong mộ tạo hóa, mới nghịch thiên cải mệnh, có được hôm nay thành tựu. nhất là cái kia quán quân hổ phù đeo ở trên người, tích lũy tháng ngày có rất nhiều thần hiệu, liền thiên địa căn đều sẽ chịu tầm bổ. Như thế nghịch thiên chí bảo, nếu bị người khác chân thành cảm nhận được trong đó tác dụng, tiên tông cũng chắc chắn điên cuồng. Vì phòng ngừa bí mật tiết lộ, biết việc này, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có giải rác mấy người, lại đều là hắn trọng yếu nhất, trung thành nhất tâm phúc. Năm đó tham dự đào móc lăng mộ công tượng, quân tốt, sớm đã bị hắn lấy bàn tay sắt lửa giết hầu như không còn, không lưu người sống. Đến cùng là ai? Trầm mặc trước mắt, Vĩnh Thọ Đế liền đem cái này lo nghĩ cưỡng chế đáy lòng, âm thanh lạnh lùng nói, không biết là cái nào gian định tiểu nhân bịa đặt lời đồn, bản tọa trên thân nào có cái gì quán quân hộ phủ. Bệ hạ nếu thật có bực này thần vật, vì sao không chính mình đeo, ngược lại phải đặt ở ta cái này thần tử trên thân? Bốn vị đại sư không ngại đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như các ngươi ở vào bệ hạ vị trí, sẽ như thế làm việc. Bốn vị lao tăng trên mặt quả nhiên lộ ra vẻ do dự, nhưng rất nhanh liền thu lại thần sắc, hai tay chắp lại, tuyên tiếng niệm Phật, Vĩnh Thọ Đế thâm cư hoàng cung đại nội, phòng vệ như thùng sắt, liền xem như tiên thiên đại tông sư, theo bên ngoài cứng rắn sông trung tâm đảm bảo, cũng không thể toàn thân trở ra, huống chi chúng ta. Sư Minh. Quảng Hóa bỗng nhiên tiến lên trước một bước, hà tất lại cùng cái này gian xảo chi đồ nói nhảm. Hắn đây là tại cố ý trì hoãn thời gian. Thiên Sách, Tiêu Dao, danh kiếm chư cửa các phái bây giờ cái nào không tại cái này thảo nguyên bên trên nhìn chằm chằm. Vừa rồi cái kia một tràng đại chiến, mùi máu tươi nồng, tất nhiên sẽ quấy rầy bọn hắn. Lại lên mề đi xuống, chờ những cái kia sói đói vây quanh, chúng ta liền canh đều uống không lên. Tốc chiến tốc thắng. A Di Đà Phật. Quảng Trí cuối cùng gật đầu, ngón tay bỗng nhiên bóp, Phật Châu đột nhiên vỡ vụn, vậy liền chiến đi. Bốn vị lao tăng gầy khô thân thể đột nhiên nổi lên như kim loại rực rỡ. Bất quá hô hấp ở giữa, nguyên bản mặt mũi hiền lành lao tăng liền hóa thành bốn tôn trận mắt kim cương, toàn thân trên dưới bắp thịt của quận, kim quang trong vắt, đem Vĩnh Thọ Đế bao quanh vây quanh tại trung ương. Phật có từ bi, cũng có trận mắt. Quảng Trí âm thanh giống như hồng trung đại lữ, chấn người màng nhĩ đau nhức, Kim Long thí chủ, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, bốn tôn người kim đã hóa thành bốn đạo màu vàng lưu quang, quyền cước như mưa to gió lớn rơi đập. Vang, ầm ầm. Trầm đục tiếng ba đập liên tiếp nổ vang, Vĩnh Thọ Đế chỉ cảm thấy chính mình phảng phất tại cùng bốn tôn kim cương khôi lỗi chém giết. Cái này bốn vị lão tăng tuy chỉ là đỉnh cao nhất tông sư, nhưng cái kia một thân long tượng kim cương bá thể như hoàng ngây thơ, lục thân cường hoành đến cực hạn. Húng chi bọn hắn trước ngực còn mang theo Phật môn xá lợi, mỗi khi tiên thiên khí kình đánh chúng, liền sẽ bị xá lợi tản ra nhu hòa Phật quang cởi đi hơn phân nửa bí lực, quả nhiên là vô cùng khó dây dưa. Bốn người bộ pháp huyền ảo, mơ hồ kết thành một cái kim cương lồng giam, đem Vĩnh Thọ Đế vây ở trung ương. Chém giết, đổ máu. Kim long cùng long tượng kim cương va chạm. Thế cục dây dưa không rõ, bình thường thủ đoạn khó mà đạt hiệu quả, tiêu hao càng ngày càng nhiều. Vĩnh Thọ Đế trong lồng ngực lửa giận cùng biệt khuất cũng càng để lâu càng thịnh, kiên nhẫn cuối cùng bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát cơ tăng vọt, không còn nhẫn lại. Bang! Bên hông một đạo kim quang nóng ánh đột nhiên ra khỏi vỏ, Đế Vương kiếm hóa thành kinh thiên trường hồng ngang qua giết ra. Duệ không thể đỡ. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Giang giác! Bốn tiếng vỡ vụn liên tiếp nổ vang. Bốn vị kim cương tự cao tăng, phong tung cái kia long tượng kim cương bá thể có thể gắng gượng chống đỡ tiên thiên chi uy, lại có xá lợi hộ thể, lại tại cái này tiên đạo kiếm trước mặt giòn như giấy mỏng. Đế Vương ngự kiếm, chớp mắt liền xuyên bốn người thân thể. Trên người bọn họ kim cương chi quang đột nhiên ảm đạm, rút đi, lộ ra phía dưới lao hủ khô héo nhục thể, thậm chí so với vừa rồi càng thêm cong xuống, giàn mua, phản phất bị trong nháy mắt rút khô mấy chục năm thọ nguyên, khô bại mục nát. Quảng Hóa che lấy bị xuyên thủng trái tim, run rẩy chỉ hướng Vĩnh Thọ Đế, khắp khuôn mặt là kinh hãi, tiên liên quan phàm tục ngươi dám coi trời bằng ung. Kinh sợ bên trong, bốn vị lao tăng muốn phát ra kim cương sư hồng hướng ra phía ngoài cảnh báo, đã thấy đạo kiếm ngự kiếm kim quang đi mà quay lại, quét ngang mà đến. Bọn hắn biết hầu trong nháy mắt bị xuyên thủng. Lấy sinh mệnh ngưng tụ một điểm cuối cùng kim cương khí kình ầm vang tán loạn. Kim cương tự bốn vị cao tăng, một ngày tận rơi. Vĩnh Thọ Đế nhìn xem bọn hắn thi thể, cười lạnh, mục nát hạng người, cũng như toan hoắc đoạt cơ duyên thật là không biết mùi vị. Đến mức cái kia tiên liên quan phàm tục các ngươi chết hay có thể biết. Lời tuy như vậy, hắn trong mắt kiêng kỵ lại đậm đến tan không ra. Tiên liên quan phàm tục loại kia cấm kỵ, nếu bại lộ, hẳn phải chết không nơi táng thân, liền luân hồi đều vào không được. Nhưng bây giờ cũng vô pháp suy nghĩ nhiều, Vĩnh Thọ Đế vung ra một đạo tiên khí kình, phóng tới bốn cỗ thi thể. Bốn cỗ khô bại tàn khu trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chỉ có mấy viên kim quang nóng ánh xá lợi tử giữ lại, bị hắn toàn bộ thu vào trong tay áo. Làm xong này hết thảy, Vĩnh Thọ Đế phân biệt phương hướng, thân hình tựa như một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang, hướng về thảo nguyên chỗ sâu vội vã đi, thoáng qua biến mất. Chương 73, đàn sói săn long, Lương Châu hùng quan quyết chiến. Chương 73, đàn sói săn long, Lương Châu hùng quan quyết chiến. Mấy nén nhang sau đó, chiến trường thê thảm, mấy đạo bóng đen đột nhiên từ phương bắc bụi cỏ trong bóng tối chui ra. Ánh mắt của bọn hắn trong không khí ngắn ngủi giao hội, không có nửa câu nói nhảm, liền ăn ý tản đi khắp nơi ra. Ngón tay tại thi thể đầy đất cùng cháy đen trên mặt đất nhanh chóng tìm đòi. Những thứ này thương lang kỵ binh đều là bị thuần dương chân long khí đánh giết. Một cái ngồi xổm ở bên cạnh thi thể người áo đen đột nhiên mở miệng, hẳn là cái kia kim long lão tặc. Một cái khác kiểm tra thi hâm nóng hán tử phân tích nói, thi thể còn có dư ôn, máu tươi trên đồng cỏ ngưng tụ thành màu đỏ sậm, nhìn bộ dạng này, nhiều nhất bất quá ba nén hương công phu. Hướng tây bắc có dấu vó ngựa kéo dài, là khinh kỵ hốt hoảng rút lui vết tích, coi là hướng đi thương lang vương đỉnh chủ lực báo tin. Không đúng. Nhưng vào lúc này, một tên người áo xám tràn đầy kinh nghi. Cái này trên đất đánh nhau vết tích không thích hợp. Hắn chỉ vào bị tức kình lật tung thẳng cỏ, ngoại trừ kim long láo tặc long khí cùng kỵ binh vết đao, còn có đường tức giận kình lưu lại. Những kỵ binh này, sợ rằng chỉ là đợt thứ nhất giao chiến, tiêu hao Kim Long Tiên Phong tử sĩ. Phật quang, là Kim Cương Tự Long Tượng Kim Cương Công. Có bóng đen thấp giọng hô, chỉ vào nơi xa một khối cháy đen mặt đất, nơi đó lưu lại màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang, là cái kia bốn cái lao lửa trọc. Bọn hắn khí tức vậy mà triệt để đoạn tuyệt. Cái này bốn cái lao giả, vậy mà toàn bộ đều gãy tại Kim Long lão tặc trong tay, mà lại là trong thời gian ngắn như vậy. Mấy người hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Kim Cương Tự bốn vị tập luyện Long Tượng Kim Cương thành danh lão tăng liên thủ, coi như đánh không lại Kim Long, cũng nên có thể toàn thân trở ra, bây giờ lại thời gian ngắn toàn bộ bỏ mình. Cái này Kim Long thực lực sợ là so với chúng ta dự đoán còn kinh khủng hơn. Có bóng đen thấp giọng thì thầm, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Trinh thám hai mặt nhìn nhau, ánh mắt tại khăn đen bên dưới giao hội, nhưng bọn hắn đều không có bị dọa lui, trong mắt tham lam ngược lại càng điên cuồng lên. Kim Long càng là hung ác, càng là cường đại, liền càng có thể chứng minh, cái kia quán quân hổ phù, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Hơn nữa công hiệu sợ rằng so với trong truyền thuyết còn muốn mỹ tiên. Nghĩ tới đây, bọn hắn lập tức chui đầu vào trên chiến trường điên cuồng vơ vét manh mối. Mấy cái truy tung chuột bị thả ra, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, trong chốc lát liền ở một con đường dẫn đồng thời dừng lại, cái đầu nhỏ nhất trí hướng thảo nguyên chỗ sâu, phát ra hưng phấn thú minh. Tìm tới. Đám thám tử con mắt đột nhiên phát sáng, quắc khẽ, nhanh. Truyền tin phía sau. Kim Long liên trạm ngàn kỵ cùng bốn tên long tượng kim cương, giờ phút này hẳn là nọ mạnh hết đà. Tuyệt không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Những thứ này người mang truy tung bí thuật người áo đen, thì như quỷ mị, hướng về Kim Long biến mất phương hướng bám giết không ngừng. Vẹn vẹn một canh giờ, đại đội nhân mã tựa như thủy triều vào tới, đại tần võ lâm nhân sĩ, Đường Vương Sóc Phong Kỵ, Thương Lang quân săn bắn quân đoàn các phương tinh nhuệ tụ tập, sát ý nghiêm nghị. Kim Long đại tông sư tựa như một đầu bị thương cự long, trở thành tất cả thế lực mơ ước thu săn. Tại Vĩnh Thọ Đế bỏ chạy thời điểm, Lương Châu hùng quan cũng không bình yên. Lúc này, Thương Lang Vương đình binh mã, đen nghị phô thiên cái địa, nhà bạt liên miên băng ác, tốc sát chi khí trực trùng bất tiêu. Sắt thép tường thành cự thuận tay, đang đằng sát khí đao thuận bình, tên tại trên dây trường cung binh, lui tới truyền khinh, kỵ binh từng cái ma trận vung như rừng, đem Lương Châu hùng quan ba mặt vây kín. Cửa thành bắc, thiết một chân đầu sói hành quân đại kỳ xuyên thẳng vân tiêu. Đột nhiên, trung quân lệnh kỳ bá rơi xuống, đông, 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 tiếng chống trận đột nhiên lôi vang. Công thành, công thành. Lính liên lạc tại quân trận ở giữa trên lối đi phi nhanh, khàn giọng kiệt lực hò hét, thiên khả hát lệnh, giành trước Lương Châu thành người, phong bạn hộ hầu. Thiên khả hát lệnh, giành trước Lương Châu thành người, phong bạn hộ hầu. Theo ra lệnh, hàng phía trước ma trận bông, một thành viên áo bào đỏ tướng lĩnh đột nhiên thúc vào bụng ngựa, một kỵ đi đầu lao ra ma trận bông. Trong tay hắn sáng như tuyết loan đao giơ lên cao cao, đột nhiên bổ về phía bầu trời, khàn cả giọng gầm hét lên, trong thanh âm mang theo tơ máu, tiền quân tiến công. Tiến công, theo ta công kích, không thắng không về. Giết, giết. Chỉ một thoáng, ngàn vạn sĩ tốt nâng đao thương, khiêng thang mây, hướng về Lương Châu tường thành điên cuồng đánh tới. Bị quân cầm trong đó, xung làm tiên phong rõ ràng là một đám lâm thời điều động, qua loa mặc giáp Bắc Lương máy tính. Bọn hắn tại sau lưng đốc chiến đội băng lãnh lơi đao bức bách bên dưới, hai chân run rẩy, lại chỉ có thể gắt gao cắn răng, đem thang mây, xuống xe, cự thuận hướng phía trước đẩy. Trở thành đợt thứ nhất công thành cảm tử tiên phong. Gặp một màn này, trên tường thành, Hoắc Lâm sắc mặt ảm đạm. Thiết một chân hung ác, viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn đoán chắc hổ báo kỵ trở về thời gian tiết điểm, lúc này mới ngang nhiên phát động trận này đập nồi dìm thuyền công thành chiến. Trận chiến này hắn muốn không phải giằng co, là một trận chiến san bằng Lương Châu hùng quan. Ba mặt bộ binh ma trận vung như thùng sắt vây kín, đường lịch huyền giáp quân dốc toàn bộ lực lượng, Sóc Phong Kỵ gắt gao cắt đứt đường lui. Lại thêm thiết một chân cái kia đỉnh màu vàng nóng thiên khả hãn xoáy trướng liền đâm vào trước trận, ngự giá thân trinh đốc chiến hổ báo kỵ mặc dù đã ở Thương Châu hoàn thành tụ lại, trở thành cái kia toàn thịnh phong thái, nhưng ngày đêm kiêm trình gấp rút tiếp viện, cũng ít nhất còn cần 5 ngày mới có thể đến. Nhưng Lương Châu hùng quan thật có thể chống nổi cái này 5 ngày sao? Nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp đến đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Nguy cơ bên trong, Hoắc Lâm đông nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào dưới thành, khàn cả giọng gào thét, giết, Lương Châu quân, tử chiến không lui. Sau lưng chính là chúng ta phụ mẫu thế nhi, là Bắc Lương thế hệ tương truyền thổ địa. Chúng ta không thể lui được nữa. Tử chiến, tử chiến. Trên thành, dưới thành đều truyền trời long đất lở gầm thét, đều mang nhất định phải thắng lợi ý chí. Công thành truy đâm đến cửa thành ong ong rung động, thang mây bên trên quân địch điên cuồng leo lên, đá lăn, lôi mục. Hỏa tiễn như mưa rơi rơi xuống, trên tường thành huyết nhục văng tung tóe, thịt nát lẫn vào mũi tên gãy, tán chi chất thành núi nhỏ. Trận này chỉ có tiến không có lùi rào sát, cực kỳ thảm thiết. Một tên giáp sĩ ngã xuống, lập tức liền có một cái khác giáp sĩ trên đỉnh, dùng thân thể ngăn chặn lỗ hổng, một mặt tấm thuẫn bị đâm thành con nhím, lập tức liền có mới tấm thuẫn đưa qua, gắt gao ngăn lại. Không nhường chút nào, tấp đất nhất định tranh. Máu tươi theo tường thành hướng bên dưới trôi, máu chảy thành sông. Giao chiến tiền tuyến mãnh liệt vô cùng, nhưng Thương Lang Vương đỉnh trung quân trong đại trướng, lại là một mảnh sơ xác tiêu điều bình tĩnh. Xem như trung tâm đại nao thiết một chân chắp tay đứng ở xa bàn phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lương Châu thành. Xa bàn bên trên, dậm dạp chẳng chỉ cắm đầy hai phe địch ta cờ sĩ. Song phương binh lực vây quanh Lương Châu hùng quan mở rộng liều chết đọ sức, mỗi một mặt đại biểu quân đoàn cờ sĩ đều đang đồn khiến binh tình báo truyền lại bên trong, bị cấp tốc đẩy tới cối xay thịt tiền tuyến. Ngay tại cái này khẩn trương binh lực điều hành ở giữa, ngoài trướng đông nhiên chuyển đến tiếng bước chân dồn dập, một tên thân binh bước nhanh xu thế đến ngoài trướng, vì một chân chiến đất, khởi bẩm mồ hôi. Kim Long đại tông sư đã ở thảo nguyên hiện thân, một trận chiến giết bại quân ta ngàn kỵ. Cùng với tứ đại kim cương tự đỉnh cao nhất tông sư, bây giờ đại tần rất nhiều võ lâm cao thủ đang tụ tập thảo nguyên săn đuổi. Thiết Mộc Chân mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ vung vung tay để thân binh lui ra. Thiên Khả Hãn. Lập tức có vị kim nón chủ tướng lĩnh cất bước ra khỏi hàng, trầm giọng đáp lời, Kim Long lão tặc bây giờ phong mang tất lộ, còn xa mới tới kiệt lực thời điểm. Không ngại để đại tần lão già nhóm trước mài một cái phong mang của hắn, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Dứt lời, hắn chỉ hướng Lương Châu bên ngoài thảo nguyên khu vực. Chỉ thấy quân sự xa bàn, thảo nguyên chỗ sâu đã cắm vào mấy chục mặt đại biểu thương lang du kỵ tiểu kỳ, đang có hình lưỡi phân tán, xa xa đem một cái sáng loáng, đại biểu Kim Long đại tông sư Kim Long tiểu kỳ vây quanh tại trung ương. Càng có vô số cô lang tinh điểm thợ săn, đang tại chỗ tối rình mò, tùy thời chuẩn bị đánh giết. Nhất là coi hắn ngón tay vạch qua xa bàn biên giới, chỉ hướng Lương Châu bên ngoài yên vân yếu xuống lúc, nơi đó rõ ràng còn cắm vào một mặt thương lang cơ sĩ, có 20 vạn kỵ binh đang nhanh chóng gấp rút tiếp viện Lương Châu. Thiên Khả Hãn, Kim Long đại tông sư đã hãm hoàn cảnh khó khăn, chờ A Sử Na Vân đại tông sư xoáy thiết kỵ đuổi đến, khi đó mới là đại quân ta vây kín vây giết thời điểm. Bây giờ việc cấp bách vẫn là cái này Lương Châu hùng quan. Hổ báo kỵ đang tại trên đường, nếu không thể tại bọn họ đến phía trước một lần hành động san bằng cái này liên quan, lấy ta quân bây giờ vô cùng bị hao tổn binh lực, toàn bộ Lương Châu chiến cuộc chắc chắn sẽ rơi vào khẩu chiến. Chúng tướng nhao nhao ra khỏi hàng xin chiến, Thiết Mộc Chân trầm ngâm một lát, lập tức mạnh mẽ đánh bộ ngực của mình, giọng nói như trung đồng, ngựa khí kiên định, tốt, liên một trận chiến mà xuống. Trận chiến này không phá Lương Châu hùng quan, tuyệt không lui binh. Chương 74, Thiên Sách Phong Vân, tiến công Từ Châu. Chương 74, Thiên Sách Phong Vân, tiến công Từ Châu. Từ Châu, Hạ Bị quận đã từng quận thủ phủ, bây giờ đại tần dẹp quân phản loạn xoáy doanh. Đại điện phía trên, tiếng cười sáng sủa. Thủ tọa Ninh Vô Quyết, trải qua đầy đủ tính dưỡng, đã là sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn, thân thể hoàn toàn khôi phục. Hắn nhìn qua phía dưới ngồi đầy thanh niên tài tuấn, nhất là cầm đầu Thiên Sách phủ đại sư Minh Lục Vân Trạch, cười văn nói, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Cùng chư vị so sánh, bản soái thật là già rồi. Nhất là Vân Trạch hiền chất, trẻ tuổi như vậy liền đã đăng lâm tông sư, thật là tiền tiên ngay trước mắt. Lục Vân Trạch anh tuấn bất phàm, nghe vậy trong lòng ngưỡng tụ, lại vẫn lắc đầu cười nói, Ninh sư bá quá khen, đệ tử không dám nhận. Nếu bàn về thiên tài, Thanh Ly sư muội mới thật sự là thiên tư tung hành. Nàng một khi tiến vào tiên thiên, phục phản thiên địa căn, chắc chắn kinh tài tuyệt diễm, dẫn tới tiên môn chấn động. Nói đến Thanh Ly, hắn ngữ khí ôn nhu, đôi mắt có tinh quang lập lòe, được đầy ước mơ cùng ái mộ. Chờ cảm nhận được Ninh Vô Khuyết trong mắt cái kia tìm tòi nghiên cứu cùng chế nhạo cùng tồn tại tiêu ý, Lục Vân Trạch lấy lại tinh thần, trên mặt hắn hơi nóng, đội vàng nói sang chuyện khác, mặt khác, Ninh Hồng Dạ sư muội thế nhưng tiên tư tuyệt giai, bây giờ đã thông mạch đỉnh cao nhất, cách cái kia mở khí hải vẹn vẹn một bước ngắn. Ninh Soái có nữ tử này, mới là khiến người cực kỳ hâm mộ. Nói đến Ninh Hồng Dạ, thân là lão phụ thân, cho dù một mực trầm ổn, không thích hiện ra sắc, Ninh Vô Khuyết cũng là cười ha ha, Hồng Dạ nha đầu này liền nữa thích vũ đao lộng thường, lần này Thanh Ly sư điệt vào cái kia hoàng cung, có lẽ thân cận một hai, Hồng Dạ giờ cũng có thể có chỗ tiến bộ. Nói đến đây, Ninh Vô Khuyết cũng là thở dài nói, bây giờ thật sự là thời buổi rối loạn, đường đường đại tần hoàng cung, lại như vậy dùng chuyện, nếu không phải Thanh Ly sư điệt đáp ứng thủ hộ tiểu nữ an nguy, chỉ sợ ta cái này lão phụ thân liền đi ngủ đều không an thân. Chỉ mong đại tần trận này dung chuyển có thể sớm chút hết thể đều kết thúc, cũng có thể để lê dân bách tính sớm ngày an cư lạc nghiệp, cùng hưởng bình yên. Thiên Sách phủ bên trong, một tên mặt mày thanh tú sư đệ đứng dậy chắp tay, trầm giọng nói, sư bá nói cực phải. Loạn thế phân tranh, với nước với dân đều là hạo kiếp, cùng chúng ta thủ hộ giang sơn, an tính thiên hạ ý chí, càng là đi ngược lại. Văn bối xem cái kia Từ Châu lại trị, đều là một hàng người, hấp phệ mồ hôi nước mắt nhân dân, bách tính sớm đã khổ không thể tả, tiêu ca sôi trào. Thế nhưng Hạ Bị quận, tại ta đại tần vương sư quản lý bên dưới, lại là tươi sáng cả thôn, quan trong dân hòa. Tướng sĩ không đụng đến cây kim sợi chỉ, cùng dân cùng vui, bách tính không thấy thần sắc lo lắng. Cái này có thể nói nhân nghĩa chi sư vậy. Lại có một tay nắm trường thương anh tư nữ đệ tử gật đầu, lại là ý này, ta Thiên Sách phủ vì nước vì dân, muốn gặp nhất chính là bực này quốc thái dân an. Chỉ đáng hận, luôn có lòng lang dạ thú hạ người, giáp tâm hại người, đưa vạn dân tại thủy hỏa. Nói đến đây, nàng liền tràn đầy lửa giận, nhất là cái kia Bạch Liên giáo phổ thế thiên tôn. Lấy kim cương tự khí đồ thân phận, rối loạn sự tình, tại dân gian lừa gạt bách tính, quảng thu tín ngưỡng, chỉ vì đột phá hắn cái kia long tượng kim thân. Lấy bạn dân mồ mỡ, thành thứ nhất mình tư dụng, bực này bại hoại con lựa chọn, sát thực đáng hận. Một người tiếp lời thở dài, đúng vậy, người này tên là Khí Đồ, kỳ thực là kim cương tự trăm năm khó gặp kỳ tài, vốn có đăng lâm tiên thiên, phục phản thiên địa căn tiềm lực. Như cho cái này ác nhân công thành, phục phản thiên địa căn, kim cương Phật quốc sợ là lại muốn thêm một vị họa loạn thiên hạ ác quả La Hán. Một người khác cười lạnh nói, còn có cái kia Thái Bình đạo, phục thiên nâng nghĩa, đều bình là trí. Sao mà buồn cười? Lương tựa Thanh Vân môn lại như thế nào? Thật làm chính mình là cứu khổ cứu nạn đạo tổ sao? Bọn hắn cái gọi là nhàn vân giã hạc chi tâm, bây giờ xem ra, sợ là cùng kim cương Phật quốc đồng dạng, đã sớm bị quyền dục căn mọn, xa đọa biến chất. Ai, chỉ tiếc bây giờ đại đạo tàn lụi, nho kiểu phát hơi, ta Thiên Sách phủ chỗ thi hành binh gia truyền thừa, từ lâu không còn năm đó vinh quang, chỉ còn lại cái này trọng cá nhân vũ dũng binh võ chi đạo trái lại Phật pháp, tin tưởng ngựa làm hòn đá tảng, con đường càng thêm vững chắc, hương hỏa cường thịnh. Đến mức cái kia càng thêm cổ lão đạo tông, ngày xưa theo đuổi thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên huy hoàng đại đạo, cũng bởi vì thiên địa suy bại, đại đạo không có, liền không thể không nát đất phân tông, hóa thành thiên tông, nhân tông, như đồ kéo dài đạo thống. Thiên tông nhất mạch còn có thể thủ vững thanh tâm quả dụng, không nhiễm trần tục, nhân tông thì lựa chọn nhập thế tế thế, như đồ cứu vãn tương sinh. Nhưng một khi nhập thế, tại trong hồng trần trôi dạt, khó đảm bảo không sinh sôi ra Triệu Giác bực này hại nước hại dân hạng người Thanh Vân môn cái này thế hệ đệ tử, hành vi đã chệ hướng chính đạo, nếu thật nhờ vào đó nhập thế, cưỡng ép đăng lâm phục phản thiên địa căn cảnh giới, tuyệt không phải nhân tông chính thống truyền thừa, ngày sau tất thành họa lớn trong lòng. Càng có kiếm kia tẩu thiên phong la vong dám đối với Ninh sư bá đi ti tiện ám sát cử chỉ, như thế hành vi hôn trướng đến cực điểm. Cho dù các nàng phía sau có danh kiếm các đám kia nữ nhân điên nâng đỡ, ta thiên sách phủ trên dưới cũng nhất định muốn gọi bọn nàng trả giá đắt, không dám tiếp tục như vậy tùy ý làm vậy. Đại điện bên trong, vì nước vì dân hạ người cùng nhau báng giận, ổn định từ châu, giúp đỡ xã tắc chi khí, vô cùng nóng bỏng kiên định. Cùng chung mối thù phía dưới, Ninh Vô Khuyết nho nhã cười nói, thời cuộc liên tục khó khăn, cũng may đại thế đều ở chúng ta trong tay. Cái kia Ninh Lịch bây giờ vào cái này từ châu, cùng Triệu Kình Thương chắc chắn sẽ vì từ châu quyền hành trong bóng tối tranh đấu. Quyền lợi nghiêng đâm phía dưới, nhất định có cơ hội tốt. Tăng thêm bây giờ song phương còn vì tranh cái kia dự châu, trong bóng tối đồng thời cùng các phương cường đạo liên lạc, làm bọn hắn có thể treo giá, ngược lại để dự châu có rất nhiều thở dốc cơ hội. Tăng thêm, bản soái phải chư vị hiền chất tương trợ, binh cường mã tráng. Kia tiêu ta giải, không quản là cái kia La Võng, vẫn là Bình Yên Triệu Giác, hay là Bạch Liên Phổ Thế Hàng Ngũ, gì đủ gây sợ hãi, tất nhiên sẽ quét sạch sành sanh. Đúng vào lúc này, ngoài điện thân vệ vội vàng đi vào, vui mừng đẩy mặt, đại soái, trở thành. Chúng ta tấn công mạnh Triệu Kình Thương phe phái Thái Bình Đạo, cái kia Bạch Liên giáo đoán việc như thần, khuynh hướng Ninh Lịch, đứng ngoài cuộc, cần phải hai quân lưỡng bại câu thương. Ninh Vô Khuyết mừng tít mắt, vỗ tay đánh tốt, như vậy kế hoạch lớn có thể thành. Chư vị hiền chất, vậy kế tiếp làm phiền đại gia. Chờ từ châu ổn định, sư bá lại vì chư vị khánh công, tại vạn quân bên trong gieo họ. Thiên sách phủ mọi người nghe vậy, trên mặt đều tràn đầy khó mà che giấu hưng phấn cùng vui sướng. Tại vạn quân bên trong phải tôn vinh quân công, dẫn quân tâm ra thân, đây là thiên sách phủ nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối tu luyện chân lý. Mà trong vạn quân sát phạt, càng là binh võ tu là tinh tiến vô thượng đường tắt. Cả hai hợp nhất, binh võ chi đạo tự có thể đột nhiên tăng mạnh. Gặp trong trướng tinh thần mọi người cao, kích động, Linh Vô Khuyết trong mắt tinh quang lóe lên, đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Tự đắc ba châu mộ binh quyền lực, năm vạn kinh doanh đã mở rộng đến 25 vạn đại quân. Binh sĩ mặc dù vàng trao lẫn lộn, nhưng dựa vào ba châu chi lực cùng đại tần hùng hậu tướng tài dự trữ, Linh Vô Khuyết tin tưởng vững chắc tân binh chiến lực nhất định có thể viễn siêu từ châu phản quân. Huống chi ba châu tinh tuyển tân binh, nội tình vốn là càng cao nghị đến đây, hắn không do dự nữa, quả quyết hạ lệnh, chuyển ta tướng lệnh. Toàn quân xuất phát. Mục tiêu, đánh tan Thái Bình Đạo Triệu Giác bộ đội sở thuộc. Chống trận gióng lên, tiếng kèn dương. Tại hạ bị quận nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày tần quân, như mãnh hổ ra áp, dốc toàn bộ lực lượng, phong mang tất lộ. Chương 75, Lương Châu Luân Hãm, khí hải hậu kỳ. Chương 75, Lương Châu Luân Hãm, khí hải hậu kỳ. Vĩnh Thọ lịch 2 năm, lập thu, ngày 15 tháng 6. So với Lương Châu, Từ Châu nhị địa khói lửa ngập trời, chiến tranh nổi lên bốn phía, đại tần đế đô thiên kinh, nhưng như cũng là một phái ca múa mừng cảnh Thái Bình, cẩm tú phồn hoa chi cảnh. Cửa kia hổ vương triều sinh tử tồn vong đại chiến, tại kinh kỳ bách tính mà nói, chỉ là trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, hoặc là văn nhân mặc khách dưới ngòi bút vài câu không có quan hệ việc quan trọng tình hình chính trị đương thời chữ mang. Bên bờ sông Tần Hoài thuyền hoa cơi sóng, tiểu lâu bài hát tạ sáo chúc êm hai, quan to hiển quý nhóm vẫn như cũ xa vào sống mơ mơ màng màng bên trong, nhưng mà phần này giả tạo bình tĩnh lại bị một trận tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên xé rách. Mấy con khoái mã toàn thân đẫm máu, miệng phun bọt mép, liều lĩnh xông phá kinh thành các cổng, các kỵ sĩ khắp huyết hai giống, biên quan cấp báo 800 dặm khẩn cấp. Lương Châu hùng quan luân hãm, Hoắc Lâm Châu mục chết trận đền nợ nước. Kim Long đại tông sư tại Thảo Nguyên Lâm Uy sinh tử chưa biết, tin dữ nổ vang. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ồn ào náo động phố xá hoàn toàn tĩnh mịch, lập tức xôn xao. Trên mặt bọn họ nụ cười cứng đờ, thay vào đó là khiếp sợ, mờ mịt cùng sâu sắc lo sợ. Lương Châu ném đi, đây chính là ta đại tần bắc cảnh cửa ra vào a. Hoắc đại nhân lại chết trận, Kim Long đại tông sư cũng mất tích. Rất nhiều người sắc mặt tạm đạm, không thể tin được vững như thành đồng Lương Châu hùng quan lại sẽ thất thủ. Khẩn cấp quân tình, phi tốc chuyển vào hoàng cung sâu huyện. Càn Thanh điện bên trong, xem như đại tần trung tâm phía sau thủ lĩnh đại thái giám Lưu Trung Tần tay cầm một phần tấu chương, lông mày cau lại, giống như tại ngưng thần trầm tư. Lúc này, một tên thái giám mang theo tiếng khóc nức nở, cơ hồ là lộn nhào xâm nhập điện, run giọng bẩm báo tin dữ. Nghe được Lương Châu thất thủ, Kim Long biến mất không còn tăm tích, Lưu Trung Tần trong đầu ông một tiếng, trước mắt chính là một trận biến thành màu đen, cái kia còn không lên châu phê tấu chương rất xuống đất. Trong điện tĩnh mịch một mảnh, hắn thất hồn lạc phách, bờ môi lúng túng, không lưu loát phun ra mấy chữ, Lương Châu hùng quan thất thủ. Lương Châu hùng quan làm sao lại thất thủ? Đột nhiên, hắn phẫn nộ gào thét. Lâm Nhạc đến tột cùng là làm ăn cái gì không biết? Triều đình đầu nhập vào nhiều như vậy binh lực, nô hoàng mới vừa đánh thắng một trận huy hoàng đại thắng, bây giờ ngự giá thân chinh Lương Châu bất quá hơn tháng, thế cục như thế nào thối nát đến đây? Phẫn nộ cùng sợ hãi tại trong lồng ngực đan vào bốc lên, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Cái này liên tiếp tin dữ bên trong, nhất làm cho Lưu Trung Tần sợ đến vỡ mật, cũng không phải là Lương Châu hùng quan thất thủ, mà là Kim Long đại tông sư, vị kia chân chính hoàng giả, lại tin tức hoàn toàn không có như Ngô Hoàng có chỗ bất chắc, hắn không còn dám nghi tiếp, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân kịch liệt run lên. Không, không có khả năng. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, giống như là muốn xua tan cái này có thể sợ suy nghĩ. Hoàng thượng chính là chân long thiên tử, càng là đã thành tiên nhân, làm sao có thể hao tổn tại cái kia chỉ là thảo nguyên bên trên, một đám phàm tục sâu kiến, mấy cái lao hủ tông sư mà thôi. Huống chi, hoàng thất bát đại cung phụng cũng đã thâm nhập thảo nguyên hộ giá sẽ không, tất nhiên sẽ không như vậy đột nhiên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, bén nhọn gào thét, người tới, nhanh, nhanh chóng truyền chỉ, triệu tập quần thần lập tức vào cung yết kiến. Ta cái này liền đi mời bệ hạ lâm triều chấp chính, cùng bàn đối sách. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể trước hết mời vị kia ngụy hoàng đi ra ổn định cục diện. Lưu Trung Tần thậm chí không kịp nhặt lên trên đất phất trần, tại một đám tiểu thái giám thất kinh chạy nhanh kêu khóc bên trong, hắn cũng không lo được thể diện, cơ hồ là chạy chậm đến, vội vội vàng vàng hướng Đông Hoàng cung phương hướng mà đi. Mà lúc này, Đông Hoàng cung bên trong, Tần Dương vẫn như cũ xếp bằng ở suối nước nóng bên trong tu luyện. Ngang, Thuần Dương chân long quyết vận công thời khắc, uy nghiêm long ngâm từ trong cơ thể bành trướng mà ra, tại cái này một tấc vuông suối nước nóng không ngừng kích động. Mỗi một lần thổ nạp, đều dẫn động ao nước nổi lên vòng vòng ẩn chứa bàng bạc uy thế vận sóng. Bực này dị tượng, khiến Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm Tiểu Hai tỷ muội tâm trí hướng về. Đứng hầu một bên hai tỷ muội như tịnh đế song hoa, đẹp đến nỗi nhân tâm sợ, nhưng nhất kinh bạo người ánh mắt chính là các nàng trong sáng thân thể chỉ che kín một tầng thật mỏng lụa mỏng. Cái kia tuyết chiếu hào quang ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp, cứ như vậy đè lên một đôi trắng nõn bàn chân nhỏ, cung cung kính kính quỳ gối tại hồ suối theo. Các nàng hơi bệnh mông đẹp, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận bên trong, đôi mắt đẹp mê ly nhìn chăm chú trong hồ Tần Dương. Một trận tâm trí hướng về bên trong, các nàng tay ngọc cũng không quên nhu hòa cầm uống, đem chén thuốc chậm rãi đổ vào trong hồ, đó là chuyên vị nữ tử dưỡng sinh, bảo vệ thai luyện chế chân quý bảo dược. Dược dịch bên trong ẩn chứa tinh hoa, vừa mới vào hồ, liền bị Tần Dương quanh thân cái kiết như đói long hút nước khí kình một quyển mà vào, trong nháy mắt thôn phệ hầu như không còn, một chút vô tổn. Đây chính là các nàng cảm mến phụ thuộc nam nhân. Trong mắt người ngoài có lẽ là hoang dâm vô độ hơn quân, nhưng ở các nàng tỷ muội trong mắt, Tần Dương hẳn là năng lực xoay chuyển tình thế anh kiệt đế chủ. Bất quá có lẽ hoang dâm vô độ cùng anh kiệt đế chủ không hề xung đột, tiểu niệm nô vô ý thức kẹp chặt cặp kia trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp, cảm thụ được viên kia ngậm nuôi nhiều ngày Đông Hải Minh Châu, nhếch miệng lên một vẻ quyến rũ động lòng người cười yếu ớt. Đúng lúc này, một tiếng cao vút long ngâm đột nhiên phá không mà lên. Suối nước nóng bên trong đột nhiên nhấc lên vài thước sóng lớn, Tần Dương quanh thân khí thế cuồng bạo bừng bừng phấn chấn. Chờ sóng lớn dần dần hơi thở, ao nước khôi phục bình, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang nổ bắn ra. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tần Dương trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn tiêu ý, cuối cùng vào khí hải hậu kỳ. Bây giờ nội lực bành trướng như rồng, chờ Thuần Dương chân long quyết công hành viên mãn, đến lúc đó nạp linh nhập thể, hóa phàm thoát thai tông sư cảnh giới liền ở trong tầm tay. Tiêu Niệm Nô, Tiêu Niệm Tiểu nghe vậy lập tức đại hỉ, đội vàng điêu kiểu hành lễ, thần thiếp tỉ muội cùng chúc bệ hạ, sớm ngày thần công đại thành, vấn đỉnh tông sư. Nam sắp túi thời khắc, váy xa theo động tác nhẹ nhàng trượt xuống, tuyết nghị vai cùng cái kia sung mãn tròn trịa như ẩn như hiện, đem hai cố linh lung tinh tế mỹ thể phát họa phải càng thêm câu hồn và phách. Nhất là sâu sắc túi xuống trên thân, ngược lại làm cho các nàng cái kia một đôi hình như trăng tròn bờ mông càng mê, tuyết nhuận nở nang. Chói mắt dị thường. Mặc dù chính diện không so được phía sau, không nhìn thấy toàn bộ thâm tàng mỹ cảnh, nhưng cái kia kinh người đường cong vẫn như cũ để cho Tần Dương đắc ý cao giọng cười to. Giờ phút này nếu là Tống Tuyết, Linh Hồng Dạ cũng như vậy quỳ, riêng phần mình mân mê bờ mông, bày ra bực này ngượng ngùng tư thái chỉ tưởng tượng thôi Tần Dương đều hết mạch phấn trương, loại kia rầm rộ thật là tùy tiện đến không thể tưởng tượng. Tuyệt không thể tả. Càng diệu chính là, theo nhị tiểu hành lễ, khí vận không gian cái kia chỉ kém một điểm cuối cùng khí vận vừa lúc đền bù mà lên. Khí vận chi lực lại lần nữa tăng đến 2000 sợi. Sống lâu trăm tuổi, Lam Tần Thăng, Thiên Phú tinh thần đột nhiên sáng rõ, lam quang như là sóng nước rút đi, ngược lại đỏ thâm như hà, triệt để thủy biến. Quy thọ thiên thu, đỏ, sinh mệnh kéo dài như huyền quy, thọ nguyên kéo dài đến ngàn năm. Trong khoảnh khắc, bàng bạc sinh mệnh lực từ toàn thân chỗ sâu ẩm bàng sinh sôi, cỗ thân thể này sinh mệnh nguyên tuyển đột nhiên mở rộng, thao thao bất tuyệt như giang hải. Tiếp xuống, con đường tu luyện nhất định có thể thế như trẻ tre, một ngày ngàn dặm. Bia chủ, Tần Dương cảnh giới, phàm võ đệ bát cảnh, khí hải hậu kỳ, mệnh cách thiên phú, thiên đạo thủ cần, đỏ, âm dương giao thái, đỏ, thao thiết chi phệ, đỏ. Uy tàng chất tước, đỏ, uy thọ thiên thu, đỏ, thần hồn tiên thành, lam, cương thiết ý chí, lam, thể phách như long, lam, long tượng chi lực, lam, kim cương chi tiên, lam, du long kinh hồng, lam, khí vận, tám thước tử kim mị long, một năm có thể sinh 2,880 sợi khí vận chi lực, không. Sợi, mệnh thế lời bình luận, sâu kiến chi mệnh, một khi hóa long. Tuy là ngụy long, nhưng cũng có thể khứ ngụy tổn chân, nghịch tiên cải mệnh. Công pháp, bàn long trang đệ bắt trọng, 80-100, thuần dương chân long quyết đệ bắt trọng, 80-100. Bắt quái du long bộ đệ thất trọng, 0-100, trường xuân bất lão công đệ lục trọng, 0-100, long tượng kim cương công đệ lục trọng, 86-100, kiếm chấn sơn hà đệ tam trọng, 65-100, nhân hoàng đồ lục, nhân hoàng luyện thể thuật thanh long quan tưởng đồ chưa nhập môn, 23-100, đây chính là khoảng thời gian này, chính mình bất vả cải tấy thu hoạch. Nhị tiêu tỷ mội dạy dỗ có thành tựu, bàn long trang, thuần dương chân long quyết rất có tiến bộ. Càng là thừa dịp Lưu Trung Tần bận rộn thời khắc, thỉnh thoảng tiến về trường lạc cung cùng Ninh Hồng Dạ thực chiến luận bàn, tiến bộ thần tốc. Bắt quái du long bộ, Trường Xuân bất lao công đều hướng lên trên tăng lên một trọng. Long tượng kim cương cũng tại trong thực chiến, đột nhiên tăng mạnh, đang lâm đệ lục trọng cảnh giới. Càng là học công phạt tuyệt học, kiếm chấn sơn hà. Trở thành tiểu tông sư, thế tất ở bên trong tông sư cảnh quét ngang vô địch. Hăng hái ở giữa, Tần Dương từ suối nước nóng bên trong đống nhiên đứng dậy, giọt nước theo hắn màu đồng cổ ra thịt trượt xuống, một đường nhỏ xuống, tại trên bậc thềm ngọc lưu lại xin nướng vết ướt, trực tiếp hướng đi tiểu niệm nô, tiểu niệm tiểu tỷ muội trước mặt. Ánh mắt của hắn rơi vào hai nữ vẫn như cũ quỳ xuống đất túi người đồng thể thượng, nhìn xem cái kia giống như một cái quân đúc ra tuyệt đại song thủ, dung nhan tư thái không khác nhau chút nào, không khỏi hít sâu một cái hôn tạp sử nữ mùi thơm cùng hơi nước ấm chán không khí, xuề bàn tay ra, phân biệt đặt tại các nàng trên vai thơm. có chút dùng sức vừa nhấc, hai tỷ muội tựa như thuần phục tiểu non, tràn đầy mềm mại đứng dậy, tròn trịa tuyết đồn nhẹ ngồi ở trên chân ngọc, lưng thẳng tắp. Ngượng ngùng chi sắc chợt lóe lên, tiểu niệm nô, tiểu niệm tiểu tỷ muội liếc nhau, chợt bị nhãn như tơ, xuân tình tràn lan, đồng thời thấp kém chán, dự bị cùng nhau vùi đầu hầu hạ thời điểm. Ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận gấp rút hốt hoảng tiếng bước chân, kèm theo cung nữ kinh hô. Tình Di, Mạc Di tại bên ngoài mang theo tiếng khóc nức nở bối rối bẩm báo, "Vậy hạ, vậy hạ, việc lớn cũng tốt, tiền triều xảy ra chuyện lớn." Lương Châu luôn hãm. Tần Dương lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, ánh mắt đảo qua cái kia trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia bởi vì bị đánh gãy mà hờn dỗi trêu chọc hai tỷ muội, sát mặt trầm xuống. Cuối cùng, tại Lưu Trung Tần đạo kia truyền âm nhập mật thúc dục bên dưới, Tần Dương trên mặt lướt qua một tia bất đắc dĩ, bàn tay lớn tại hai tỷ muội trước ngực riêng phần mình trùng điệp bóp một cái, hung hăng nói, "Thay chấm thay quần áo a chờ chấm xử lý xong tiền triều sự tình, lại đến trừng phạt đám các ngươi chuyện này đối với tiểu yêu tinh." Nghe vậy, Tiểu Niệm Nô, Tiểu Niệm tiểu nũng nịu cúi đầu xuống, nghịch ngậm cùng nhau thân một cái, thậm chí thói quen nghị cùng nhau lộ ra chiếc lưỡi thơm tho, làm loại kia cảm thấy khó xử sự tình lúc, nhưng lại giả thoáng một thương, tại Tần Dương lửa giận như muốn nô lên mà ra thời khắc, nghịch ngậm ngừng lại động tác, lượn lờ đứng dậy, ôn nhu nói, "Là, bệ hạ, thần thiếp cái này liền vì bệ hạ cởi áo kiểu niệm nô." Một bên là Tần Dương cởi áo nuôi dây lưng, một bên môi anh đảo tiến đến hắn bên hai, hà hơi như lan, nói khẽ, "Cái kia bệ hạ sớm chút trở về, thần thiếp ngậm nuôi Long Châu, còn chờ lấy bệ hạ tự mình đến lấy đâu." Kiểu niệm nô nói xong, cô ý ư một tiếng, kẹp chặt bắp đùi trắng. Như Tuyết, nợ nang bờ mông còn cố ý đối với Tần Dương phương hướng nghịch ngợm uốn éo hai vặn, chờ Tần Dương muốn nén giận đập xuống thời khắc, lại như bị hoảng sợ linh lộc, linh hoạt xoay người tránh đi. Các nàng lúc này biết Tần Dương không rảnh, hoàn toàn không có bế quan lúc cầu xin tha thứ mềm mại đáng yêu, sẽ không bị đè xuống trừng phạt, các nàng không hề cố kỵ tư triển dẫn lửa tư thái. Hiển nhiên là muốn nhìn Tần Dương dục hỏa đốt người, nhưng lại không thể làm gì dáng dấp, trả thù lúc trước hơn tháng Tần Dương rất nhiều dạy dỗ trừng phạt. Trong lúc nhất thời, tựa hồ lật về một cục hai tỉ muội, tràn đầy vui sướng cùng tốt sắc. Bất quá, các nàng cũng biết tiền triều chuyện quá khẩn cấp, cũng không có lãng phí thời gian. Trực tiếp cất giọng hướng ngoài điện phân phó nói, "Tốt, các ngươi lui ra đi." Bản cung ngay tại vì bệ hạ cởi áo chương 76, đình thương nghị ngăn địch, mời điều kinh doanh chương 76, đình thương nghị ngăn địch, mời điều kinh doanh thái hòa điện. Dưới thềm quần thần lễ bái, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng ái khanh miễn lễ bình thân. Trên long ỷ, Thần Dương ánh mắt đảo qua dưới thềm, đưa tay đưa đỡ. Bách quan theo lời đứng dậy, đang vạt áo mà đứng. Bọn hắn sắc mặt đều là một mảnh trầm ngưng, như núi mưa nổi lên. Thần Dương lúc trước bại giá thời điểm, cũng đã nhận đến Lưu Trung Tần đưa tới tiền tuyến quân tình. Lương Châu chi biến cũng thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Theo hắn biết, Lương Châu bây giờ thương lang vương quân, trải qua Kim Long đại tông sư chiến dịch trọng thương, sớm đã hao tổn hơn phân nửa, bây giờ còn sót lại không đủ 15 vạn tinh kỵ, mà Đường Lịch dưới trướng sóc phóng kỵ, Huyền Giáp quân, cần chia binh trấn thủ Lương Châu 11 quận, mặc dù danh xưng 20 vạn có thể chiến binh, kỳ thực tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 15 vạn chúng. Hai quân tính toán 30 vạn, trong đó càng có 4 vạn 5 vạn tản vào thảo nguyên chỗ sâu săn đuổi Kim Long đại tông sư. Như vậy tính ra, chân chính tụ tập tại Lương Châu nội địa binh lực, cũng dẫn đến Lâm Thời mạnh trình cảm tử tiên phong, nhiều nhất bất quá 30 vạn. Mà Lương Châu quân mặc dù là để tránh cho rơi vào không kỵ binh có thể dùng hẳn phải chết hoàn cảnh khó khăn, lấy chủ lực bảo vệ hồ báo kỵ hướng Thương Châu tụ lại. Nhưng nội thành vẫn như cũ có 10 vạn mang giáp chi sĩ, còn có được mấy trăm vạn bách tính làm hậu thuẫn, càng có giang hồ hiệp sĩ hiệp phòng, nhưng bực này phòng thủ hùng quan lại tại thời gian ngắn luôn hãm. Thiết một chân cái kia phần quả quyết hung ác cùng thiết huyết chính phạt, cho dù là Tần Dương cũng không nhịn được cảm thấy một hơi khí lạnh. Nhưng lấy như vậy không tính thương vong, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đạp phá Lương Châu hùng quan cường công, trận chiến này Thiết một chân cho dù đã thắng, tự thân cũng tất nhiên là tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Cái này trở thành trong lòng Tần Dương duy nhất an ủi. Hắn muốn lấy Vĩnh Thọ Đế mà thay bảo, nhưng cũng không muốn tiếp nhận lúc sơn hà vỡ vụn. Bây giờ thế cục mặc dù đáng lo, nhưng còn xa chưa tới sơn cùng thủy tận chi địa. Ít nhất, từ Thương Châu gấp rút tiếp viện hổ báo kỵ chủ lực cùng Thương Châu binh mã, còn có 10 vạn hộ tống hổ báo kỵ hợp binh Lương Châu tinh nhuệ, đều đã ở trên đường. Cái này ba chi đội mạnh vẫn có cực mạnh chiến lực, trái lại Thiết Mộc Chân cùng Đường Vương bộ hạ, trải qua trận này đều hao tổn thảm trọng. Chỉ cần có thể giành ở Thương Lang Vương đỉnh đến tiếp sau viện quân đến phía trước, đem Lương Châu một lần nữa đoạt lại, nghĩ đến cái này, Tần Dương dẫn đầu phá vỡ đại điện tĩnh mịch, trầm giọng mở miệng, "Lương Châu hùng quan đã mất, chư vị ái khanh, đối với cái này thấy thế nào?" Nhưng có lui địch thượng sách. Dưới thềm chúng thần hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau, lại không một người nguyện trước phát một lời, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Đứng một bên đại thái giám Lưu Trung Tần thấy thế, sắc mặt càng âm trầm. Lúc trước sau khi hốt hoảng, thân ở cái này trang nghiêm túc mục đại điện, dòng suy nghĩ của hắn ngược lại lắng đọng xuống, trong lòng đã có tính toán. Chỉ là, hắn thân là hòa quan, cũng không có tại cái này trên Kim Loan điện xen vào tư cách, chỉ có lặng lẽ đợi đỉnh thương nghị đi đến đi ngang qua sân khấu. Lại giả ngụy hòa miệng mới có thể đem kế sách định đoạt xuống. Bởi vậy, cho dù hắn lòng nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế, yên lặng chờ đợi. Nhưng lúc này như vậy ngưng trệ, vẫn là để cho hắn phá phòng thủ, không khỏi lạnh lẽo cứng rắn chỉ điểm Tần Dương nói, "Bệ hạ, Lương Châu hùng quan chi thất, nằm ở trong chính là binh bộ cùng chúng võ tướng, bệ hạ làm bạn hỏi." Tần Dương hiểu rõ, sắc mặt bạn khởi, như cưỡng chế lửa giận, ánh mắt quét về phía binh bộ, rơi vào cầm đầu binh bộ thượng thư Từ Đạt Minh trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, "Từ lão, ngươi chấp trưởng binh bộ, trước mắt thế cục, thấy thế nào?" Từ Đạt Minh sắc mặt hơi bại, khó nén bi thương. Cũng không dám có chút do dự, lão đạo bước nhanh ra khỏi hàng, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cúi pít dập đầu, "Bệ hạ, lần này Lương Châu hùng quan luân hãm, đều là thần tội. Thần điều hành vô phương, mời bệ hạ trách phạt." "Hừ, Tần Dương hừ lạnh một tiếng, trách phạt sự tình, cho sau bàn lại. Bây giờ Lương Châu thời khắc sống còn, ta Đại Tần làm như thế nào ứng đối? Từ Đạt Minh nằm trên đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, lại lần nữa dập đầu nói, vậy hạ minh dám. Hoắc Lâm Châu mục mặc dù mất hùng quan, lại không phải là hạng người vô năng. Quả thật Thiết Mộc Chân lần này ngự giá thân trình, quá mức xuất sắc, cho nên một lần hành động ép vỡ Lương Châu hùng quan phòng tuyến. Nhưng trận chiến này Thiết Mộc Chân cho dù thắng, cũng là thắng thảm, hao tổn tất nhiên không nhỏ. Binh lực tổn thất lớn sau đó, hắn lại nghĩ cô thủ Lương Châu hùng quan, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Từ Đạt Minh lại lần nữa dập đầu, trầm giọng nói, kế sách hiện nay, chỉ có hy vọng Lâm Nhạc đại thống soái xuất lĩnh 20 vạn hổ báo kỵ tinh nhuệ, đến tiếp sau Thương Châu viện quân, cùng với Lương Châu 10 vạn ai binh chi sư. Chờ đại quân đuổi đến, Thiết Mộc Chân tàn binh đóng giữ Lương Châu hùng quan, chưa hẳn có thể vững như Thái Sơn, nên có khôi phục có được cơ. Vừa dứt lời, liền có văn thần tay nâng hốt, giận dữ ra khỏi hàng, từ thượng thư lời ấy sai rồi. Chẳng lẽ quên cái kia A Sử Na Vân đang dẫn đầu danh xưng hơn 20 vạn thương lang thiết kỵ, ngang qua Yên Vân yếu sùng, gấp rút tiếp viện Lương Châu sao? Nếu để Vương Đình Cường binh cùng Thiết Mộc Chân tụ lại, ta Đại Tần đem đau mất Lương Châu ngàn dặm quốc giã. Từ đó sau đó, thảo nguyên bên trên lại không ta Đại Tần kỵ binh nơi sống yên ổn, kỵ binh tranh phong lại không phải là thương lang địch thủ, đây là trời nghiêng nguy hiểm cục, quyết định không thể khiến cho phát sinh. Lại có binh bộ võ tướng cầm đồng phù ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, vậy hạ, văn đại nhân nói cực phải. Nhưng ta Đại Tần có thể chiến chi sư, đã toàn bộ điều đi tiền tuyến, trấn thủ Nam Mạn hổ báo kỵ, nguyên nhân chính là Nam Mạn tạm thời chưa có lớn lo, mới có thể điều lên phía bắc. Phong bị Triệu Ngụy, Hàn Ba nước, tọa trấn Hàm Cốc đại quan biên quân không thể khinh động. Cách Lương Châu gần nhất Thương Châu binh lực cũng đã toàn bộ điều động, đến mức càng xa châu quận, cho dù là Thanh Châu binh, lại bất luận viễn chinh bộ tốt hao người tốn của, lãng phí quân lương, chờ lặn lội đường xa đổi đến, Lương Châu chiến cuộc sợ rằng sớm đã hết thể đều kết thúc. Ngoại trừ tín nhiệm tiền tuyến hổ báo kỵ cùng Thương Châu binh, thần cho rằng không còn cách nào khác chờ cái kia võ tướng làm sáng tỏ về sau. Từ Đạt Minh giản mua nói bổ sung, bệ hạ, làm cấp lệnh Thương Châu Châu mục tăng cường chuẩn bị chiến đấu, chiêu mộ hưng dũng, xây dựng thêm quân đoàn, gắt gao thủ giữ Lương Châu thông hướng Thương Châu. Yết Hầu muốn nói, nhất thiết phải trước ngăn chặn xuôi nam con đường, để phòng bất chắc. Còn nữa, Thương Châu nhiều núi, hổ báo kỵ tại núi rừng tác chiến, so sánh với tại bình nguyên càng có địa hình sắc. Làm nghiêm lệnh Lâm Nhạc cẩn thận trì hoãn bảo, nhất định không thể cưỡng ép ngựa công cái kia thành cao hồ sâu, phòng ngự kiên cố hùng quan, đem thiện đi rừng chiến hổ báo kỵ hao tổn ở dưới chân thành kiên cố. Nếu không một khi Nam Mạng nghe tin, nhất định cho tàn lại cháy, đến lúc đó ta Đại Tần liền thật sự nguy cơ sớm tối. Cái này hai sách nếu có thể ổn thỏa chắc chắn, còn sót lại liền có thể cậy vào phía trước tướng lĩnh gặp thời quyết đoán, tìm kiếm phá địch chiến cơ. Có thể lúc này Lưu Trung Tần rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, nghiêm nghị trách cứ, lớn mật. Từ thượng thư thật to gan, có thể từng nhớ tới Kim Long Đại Tông sư nguy cơ sinh tử. Như theo ngươi lời nói, hổ báo kỵ chầm chậm lưu toan, chẳng phải là ngồi nhìn Kim Long Đại Tông sư vây chết tại Thảo Nguyên, không hồi phục còn? Ngươi đến tuột cùng già sao giáp tâm? Từ Đạt Minh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng đối với tên hoạn quan này ồn ào chẳng thèm ngó tới, lười tới cãi lại, chỉ là cúi đầu không lời, lặng lẽ đợi bệ hạ thanh tài. Gặp Từ Đạt Minh dám không nhìn chính mình, Lưu Trung Tần tức đến xanh mét cả mặt mày, còn muốn phát tác, nhưng gặp rất nhiều võ tướng trợn mắt, hắn đành phải cưỡng chế nộ khí, lui đến bên cạnh Tần Dương. Nhưng hắn vẫn không bỏ qua, con mắt hơi chuyển động liền hướng trong quần thần liếc mắt ra hiệu. Quả nhiên, lập tức liền có Vịnh Thọ Đế tiếng nói ra khỏi hàng, cầm trong tay ngọc hốt, cất cao giọng nói, "Bệ hạ, từ thượng thư đám người ngôn luận ngược lại. Bây giờ ta Thiên Kinh vẫn có mấy chục vạn tinh binh cường tướng, thần mời điều 20 vạn kinh doanh thiết kỵ, lao tới Lương Châu, lấy tính bình quân giặc, thu phục mất đất." Chương 77, Liều chết can gián Kim Loan, đế chủ là hoạn quan chế tạo. Chương 77, Liều chết can gián Kim Loan, đế chủ là hoạn quan chế tạo. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Một tên râu tóc bạc trắng lao thần dẫn đầu ra khỏi hàng, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu, khàn cả giọng, đây là hại nước hại dân lời lẽ sai trái, bệ hạ vạn lần đừng dễ tin. Trong lúc nhất thời, phụ họa người tụ tập, trên triều đình lập tức quỳ xuống một mảnh. Bọn hắn căm tức nhìn cái kia đề nghị người, nghiêm nghị trách mắng, Lưu đại nhân ra hạ sách này, đến tột cùng là có ý gì? Không phải là Ninh Lịch, Đường Lịch xếp vào trong triều vây cánh hay sao? Há không biết kinh doanh chính là kinh kỳ bình chướng, nền tảng lập quốc sở hệ, là kinh sợ tứ hải cửu châu định hải thần châm. Kinh doanh chi trọng, ở chỗ trấn thủ căn bản, uy hiếp chi lực, hơn xa binh phong sát. Như kinh doanh khẽ động, bên ngoài thì Triệu Ngụy Hàn các nước nhìn chằm chằm, bên trong thì phản đảng dư nghiệt ngo ngoe muốn động, thiên hạ dã tâm hạng người nhất định người ra ta Đại Tần thực lực quân đội chống giống, đến lúc đó dã tâm bừng bừng phân chấn, lại không kiềm chế. Đây là phản tặc nổi lên bốn phía, vong quốc hiện ra a. Bệ hạ, thần mời chém thẳng lưu tặc, lấy nhìn thẳng vào nghe. Bệ hạ, thần mời chém thẳng lưu tặc, lấy nhìn thẳng vào nghe. Những thứ này lão thần mặc dù miệng nói lưu tặc, ánh mắt lại đồng loạt bắn về phía ngự tọa bên cạnh Lưu Trung Tần. Vừa rồi Lưu Trung Tần đối với cái kia ngôn quan hướng vào, há có thể giấu giếm được những thứ này đa mưu túc trí quan trường lão giả? Hoàn quan trộm lộng quyền trôi, dám như vậy tham gia vào chính sự loạn chính. Nếu không phải thánh quyến đang đồng, rất được bệ hạ tin một bề, triều thần hận không thể lập tức liền hô to thành quân chắc đem cái này hoàn quan chém thành muôn mảnh. Bệ hạ, Lâm lão lời nói, đơn thuần cổ hủ gặp. Một tên Vĩnh Thọ Đế nhất hệ thần tử xúc động ra khỏi hàng, cao giọng phản bác. Hôm nay thiên hạ đều biết ta Đại Tần khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa liên miên, loạn trong giặc ngoài. Nếu không thể lấy lôi đình thủ đoạn dẹp yên phản địch, ngược lại cố thủ lề thói cũ, đây mới thực sự là hại nước hại dân. Cái này thần vì thiên hạ kế, mời bệ hạ minh giám. Tại Lưu Trung Tần liên tiếp ra hiệu bên dưới, lấy Vĩnh Thọ Đế cầm đầu rất nhiều thần tử nhao nhao ra khỏi hàng tán thành, chủ trương gắng sức thực hiện điều động kinh doanh, để cầu tốc chiến tốc thắng, ổn định Lương Châu. Mà lấy Tống tướng cầm đầu xã tắc đảng, tính cả Thanh Phong các còn sót lại thế lực cùng trong kinh các đại quý tộc, thì hợp nhau tấn công, giận dữ mắng mỏ tổn hại nền tảng lập quốc. Ngồi ở Cửu Ngũ Chí Tôn trên bảo tọa Tần Dương, đem này hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng thấy rõ. Bọn hắn tranh luận phải kịch liệt như thế, cuối cùng, phần lớn vẫn là vì riêng phần mình phe phái lợi ích. Một phương diện, kinh doanh điều động, Thiên Kinh phòng vệ chắc chắn chống giống. Phải biết, Đại Tần là quản thúc bốn cảnh, Thiên Kinh hùng cứ đế quốc tim gan. Phía tây bắc hai mặt có Thảo Nguyên dị tộc vây quanh ngấp nghé, phía đông bằng hàm cốc hùng quan vi bình thuộc địa, chấn giữ Triệu Ngụy, Hàn ba nước tây vào con đường, tây nam biên cảnh thì lâu dài bị man tộc quấy nhiễu. Như Thiên Kinh chống giống, trong kinh những cái kia chiếm cứ ngàn năm thế gia quý tộc, sợ là thậm chí đi ngủ đều ngủ không yên ổn. Dù sao cho dù bắc cảnh Lương Châu luôn hãm, còn có Thương Châu vùng núi vi bình trướng, cũng không phải là treo tại cổ lưỡi dao, có thể chậm chậm lưu toan, có thể Thiên Kinh một khi chống giống, khó tránh khỏi liền có cái kiếp như hoàng xảo cuồng đầu ngang nhiên làm loạn, đạp phá Thiên Kinh công khách dương, đem bọn họ những thứ này đại tần thế gia vọng tộc chém tận giết tuyệt, khám nhà diệt tộc. Huống chi kinh doanh bên trong, phần lớn vẫn là phía sau cuộc đời cháu, làm sao có thể đem đưa đến Lương Châu loại kia hung hiểm chiến trường? Mà Lưu Trung Tần một đảng, thì hoàn toàn tâm hệ Vĩnh Thọ Đế an nguy. Bọn hắn vinh hoa phú quý, quyền hành địa vị, đều là hệ tại Vĩnh Thọ Đế một thân, như Vĩnh Thọ Đế hơi có bất chắc, bọn hắn tựa như lục bình không dễ, vạn sự đều yên. Huống chi giờ phút này nếu không kiệt lực bảo vệ, chờ Vĩnh Thọ Đế trở về, không thể thiếu thanh toán bọn hắn không cứu chủ thượng tội. Song phương trận doanh đã có tính toán hết, đều là một bước cũng không nhường, trên triều đình đã như nước với lửa. Nhìn xem dưới thềm quần thần đánh võ mồm, tranh luận không ngớt, Tần Dương ý niệm trong lòng xoay nhanh. Hắn tự nhiên cũng không muốn kinh doanh viễn chinh Bắc Lương. Bây giờ hắn muốn bình định lập lại trật tự, khứ ngụy tổ chân, bước đầu tiên chính là muốn chấp trưởng binh quyền. Có thể trong hoàng cung, Ngự Lâm quân, Hộ Long vệ, Cẩm Y Liễu vệ cái này ba đại hoàng quyền thân quân, đều bị Vinh Thọ Đế, Lưu Trung Tần một đảng gắt gao cầm giữ. Chỉ có kinh doanh khác biệt. Cỗ này binh lực hùng hậu quân đoàn, nội bộ rắc rối khó gỡ. Trong quân huân quý cùng danh gia vọng tộc thế lực cài giang lược, đỉnh núi săn sát, há lại Vĩnh Thọ Đế ngắn ngủi trong một năm, chỉ dựa vào thay đổi mấy mặt cho thống soái liền có thể triệt để khống chế. Đến mức cái kia ba đại hoàng quyền thân quân, như ngày khác chính mình chân chính đăng lâm chí tôn, nhất định muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn tiến hành thanh tẩy. Mà kinh doanh ngược lại có thể trở thành hắn kiên cố nhất ỷ bảo. Dù sao tại cái này trong hoàng cung, ngoại trừ Lưu Trung Tần trở Vĩnh Thọ Đế tử trung dòng chính, những người còn lại trong suy nghĩ, hắn, Tần Dương mới là thiên hạ này tổng chủ. Kinh doanh tuyệt không thể điều đi. Nếu không ngày khác lật bàn phần thắng, chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Dương đã có tính toán, bắt đầu âm thầm tính toán đến tiếp sau cách đối phó. Lúc này, gặp đại điện lâu thương nghị không quyết, Lưu Trung Tần đã là nôn nóng không kiên nhẫn, gấp truyền âm vào Tần Dương trong hai, "Bệ hạ, Lương Châu thế cục đã lửa cháy đến nơi, há lại cho cái nhau chỉ hoãn. Mời bệ hạ nhanh hạ quyết đoán, điều kinh doanh." Tần Dương ra vẻ nghiêm túc nghiêng tai lắng nghe, chậm chậm dãi gật đầu, tựa như rất tán thành. Trong điện văn võ đem cảnh này thu hết vào mắt, gặp hoạn quan lại tại trên Kim Loan điện công nhiên đối thiên tử tận tâm chỉ bảo, như thế hoạn quan tham gia vào chính sự, làm loạn triều cương hành vi, thẳng dậy cả triều công khanh trợn mắt muốn nước, hận không thể ăn sống thịt. Nhưng lúc này gặp bệ hạ đưa tay hư ép, ý bảo yên lặng, chúng thần mặc dù lòng như lửa đốt, cũng chỉ được mạnh theo lửa giận, không người cúi đầu, lặng chờ thanh tài. Tần Dương háng giọng một cái, đem Lưu Trung Tần lời nói từng chữ nói ra thuật lại đi ra, ngữ khí mang theo tận lực chỉ trệ, phản phất đang cố gắng hồi ức vừa rồi hoạn quan lời nói, Lương Châu chính là ta Đại Tần Bắc vực bình chướng, Thảo Nguyên giao phong binh ra yếu điện, quyết không thể có mất. Kim Long đại tông sư càng là ta Đại Tần kình thiên chi trụ, trấn quốc nền tảng, cũng tuyệt đối không thể hãm thân Thảo Nguyên, có đi không về. Chớ quyết định lập tức điều kinh doanh thiết kỵ 20 vạn, đêm tối lên phía bắc, gấp rút tiếp viện Lâm Nhạc, giúp hồi báo kỵ thu phục Lương Châu. Tần Dương đang muốn phất tay áo tuyên bố việc này đừng đợi bàn lại, bãi triều trong điện nghe điều kinh doanh quyết định thần tử, nhất là những cái kia đem Lưu Trung Tần vừa rồi thì thầm thu hết vào mắt người, lập tức lấy đầu đập đất, cực kỳ bi ai muốn tuyển, vậy hạ, tuyệt đối không thể a. Kinh doanh tuyệt đối không thể sở trường bề động. Nếu không xã tắc nguy ngập, quốc đem không quốc a. Tiên đế thi cốt chưa lạnh, vậy hạ lại đi cái này nguy hiểm sách, dưới cửu tuyển, tiên đế làm sao có thể ăn. Đông đảo lão thần chán đập phải máu tươi chảy ròng, trình diễn máu khuyên can hy kịch. Gặp Lưu Trung Tần lại vẫn nghĩ thúc dục bệ hạ đứng dậy bái triều, râu tóc bạc trắng lao thần lâm lão đại nhân đột nhiên từ trên mặt đất dãy rủa đứng dậy, muốn rách cả mí mắt, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, "Bệ hạ, Lưu Trung Tần cái này hoạn quan yêu ngôn hoặc chủ, làm loạn triều cương. Thần hôm nay lấy cái chết giáng luôn, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chớ nghe gian định chi ngôn, làm cho ta Đại Tần Giang Sơn tại chồng chứng sắp đổ nguy hiểm. Kinh doanh tuyệt đối không thể sở trường bề động." Lời còn chưa dứt, cái kia lão thần lại thẳng tắp hướng về bên người bản lòng kim trụ đột tới. Trong điện mọi người lên tiếng kinh hô, cũng đã không kịp cứu viện, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, lao thần thái dương nổ tung, máu tươi theo băng lãnh trụ vách tường uốn lượn mà xuống, nhìn thấy mà giật mình. Cái này mãnh liệt cảnh tượng vừa ra, trong điện lập tức đại loạn, thẳng thắn can gián người, máu khuyên can người, thậm chí bắt chức Lâm lao đại nhân lấy cái chết làm do ý chí người liên tục không ngừng. Cái kia quyết tuyệt thái độ, thẳng dậy Lưu Trung Tần sắc mặt tái xanh một mảnh, trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng cũng bị bực này chiến trận giật mình ở Tần Dương trên mặt chán nản hiện thị rõ, hai đầu lông mày tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ. Phản phất đối vừa rồi quyết sách hối tiếc không kịp, nhưng lại bị lực lượng vô hình cuốn theo, thân bất do kỷ. Quân thân gặp tình hình này, trong lòng điểm khả nghi bộc phát, xì xào bàn tán bên trong, dáng luôn thanh âm càng thêm mãnh liệt, thậm chí đã khấp huyết dập đầu, chỉ cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhất là chờ Lưu Trung Tần nhìn hướng Tần Dương thời điểm, bệ hạ sắc mặt càng là đột nhiên nhất chuyển, sang loáng hướng quần thần tuyên bố, bệ hạ còn phải nhìn hoạn quan sắc mặt, tràn đầy bức bách tại dâm vi không đành lòng chi ngôn. Chỉ một thoáng, vài ngày trước trong kinh lưu truyền đế chủ là thiến hoạn chế tạo lời đồn đại, những cái kia từng bị coi là lời nói vô căn cứ, khiến người cười nhạo nói đùa, giờ phút này lại phảng phất trở thành như sắt thép sự thật. Trong lúc nhất thời, quần thần càng thêm giận dữ, đã phát ra là không thể ngăn cản. Lưu Trung Tần bị chiến trận này nguyên náo chân tay luống cuống, đang không biết như thế nào thu thập cái này cục diện rối rắm, xuống đài không được thời khắc, ngoài điện đột nhiên truyền đến một trận dồn dập giáp lá tiếng va chạm. Một tên thân mặc huyền giáp cấm quân thống lĩnh lão đảo xông vào đại điện, khàn cả giọng hô to, "Vậy hạ, vậy hạ." Lương Châu 800 dặm tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Lâm Nhạc đại tướng quân xuất lĩnh hổ báo kỵ đại phá quân địch, chém đầu hơn 6 vạn. Chương 78, Lương Châu tin chiến thắng, kinh doanh tân quân, duyệt quân mới cục. Chương 78, Lương Châu tin chiến thắng, kinh doanh tân quân, duyệt quân mới cục. Ngự tiền, Tần Dương bàn tay chỉ hoán nhất, đang muốn khiến cấm quân thống lĩnh trình lên tin chiến thắng, Lưu Trung Tần cũng đã kìm nén không được, đội bằng nói, "Nhanh, trình lên." Quân thần nghe vậy, đều quăng tới khác thường ánh mắt kia có kinh ngạc, có không thể tưởng tượng, càng có đối nó vượt qua bản phận nghiêm khắc khiển trách. Lưu Trung Tần cảm thấy run lên, thầm nghĩ không tốt, cuốn quýt đổi giọng, ngựa khí cũng thu liễm mấy phần, nhanh chỉnh lên, có cho bệ hạ ngự lãm. Trong lòng Tần Dương lướt qua một tia tiếc nuối, cái này lão hoạn quan mặc dù bởi vì cấp thiết loạn phân tức, lại cuối cùng không mất thần trí. Nếu không phải hắn kịp thời đổi giọng, giờ phút này liền đã phạm phải trước tại đế vương lãm duyệt tin chiến thắng đại bất kính tội, đây mới thực sự là bị người nắm cán, không thể tốt hơn. Đáng tiếc thầm than một tiếng, Tần Dương đè xuống ý niệm trong lòng, trên mặt rất bình tĩnh, đưa tay tiếp nhận tin chiến thắng, nhanh chóng xem vừa qua. Chợt, hắn vỗ tay cười to nói, "Tốt, tốt." Lâm Nhạc quả nhiên không phụ nhờ vả, thật là chấm chi hổ đem. Có Lâm Nhạc tại Lương Châu, lo gì Lương Châu không công bằng, nghịch tặc bất diện. Trong tiếng cười lớn, Tần Dương thoáng nhìn dưới thềm quần thần từng cái vươn cổ trông mong, mặt lộ cấp thiết chi sắc, liền đem tin chiến thắng đưa về phía một bên Lưu Trung Tần, nụ cười ôn hòa phân phó nói, "Trung Tần, mau đem cái này tin chiến thắng cho chư vị ái khanh tuyên đọc một phen, cũng để cho tất cả mọi người dính dính cái này đại thắng không khí vui mừng." Lưu Trung Tần sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, âm thầm cầu nguyện cái này tin chiến thắng tới mãnh liệt hơn chút. Hắn háng giọng một cái, mở rộng tin chiến thắng, lấy hắn quen có lanh lảnh giọng nói, từng chữ nói ra, rõ ràng đọc nói, "Thần, Lâm Nhạc, khấu tạ hoàng ân là gấp rút tiếp viện Lương Châu, thần dẫn đầu hổ báo kỵ đêm tối đi gấp, ngại bởi vì đường xá xa xôi, cuối cùng chậm một bước, Lương Châu hùng quan đã bị phá. May mắn được trời phù hộ ta đại tần. Thần xuất quân đuổi đến hùng quan quanh mình, đúng lúc gặp Thương Lang quân cùng Sóc Phong kỵ đang tại truy kích ta tán loạn bất tính. Song phương gặp phải, Thương Lang quân cùng Sóc Phong kỵ đều không liệu quân ta đến mức như thế nhanh chóng, nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị. Thần quyết định thật nhanh, chỉ huy bám đuôi mau chóng đuổi, giết hắn trở tay không kịp. Cái này truy kích, đuổi sát đến Lương Châu hùng quan phía dưới, vẫn không chịu bỏ qua. Làm sao Thiết Mộc Chân cùng Đường Lịch hai người hung ác quả quyết, lại nhận tâm đem ngoài thành binh mã toàn bộ bỏ qua, co vào phòng tuyến, tự thủ thành trì, sai khiến thần không cách nào giết vào trong thành, nếu không trận chiến này chiến quả chắc chắn càng thêm vi hoàng. Bây giờ thần đã đóng quân 10 vạn hổ báo kỵ tại Lương Châu hùng quan bên ngoài, lấy uy hiếp Thiết Mộc Chân chờ quân giặc địch tặc. Hùng quan bên trong, địch tặc còn dư 10 vạn tàn binh bại tướng, thành phòng cũng có nhiều tổn hại, sớm đã không còn ngày xưa kiên cố. Chờ đến tiếp sau Thương Châu bộ tốt vừa đến, thần nhất định xuất bộ toàn lực công thành, không phá hùng quan thể không còn. Vụ muốn đem Thiết Mộc Chân chờ cường đạo trục xuất về mặt bắc, đem đường lịch thủ cấp dâng cho khuyết bên dưới, lấy cảm thấy an ủi Lương Châu chết vì hai nạn bách tính trên trời có linh thiêng. Khắc, thần đã phân binh buôn tập đường lịch chỗ theo 11 quận, vụ muốn đem sinh lực nhổ tận gốc, lại phái tinh nhuệ thâm nhập Lương Châu thảo nguyên, bám đuôi truy sát Thương Lang quân Dương Nghiệt, giải vây cho Kim Long đại tông sư. Đồng thời trận địa sẵn sàng, cẩn thận a sử Na Vân bộ đội sở thuộc dị động. Đọc đến đây, Lưu Trung Tần lanh lảnh giọng nói không tự giác nâng cao mấy phần, ngữ điệu cũng càng lên bổng xuống trầm. Lúc trước bởi vì triều thần liều chết can gián mà huyết sắc tận chút bỏ khuôn mặt, giờ phút này lại nổi lên không bình thường ửng hồng, bởi vì tin chiến thắng nội dung quá mức phân chấn. Vậy hạ, cái này tin chiến thắng một tới, Lương Châu thế cục đã cản khôn đảo ngược, công thủ thay đổi xu thế rồi. Lúc trước 20 vạn hổ báo kỵ giao đấu Thiết Mộc Chân, Đường Vương công thành sau thu nạp 15 vạn 16 vạn tàn bộ, binh lực mặc dù chiếm thượng phong, nhưng còn xa không phải là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhất là quân địch trấn giữ Lương Châu hùng quan, bằng kiên thành lấy sức nhàn đợi sức mệt, càng có thể bốn phía xuất kích, tiến thối tự nhiên, từ đầu đến cuối nắm giữ lấy chiến trường quyền chủ động. Nhưng bây giờ, liền có được tuyệt đối thắng thế. Thậm chí như Thiết Mộc Chân không có Lương Châu hùng quan che chở, lấy hổ báo kỵ giờ phút này duệ không thể đỡ thế, chưa hẳn không có đem chủ lực rào sát tại vùng bỏ hoang khiến cho không chừa mảnh giáp khả năng. Nghĩ đến đây, trong điện văn võ bá quan đều tinh thần đại chấn, hai đầu lông mày mây đen quét sạch sành sanh. Chờ Lâm Nhạc tướng quân dẹp yên 11 quận huyện, dọn sạch hang ổ, trừ bỏ địch tặc vây cánh, vậy ta Bắc Lương thế cục đem rất khác nhau. Bọn hắn thậm chí âm thầm nghĩ thầm, như Lâm Nhạc có thể thừa dịp đường địch quân đội chưa tại Yên Vân yếu xung thời khắc, kỳ binh tập kích, một lần nữa đem Yên Vân yếu xung đoạt lại, thì Bắc Cương vĩnh cố, Đại Tần lại không bắt chú ý lo. Nhưng cả triều văn võ mặc dù cảm xúc bành trướng, lại không một người dám tùy tiện góp lời, khuyên Lâm Nhạc tướng quân thẳng đến Yên Vân yếu xung. Người nào đều rõ ràng, nếu như Hổ Báo Kỵ một mình thâm nhập Yên Vân yếu xung, một khi gặp phải A Sử Na Vân xuất lĩnh 20 vạn Thương Lang Thiết Kỵ phía trước có cường địch, sau có Thiết Mộc Chân tàn bộ, đến lúc đó tiền hậu giáp kích, hai mặt thụ địch, Hổ Báo Kỵ tinh nhuệ mất sạch, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó Đại Tần Bắc Cương phòng tuyến sụp đổ, chính là chân chính thiên khuynh chi họa. Bây giờ Hổ Báo Kỵ không cần đi cái này điểm chiêu, chỉ cần trước giải Kim Long đại tông sư thảo nguyên đây. Chờ đại tông sư tọa chấn, thêm nữa đã ở Lương Châu cảnh nội sinh động hoàng gia cung phụng, 10 đại tông sư đồng thời mấy trăm võ đạo cao thủ, Lương Châu chiến cuộc đương nhiên có thể vững như bàn thạch. Lúc này, Lưu Trung Tần lặng yên truyền âm, Tần Dương gật đầu về sau, chậm rãi đưa tay lăng không ấn xuống, chờ trong điện triệt để yên tĩnh lại, mới quyết định nói, Lương Châu thế cục mặc dù tạm xu thế ổn định, nhưng thắng thua trận này liên quan đến ta đại tần quốc vận, can hệ trọng đại, vẫn cần cực kỳ thận trọng. Châm thân là tiên thiên đại tông sư, lại không thể như Thương Lang Vương đỉnh thiết một chân đồng dạng thân phó sa trưởng, ngự giá thân trinh, quả thật châm chi tội vậy. Châm lập đi lặp lại đắn đo, quyết định từ trong kinh lại phái một chi tinh nhuệ gấp rút tiếp viện Lương Châu, lấy sách và toàn. Truyền châm ý chỉ, Ngự Lâm quân đô thống Lý Liệt, lập tức điểm tuyển chọn kinh doanh 3 vạn tinh nhuệ, Ngự Lâm quân 2 vạn tinh nhuệ, đêm tối gấp rút tiếp viện Lương Châu. Thương Châu vận chuyển lương thảo vật tư, nhất thiết phải bảo đảm tiền tuyến cung cấp. Khắc, kinh doanh tinh nhuệ đã điều động, trong kinh trống rỗng, khiến tại kinh kỳ trong dân chúng tuyển chọn cường tráng, tổ kiến tân quân. Tân quân đặt kế hoạch xây dựng mọi việc, từ binh bộ thượng thư Từ Đạt Minh nắm toàn bộ việc, nhất thiết phải kỳ hạn hoàn thành. Chờ tân quân thành quân này, chấm đem ngự giá đích thân tới, mang theo hoàng hậu, quý phi tại cái này trên hoàng thành Huyền Vũ môn duyệt quân, cùng cử hành hội lớn, lấy rượu ta đại tần quốc uy. Tần Dương vừa dứt lời, dưới thềm Lưu Trung Tần lông mày mấy không thể xem xét nhân lại. Hắn đối với Tần Dương cái này lâm thời này lòng tham, sở trường về tăng duyệt quân cử chỉ âm thầm không vui, nhưng nghĩ lại, lúc trước hắn đã từng ngự giá kiểm duyệt qua Minh Phượng nữ binh, cũng là không tính quá mức đột ngột. Huống chi còn là trên hoàng thành Huyền Vũ môn, cũng không xuất cùng, nghĩ kỹ lại, sợ rằng lại là đoạn kia Ngụy Hoàng bản thân thỏa mãn, tự ngu tự nhạc kết mục. Tân quân tổ kiến sự tình lúc trước cũng không cùng hắn bàn bạc, Ngụy Hoàng lâm thời có ý tưởng này, cũng coi như tình có thể hiểu. Tăng thêm Ngụy Hoàng hôm nay đã là hết sức phối hợp, cũng không tự nhiên đâm ngang, Lưu Trung Tần liền cưỡng chế trong lòng không kiên nhẫn, cuối cùng không có ngay tại chỗ truyền âm khiển trách phát tác. Hắn giờ phút này chân chính thương tiếc, là cái kia tân quân đặt kế hoạch xây dựng quyền hành không thể nắm ở chính mình lòng bàn tay. Kinh doanh rắc rối khó gỡ, như không có Vĩnh Thọ Đế cái này đại kỳ đích thân tọa trấn, hắn nghĩ từ trong kinh những vương công quý tộc kia, trong quân lão tướng trong tay đoạt thức ăn trước miệng quọng, không khác người gì nói mộng. Cũng chỉ có Từ Đạt Minh như vậy tại binh bộ kinh doanh nhiều năm lão hồ ly, mới có thể tại thế lực khắp nơi ở giữa cùng nhau, đem việc này làm thỏa đáng. Đáng tiếc các bậc này nhúng chàm kinh doanh binh quyền cơ hội trời cho, lại trơ mắt từ khe hở chạy đi. Lưu Trung Tần rủ xuống mí mắt, che giấu trong mắt chợt lóe lên hung ác nham hiểm cũng không cam lòng. Một bên khác, Tần Dương gặp Lưu Trung Tần đối với duyệt quân sự tình cũng chưa nghi ngờ, càng không quá khích phản ứng, hài lòng gật đầu. Quyền lợi danh giới cuối cùng thăm dò, 10 phần thành công. Như vậy, mọi việc tức định, hắn lại nói vài câu chư khanh làm lục lực đồng tâm, cùng phao đại tần xã tắc lời xa giao, trận này quần quần sóng ngầm, bộ bộ kinh tâm đại triều hội, liền ở các phương ngầm hiểu lẫn nhau hài lòng bên trong rơi xuống màn che. Lần này triều hội, Lưu Trung Tần được như nguyện, hướng Lương Châu tăng phái biệt quân, là Vĩnh Thọ Đế an nguy lại thêm mấy phần bảo đảm. Trong kinh các quý tộc mặc dù cần phái ra 5 vạn kinh doanh binh lực, lại đổi lấy 5 vạn tân quân quyền hành. Mà Tần Dương thì bất động thanh sắc lấy được duyệt quân cái chìa khóa này, một cái quang minh chính đại tiếp xúc kinh doanh, thẩm thấu binh quyền tuyệt giai cơ hội. Các phương tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà bãi triều sau đó, làm văn võ ba quan top 5 top 3 tập hợp một chỗ, lặp đi lặp lại nhai, phân biệt rõ hôm nay triều hội mỗi một chi tiết nhỏ lúc, cái kia nhìn như bình tĩnh mặt nước, chân chính ám lưu bắt đầu mãnh liệt. Lần này triều hội lộ ra tin tức, thực sự quá mức không tầm thường. Cứu Giác Minh Mẫn Lao Thần đã theo bên trong người được cái kia đao quang kiếm ảnh, mưa gió sắp đến. Chương 79, Tống Tuyết Nhớ, Lưu Trung Tần chủ quan chương 79, Tống Tuyết Nhớ, Lưu Trung Tần chủ quan Khôn Ninh cùng sau huyện, thủy tạ đình nghỉ mát bên trong. Hoàng hậu Tống Tuyết một bộ làm sa cung trang, ngồi im thư giãn tại bên cửa sổ, nàng đưa tay bưng lên sen văn chén trà, môi đỏ nhu hòa thổi lất phất bốc hơi hơi nóng, một phái tiên khí phiêu nhiên, an bình an lành. Đứng một bên cung nữ Vân Tiên lại là Chu Miệm nhỏ, nhìn qua ngoài cửa sổ từng bước mị sắc trời, không vui vẻ nói bệ hạ đã tốt hơn một chút, thời gian chưa từng đặt chân Khôn Ninh cùng, liên nương nương đều không nhìn tới gặp một lần. Lần trước như vậy ức hiếp nương nương, quay đầu liền cùng người không việc gì mở dạng, cái này đều hơn tháng, liền câu chào hỏi đều không có, chớ nói chi là bồi bạn. Cả ngày sủng hạnh đông hoàng, tây loan hai vị nương nương. Bây giờ cái kia hai cung cung nữ, từng cái đi bộ đều nhanh đem cái cằm bệnh đến bầu trời, thần khí rất. Ghê tởm hơn chính là, thật vất vả ra đông hoàng cung, cũng là đi trường lạc cung cùng cái kia ninh nương nương cùng nhau nhìn cái kia chăm đẹp tiểu luyện, một điểm không có đem nương nương để ở trong lòng. Tống Tuyết thả xuống chén trà, khinh nu nói, tốt, ngươi tiểu nha đầu này, liền biết thay bản cung ấm ức. Vậy hạ như vậy, nhất định là có hắn suy tính, không thể xem bảo. Vân Tiên quyền miệng, vành mắt phím hồng, nhớ tới ngày ấy trên giường vượng, xưa nay đoan trang hiển thục nương nương lại lộ ra như vậy huyền chuyển hầu hạ, tóc mai loạn châm ngang tàng rằng rớp, loại kia xấu hổ khó xử nàng càng nghĩ càng bị khuất, âm thanh nghẹn nào, thế nhưng là bệ hạ như vậy ước hiếp nương nương, sau đó lại liền một kia sủng ái cũng không chịu cho. Bây giờ trong cung người gặp nương nương vẫn như cũ trong sạch như ngọc, không chắc làm sao khua môi múa mép đây. Nói cái gì Khôn Ninh cung nương nương sợ là liền bệ hạ giường rồng đều không có dính qua, cái này đây quả thực là chu tâm chi ngôn. Quá khinh người. Nương nương từ vào cung đến nay, chưa từng nhận qua bực này bị khuất. Nhìn xem nàng lã chã trực khóc dáng dấp, Tống Tuyết duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại nàng chân bóng trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, mang theo vài phần đoán trách, "Tốt, ngươi nha đầu này, nhanh lên khai khiếu đi." "Ôi." Vân Tiên che lấy trán, ủy khuất ba ba mà nhìn xem nàng. Thấy thế, Tống Tuyết nhếch miệng lên một vệt nhạt nheo tiêu ý, rất nhiều chuyện thuộc về đế hậu bí ẩn, ngươi nha đầu này tạm thời còn không thể biết, sau này ngươi tất nhiên là sẽ minh bạch bệ hạ dụng tâm lương khổ. "Được rồi, lúc trước bàn giao ngươi điều tra cản thành cung cung nữ lên móng chuyện, làm được như thế nào?" Đề cập chính sự, Vân Tiên cẩn thận nhìn bốn phía, xác nhận không người nhìn trộm, lúc này mới hạ giọng, đưa lô thai mảnh bẩm. Một lát sau, Tống Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, chợt gật đầu, ánh mắt chớp lên, tạm thời như vậy, tâm lý nắm chắc là đủ. Những người này, sau này có lẽ có thể trở thành chúng ta lô thai, thời khắc mấu chốt có lẽ có tác dụng lớn. Là, nương nương. Vân Tiên cung kính đáp. Chủ tớ hai người lại thưởng thức sẽ thiên thanh mây trắng, đang muốn đứng dậy trở về tầm điện, luyện chữ vẽ tranh tiêu khiển thời điểm, bên ngoài cửa cung đống nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Một tên tiểu cung nữ vén rèm bước nhanh đi vào, khắp khuôn mặt là vui mừng, nương nương. Đại hỷ. Bệ hạ thánh giá đang hướng bên này, một lát sau liền đến Khôn Ninh cung. Tống Tuyết mắt phượng lập tức sáng lên, một màn kia tuyệt sắc không tự giác long lanh, tiếng hoan hô nói, nhanh, nhanh, theo bản cung ninh giá. Bất quá thời gian đốt một nén hương, Khôn Ninh cung mọi người đã theo hoàng hậu Tống Tuyết đến trước cửa cung cầu thang đá bằng bạch ngọc bên dưới ninh giá. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Núi tiêu biển gầm bên trong, Tần Dương hạ tiểu đuổi, nhìn xem đạo kia khiến người ấm áp đẹp ảnh, bước nhanh về phía trước dịu đã nói, ái phi mau mau đứng dậy, những ngày qua không thấy, ái phi là càng long lanh động lòng người rồi. Tạ bệ hạ khen ngợi. Tống Tuyết âm thanh trong suốt, mang theo tràn đầy duy trì đoan trang. Mãi đến theo Tần Dương sóng vai đi vào cửa cung, nàng mới có chút nghiêng đầu, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy khí âm yếu ớt nói, bệ hạ ngoài miệng nói xong khen ngợi thần thiếp tử, nhưng trong lòng nào có nghĩ như vậy nói xong, trong mắt nàng cũng lướt qua một tia bị khuất, từ ngày đó thân cận sau đó, bệ hạ đã rất lâu chưa đặt chân thần thiếp cái này Khôn Ninh cung. Một mực đối với Đông Hoàng, Tây Loan muội muội có nhiều yêu thương, thần thiếp tại bệ hạ trong lòng nào có cái gì vị trí. Tần Dương nghe vậy, trong lòng mềm nhũn, cầm thật chặt nàng hơi lạnh tay nhỏ, trong mắt lóe lên một tia ấy nấy, khoảng thời gian này, là chấm không có bận tâm ái phi cảm thụ. Hừ. Tống Tuyết ma phấn hơi trống, hàm răng khẽ cắn môi dưới, sáng giọng, bệ hạ làm thần thiếp là người điếc người mù hay sao? Đông Hoàng Tây Loan muội muội trong cung cố bản dưỡng thân đan, Loan cung dưỡng thai hoàn, đó đều là nữ tử dưỡng sinh dưỡng thai thánh dược, một ngày dùng hết lượng đủ bình thường phi tần dùng tới mấy năm. Trong mắt nàng lướt qua một tia ngượng ngùng, trong cung sớm truyền khắp, nói bệ hạ là muốn đem hai vị muội muội ngâm tại bực này linh dược bên trong, nuôi ra dễ dưỡng thể chất, tốt tốt cung cấp bệ hạ ngày đêm ân sủng, đùa bỡn đây. Lời nói đến cuối cùng, gò má nàng ửng đỏ, tựa như xấu hổ tại nói cái kia ân sủng, đùa bỡn nhưng lại không nhịn được đem ủy khuất toàn bộ đổ ra. Tần Dương bị nàng bộ này vừa tức vừa xấu hổ dáng dấp chọc cười, bất đắc dĩ lại cương triều nặn nặn gương mặt của nàng, ngươi cái này bình dâm chua, lòng cho bí, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm. Hai người một đường thân mật cùng nhau, liếc mắt đưa tình ở giữa, Tần Dương dắt Tống Tuyết nhập chủ điện, cánh cửa đóng lại thời điểm, trong điện liền một phái xuân sắc chọc người. Dưới hiên, Lưu Trung Tần híp mắt đem một màn này thu hết vào mắt, gặp Tần Dương quả nhiên như ngày xưa xa vào hậu cung, cùng hoàng hậu liếc mắt đưa tình, viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng chậm rãi thả xuống. Hắn đối với sau lưng mấy cái tâm phúc tiểu thái giám đưa cái ánh mắt, đó là lưu tại nơi đây theo dõi nhân viên. Sau đó liền sửa sang tay áo bảy, quay người lặng yên không một tiếng động rời đi. Bây giờ Vĩnh Thọ Đế xa tại Bắc Lương, hắn Lưu Trung Tần xem như chân hoàng dưới trướng hoạch tâm nhất cánh tay, sớm đã là cái này hoàng thành vua không ai. Trong cung bên ngoài sự vụ lớn nhỏ, trên triều đình bên dưới quần quần sóng ngầm, bên nào đều cần hắn đích thân xem qua, định đoạn, loay hoay chân không chạm đất, nào có thời gian rảnh rỗi cả ngày tốn tại hậu cung theo dõi. Nhất là lần này điều binh viện binh lệnh, năm vạn kinh doanh cấm quân gấp rút tiếp viện chân hoàng, lương thảo điều hành, tướng lĩnh tuyển chọn, ven đường bố trí canh phòng, mỗi một cái phân đoạn đều dung không được nửa điểm sai lầm. Đây chính là liên quan đến chân hoàng an nguy, thậm chí đại tần mệnh mạch đại sự, hắn nhất định phải đích thân tọa trấn đốc thúc, bảo đảm không có sơ hở nào. Chờ cảm giác được Lưu Trung Tần khí tức hoàn toàn biến mất tại thành cung bên ngoài, Tần Dương đôi mắt mới trầm xuống, quanh thân trong vòng ba thước đột nhiên đẩy ra một tầng vô hình lĩnh vực, ngăn cách trong ngoài âm thanh. Sau một khắc, hắn lại không che giấu trong mắt nóng bỏng, đưa tay liền đem cái kia mang theo vài phần hờn dỗi nhăn nhó, đang muốn mượn thân cận phát tiết mấy ngày liên tiếp bị lạnh nhạt thủy quất Tống Tuyết, một cái ôm vào lòng. Tống Tuyết môi anh đào khẽ nhếch, như muốn kinh hô, Tần Dương cũng đã cúi đầu, sâu sắc hôn một cái. Ban đầu Tống Tuyết thân thể cứng đờ, phản phất còn chưa từ vừa rồi bị khuất cùng thời khắc này nóng bỏng bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng rất nhanh liền ở Tần Dương thế công phía dưới, hóa thành ngón tay mềm, hai tay không tự giác trèo lên cổ của hắn, không lưu loát đáp lại. Một lát sau, Tống Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, xương đều giống bị rút đi đồng dạng, đành phải ngã hoạt tại trong ngực hắn, tùy ý hắn nửa ôm nửa đỡ ngồi tại trên giường vượng. Màn lụa nhẹ buông xuống, che kín nửa giường xuân sắc, chỉ còn lại kiềm chế thở dốc cùng vài áo ma sát vụn vặt tiếng vang. Rất lâu, mãi đến Tần Dương mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú cô gái trong ngực. Tống Tuyết sớm đã mị nhãn như tơ, khoe miệng khẽ nhếch, hà ra khí tức đều mang mấy phần ngọt ngào hương. Tần Dương nhìn xem nàng bộ này động tình dáng dấp, âm thanh mang theo một tia khẳng khàn, nhưng lại vô cùng ôn nhu tại bên thai nàng lẩm bẩm. Lần này có thể minh bạch chấm đối với Tuyết Nhi nhớ. Đầu ngón tay hắn tại nàng trong vạt áo lưu luyến, cảm thụ được dưới lòng bàn tay tinh tế cùng run rẩy, lại trầm thấp cam kết. Tuyết Nhi yên tâm, chấm không phải nói qua, chính là sông cạn đá mòn. Tuyết Nhi chuyện này đối với mẫu nghi thiên hạ, hữu dung nãi đại, chấm cũng nhất định muốn khắc vào trong lòng, không nỡ quên. Tống Tuyết đem gò má chôn thật sâu tại hắn lồng ngực ấm áp. Tay nhỏ xít sao níu lấy hắn long bào cổ áo, âm thanh buồn buồn, mang theo nồng đậm giọng mùi ông thanh nói, dù sao bệ hạ đối với niệm nô, niệm tiểu hai vị muội muội, tất nhiên cũng là nói như thế cái gì không nỡ quên, thần thiếp mới sẽ không bị bệ hạ dâu ngon dâu ngọt lửa bị đây. Tần Dương nghe vậy, bàn tay bỗng nhiên co rụt lại, cái kia cực hạn trần nhặn âm áp liền từ giữa ngón tay mãnh liệt tràn ra. Trong ngực giai nhân lập tức cặp đùi đẹp thẳng băng, vòng eo giống như rắn nhẹ vặn, một tiếng giống như đau không phải là đau ngâm khẽ từ trong cổ tràn ra, mang theo khó nói lên lời cám dỗ bị. Tần Dương cười nhẹ lên tiếng, bàn tay lại càng thêm không quy củ. Cái kia Tuyết Nhi thế nhưng là thiên đại oan uổng chấm chấm những ngày qua, chính là vì Tuyết Nhi lần trước định ra đang càn khôn kế hoạch lớn, loay hoay chân không chạm đất, ngay cả thở khẩu khí công phu đều không có. Hắn tại nàng phiếm hồng bành thai bên trên khẽ cắn một cái, âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo một tia tranh công ý vị. Bây giờ cái kia chuyện lớn đã có manh mối. Tuyết Nhi lại cho chấm chậm rãi kể lại. Chương 80, lại lần nữa khuê phòng đỉnh thương nghị, giải hoàng hậu tâm kết. Chương 80, lại lần nữa khuê phòng đỉnh thương nghị, giải hoàng hậu tâm kết. Tuyết Nhi, gần đây trong triều đình bên ngoài phong ba chính là như vậy hung hiểm. Tần Dương đem Lương Châu tin chiến thắng, kinh doanh điều binh, tổ kiến tân quân, thậm chí lưu trung tần từng bước kiềm chế, từng cái giản lược nói tới. Tống Tuyết Tiên Tinh nghe lấy, mắt phượng bên trong hiện lên một tia lo âu, chợt hóa thành thương tiếc. Như thế nói đến, bệ hạ gần nhất thật là chịu đựng vất vả, đã phải bị lưu trung tần cái kia hoạn quan kiềm chế, thận trọng từng bước, lại không thể không lấy hoang dâm vô độ tự hối, dấu tài thực sự ủy khuất bệ hạ. Cũng may niệm nô, niệm tiểu hai vị muội muội hiểu rõ đại nghĩa, không những trong bóng tối là bệ hạ gây quỹ tài nguyên tu luyện, giải quyết tình hình khẩn cấp, càng cam nguyện lưng đeo quyến rũ hoặc chủ ô danh, chịu đựng cung tỷ thái giám lén lút âu ngôn huế ngữ, biến thành các nàng trà dư tiểu hậu trò cười. Nói đến chỗ này, Tống Tuyết mắt phượng bên trong hàn quang chợt hiện, ngữ khí cũng lạnh xuống. Các muội muội cam nguyện như vậy hy sinh, thần thiếp thân là trong cung, đoạn không có ngồi yên không để ý đến đạo lý, nhất định muốn vì các nàng lấy lại công đạo. Chờ sau này lưu trung tần rơi đài, quyền hành xa suốt ngày, thần thiếp cái thứ nhất muốn làm chính là huyết tẩy cái này che giấu chuyện xấu cung đình. Thanh âm của nàng mang theo kiềm chế lửa giận, những cái kia cầu nô tài dám tư tàng truyền đọc hai vị muội muội bẩn cầu đế sách. Nếu không phải bây giờ thời cơ chưa tới, một khi động thủ, động tĩnh quá lớn, ngược lại dơ bẩn các muội muội danh dự, thần thiếp thật muốn giờ phút này liền đem những cái kia bẩn thỉu đồ vật bắt tới, lăng trì xử tử. Hừ, cũng tốt để những thứ này không biết trời cao đất rộng nô thì biết, đế hậu uy nghiêm, há lại cho khinh đủ. Dù chỉ là ở trong lòng tích chữ nửa phần bẩn thỉu vọng tưởng, cũng nên chết. Tống Tuyết cắn răng nói nhỏ, cô kia ở lâu trong cung ung dung cùng uy nghi, đúng là không chút nào bởi vậy khắc bị Tần Dương ôm vào trong ngực mà giảm bớt nửa phần. Dù cho hắn cặp kia không quy củ bàn tay lớn đang tại nàng trong vạt áo lưu luyến quên bể, nàng hai đầu lông mày nghiêm nghị chính khí vẫn như cũ như hàn mai ngạo tuyết. Tần Dương rất tán thành, tiếp tục hưởng thụ một đôi ôn ngọc lò sưởi kẹp bảo vệ cùng ấm áp, một bên nghe nàng tiếp tục nói. Tống Tuyết đầu ngón tay khẽ nhúc đích, rất tự nhiên giải khai trên vạt áo hai viên bàn trừ, để cho Tần Dương động tác dễ dàng hơn mấy phần, lúc này mới tiếp tục nói, đúng rồi, bây giờ trong cung Minh Phượng các thân quân thao luyện, theo hồng dạ mội mội tin tức truyền đến, tựa hồ có chút thuận lợi. Những cái kia tuyển chọn đi ra thân vệ nữ tử, bây giờ đều đã vững vàng bước vào võ đạo cánh cửa. Nhất là trong đó nhất phát triển mấy cái kia, càng là tiến triển thần tốc, đã luyện cốt, võ đạo căn cơ tuyển giai. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần vui mừng, được những thứ này võ đạo bại hoại, hồng dạ mội mội mười phần vui vẻ, gần đây tại trong cung chuyên tâm thao luyện, không có một ngày lười biếng đây. Nói đến chỗ này, Tống Tuyết bỗng nhiên dừng lại một chút, ngước mắt nhìn hướng Tần Dương, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác bị quất, nhẹ giọng nói bổ sung, đúng rồi, lúc trước bệ hạ không phải còn cho hồng dạ muội muội bổ sung một đợt nhân tuyển sao? Thân thiếp thế nhưng là nghe nói, đám kia mới tuyển chọn nữ tử, từng cái đều là thiên kiều bá mỹ vưu vật, có thể nói nhân gian tuyệt sắc đây. Nàng chu mỏ một cái, ánh mắt rơi vào Tần Dương trên mặt, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nhất là cái kia Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc hai người, càng là có khuynh quốc khuynh thành phong thái, dung nhan tư thái đều là nhân tuyển tốt nhất bệ hạ, ngài thật là thuần túy là hồng dạ muội muội chọn lựa Minh Phượng thân vệ, mà không phải là mượn cơ hội phong phú hậu cung sao? Tống Tuyết nói xong, đông nhiên ngóc lên nhỏ nhắn cái cằm, duỗi ra tay mềm đẻ xuống Tần Dương tại nàng trong vạt áo làm loạn bàn tay lớn, mắt phượng sáng long lánh mà nhìn chằm chằm vào hắn, phảng phất muốn xem thấu đáy lòng của hắn. Loại kia tuyệt sắc bưu vật, chính là thần thiếp thấy đều phải tâm trí hướng về, vậy hạ quả thật nửa điểm chưa từng động tâm. Tần Dương nghe vậy, động tác trì trệ, nhìn xem trong ngực hoàng hậu bộ kia đã bị khuất lại tích cực răng dấp, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Trong đầu hắn hiện ra vài ngày trước tuyển tú trang cảnh. Ngày ấy, hắn mượn là Minh Phượng các bổ sung nhân thủ danh nghĩa, lại lần nữa từ tú nữ bên trong tuyển chọn một nhóm người nổi bật, đương nhiên trong mắt người ngoài, đi cái kia bổ sung hậu cung thực. Nói thật, đám kia nữ tử dung mạo, thật là để cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, thậm chí có thể nói là rung động. Hơn 300 tên tú nữ, đúng là không có chỗ nào mà không phải là mắt ngọc mày ngài, thân thể thướt tha giai nhân. Nhất là cái kia Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc hai người, càng là phong hoa tuyệt đại, nhân gian tuyệt sắc. Các nàng dung nhan khí độ, chính là cùng trong cung bốn phi so sánh, cũng là mỗi người mỗi vẻ, khó phân sàn sàn nhau. Đều là thế gian nam tử tha thiết ước mơ tuyệt sắc, đủ để cho bất luận cái gì quân vương không tiếc đại giới kim ốc tặng tiểu bưu vật. Còn có hạng thứ hai cái kia 10 vị châm vàng cũng là phong thái yêu điệu, đều có cảm động chỗ. Càng khó hơn chính là nhóm này nữ tử cũng không phải là đồ có mỹ mạo bình hoa, hoặc nhiều hoặc ít đều người mang thiên phú. Nhất là Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc, trên người các nàng cũng có hồng thải mệnh cách cùng màu vàng mệnh cách, tiềm lực phẩm giai đều tuyệt giai. Nguyên nhân chính là như vậy, cho dù Tần Dương biết rõ những cô gái này đều có bối cảnh, không thiếu có ý khác hàng người, hắn vẫn là đem các nàng toàn bộ đưa vào Minh Vương Các. Nghĩ đến cái này, Tần Dương liền bật cười nói, vẫn là Tuyết Nhi cái mũi linh, liền cùng cái kia chó con mở dạng, chấm chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Lần này chấm đem những thứ này mới vào cung tú nữ xung nhập Minh Vương Các, một phương diện thật là bởi vì các nàng tại nào đó một số phương diện đều có mới có thể. Đều là ngọc thô long đong, nụ hoa chấm nở nụ hoa. Nếu có thể dốc lòng tạo hình, đợi một thời gian, nhất định có thể nở rộ phong hoa. Như chấm không làm cái kia bá nhạc, sợ đem phai mở trong đám người thường, chấm thực sự không đành lòng. Gặp Tống Tuyết đôi mi thanh tú cao lại, hiển nhiên đối với cái này quý tài giải thích không hề hoàn toàn tin phục, Tần Dương cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói bổ sung, bất quá, lấy Tuyết Nhi thông minh, chắc hẳn cũng nhìn ra, những cô gái này phần lớn là lòng dạ khó lường, đều có mưu đồ hàng người. Trâm đem các nàng đưa vào Minh Phượng Các, thứ nhất là thương tiếc kỳ tài làm, không đành lòng người tài giỏi không được trọng dụng, thứ hai, cũng là hạn chế tự do của các nàng, tỉnh các nàng đi sai bước nhầm, nội nhập lạc lối. Nói xong, Tần Dương tiến đến Tống Tuyết bên hai, khinh nu nói, nhắc tới, Trâm còn phát hiện một cọc thiên đại bí ẩn, Tuyết Nhi nghe, tất nhiên cảm thấy hứng thú. Cái kia Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc, Tuyết Nhi có biết các nàng chân thực nội tình. Tống Tuyết nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại, khẽ lắc đầu, đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tốt sắc, cũng không làm trò bí hiểm, nói thẳng, luận nhận thức người dùng người bản lĩnh, chớ vẫn là muốn thắng qua Tuyết Nhi một bậc. Cái kia Cố Thanh Hàn nguyên danh Lãnh Nguyệt, là Ngự Lâm quân phía trước đô thống chi nữ lần này vào cùng, nghĩ đến chính là đến tìm Trâm trả thù. Cái kia Lâm Diệu Ngọc, là Bạch Liên Thánh giáo đương đại hậu tuyển thánh nữ, đang tại cái này thế tục lịch luyện, cũng là lòng mang ý đồ xấu. Trâm đem các nàng hai người tính cả đám người còn lại, toàn bộ thu xếp tại trường Lạc Cung, giao cho Hồng Dạ lấy quân kỷ chặt chẽ quản thúc, kể từ đó, các nàng dù có thủ đoạn thông thiên, trong chốn thâm cung này cũng khó mà xê dịch thi triển. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang lên một tia phức tạp, cái này đã là đối với các nàng trói buộc, cũng coi là chấm đối với năm đó lệnh đô thống sự tình, hơi tận một phần bồi thường chi tâm đi. Lệnh cũng thống nhất sinh trung liệt, chỉ này một nữ, chấm làm sao nhận tâm nhìn nàng thân hãm nguyên lành, không thể tự kiềm chế. Tống Tuyết trong đôi mắt đẹp dị sắc lưu chuyển, đáy lòng càng là dâng lên một trận khó nói lên lời cảm động. Nàng rỗi ra tay mềm, nhẹ nhàng che ở Tần Dương trên mu bàn tay, ôn nhu an ủi, năm đó tiên đế linh tiền, bệ hạ cũng là chịu cái kia kim long lịch tặc bức hiếp, thân bất do kỷ, thật không phải bệ hạ chi tội a. Chờ cái kia Lãnh Nguyệt Cố Thanh Hàn biết trong đó ẩn tình, tâm kết chắc chắn giải khai. Tần Dương gật đầu cảm khái nói, có thể như vậy, tự nhiên là vô cùng tốt. Hái qua hai lần tuyển tú chính mình nổi về sau, tại trước mặt Tống Tuyết duy trì vi quang chính hình tượng, Tần Dương khẽ cười nói, như vậy Tuyết Nhi thế nhưng là hài lòng. Đôi này tay nhỏ còn muốn ngăn chấm con đường. Tống Tuyết đè lại Tần Dương cái kia chui vào chính mình và táo bàn tay lớn tay nhỏ không khỏi ngượng ngùng lùi về, má ngọc ửng đỏ, tùy ý Tần Dương quá đáng mà đưa nàng trên và táo bàn trừ liên tục giải khai. Mãi đến và táo mở rộng, nàng dường như không hề hay biết, không có chút nào kháng cự, chỉ là đem trán càng sâu vùi sâu vào Tần Dương lồng ngực cấm áp, đóng chặt lại tầm mắt, một bộ buông xuôi bỏ mặc, xấu hổ tại nhìn thẳng răng rớp. Tần Dương khỏe miệng treo lên một vệt đắc chí vừa lòng cười yếu ớt, lập tức lời nói xoay chuyển, đúng rồi, còn có một chuyện, làm cùng Tuyết Nhi cùng nhau chia sẻ. Hôm nay triều hội, chấm đã hạ chỉ, chờ kinh doanh tân quân thành quân ngày, liền ở Huyền Vũ môn cử hành long trọng duyệt quân đại điện. Trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, đến lúc đó, chấm đem mang theo ái phi cùng nhau đi tới xem lễ, cùng nhau thưởng thức ta đại tần vệ sĩ hiển hách quân uy. Lấy Tuyết Nhi linh lung tâm hồn, là có thể nhìn thấu cái này duyệt quân hai chữ phía sau thâm ý a. Tần Dương cúi đầu, chóp mũi nhẹ cọ nàng đỉnh đầu, ngựa khí mang theo một tia kiểm tra. Như vậy thiên đại hảo sự, Tuyết Nhi có phải là nên thật tốt khao thưởng chấm một phen. Trầm mặc hồi lâu sau, đầy mặt ngượng ngùng Tống Tuyết cuối cùng nâng lên ửng đỏ gò má, tự sân tự oán bạch Tần Dương một cái, cái nhìn kia phong tình bạc trùng, điên đảo chúng sinh. Lập tức, nàng rỗi ra tay mềm, chống đỡ Tần Dương bả vai, chậm rãi đứng dậy. Đứng dậy nháy mắt, nàng vòng eo nhẹ bặn, như liễu rủ trong gió, cái kia đã sớm bị giải khai bản trừ trắng thuần cung trang, tựa như cánh hoa vô lực trượt xuống, lộ ra như xương như tuyết da thịt cùng kinh tâm động phách nở nàng, từng tấc, một chút xíu, làm cho người vô hạn suy tư. Màn gấm nhẹ buông xuống, lại ngăn không được cái kia một giường tiểu diễm xuất quang. Lên cung cảm nghĩ tiểu tác giả cuốn thứ hai sách, thành tích nha, mặc dù bình thường nhưng có thể tiếp thu. Dù sao cũng là sờ lên tam giang chân, mặc dù tuần này số liệu một mực không thể đi lên, cuối cùng góp chân đều sợ không tới. Tam giang không có bên trên, xác thực rất đáng tiếc, nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Suy nghĩ một chút viết bản thứ nhất, nào càng triệt để hơn, cũng liền thản nhiên tiếp thu. Xem như một tên tiểu tác giả, có lẽ có thể tiến tới là nghị lực. Đôi nát bị canh gì đó, không cần lo lắng, bản thứ nhất như vậy nào, cũng viết đến hơn 260 vạn, thuận lợi hoàn thành. Cho nên nhân phẩm có bảo đảm, đại gia yên tâm đặt mua. Bình luận bên trên, mặc dù không có làm sao về, nhưng mỗi một đầu đều sẽ nhìn, đều sẽ nghĩ lại, hy vọng có thể tránh cho liên tục dẫm lôi, có thể viết ra càng tốt nội dung. Văn tự chất lượng bên trên, tiểu tác giả cũng có đại mộng tưởng, một lòng nghĩ đã tốt muốn tốt hơn, cũng tận lực không cô phụ, không lãng phí đại gia mỗi một phần đặt mua. Dù sao viết tốt cố sự, chú trọng phẩm chất là tác giả cơ bản nhất phẩm đức nghề nghiệp. Bất quá tiểu thuyết sáng tác cũng là một cái lẫn nhau quá trình, không thể nghi ngờ, mỗi một cái viết sách mộng tưởng chính là lấy được càng nhiều người ủng hộ và yêu thích, lấy được càng nhiều hỗ trợ, cũng có thể viết ra càng tốt nội dung. Dù sao lấy được tán thành cái kia một phần hăng hái là bất luận cái gì trong lòng cổ động đều không đạt tới đỉnh phong. Cho nên, ở đây van cầu thủ lĩnh, van cầu hỗ trợ, ngày mai lên cùng, hy vọng đại gia có thể nhiều chi cầm một hai. Đổi mới kế hoạch bên trên, lên cung sau ba canh, mỗi ngày 6000 cũng thử khiêu chiến chính mình, tận khả năng tại bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết ổn định ba canh. Nhiều liên không nói, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Thân gửi, túi chào. Thanh thảo bản thạch năm 2025 ngày 21 tháng 11 chương 81, tuyết hậu sơ thừa ân trạch, thể phách như long, đỏ. Chân mệnh tiên tử chương 81, tuyết hậu sơ thừa ân trạch, thể phách như long, đỏ. Chân mệnh tiên tử khục khụ ngồi quỳ chân Tống Tuyết đầu ngón tay chống đỡ phượng giường, một trận liên tục ho xuyến bên trong, hiện ra có chút chật vật, liền hô hấp đều mang dồn dập rối loạn. Tần Dương thấy thế, nửa ngồi hạ thân, đem ngồi quỳ chân trên mặt đất Tống Tuyết nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, bàn tay ôn nhu chụp an ủi sống lưng nàng, âm thanh mang theo tiểu ý cùng trấn an, Tuyết Nhi rất ngoan, cực kỳ thông minh, một điểm liền rõ ràng, chấm thật là vui vẻ. Tống Tuyết ngón tay nhỏ nhắn khẽ nâng, tại Tần Dương Vân ra rõ ràng chân dài bên trên nhẹ nhàng béo một cái, chán buông xuống, âm thanh mang theo dày đặc giọng mũi, mềm mại bên trong lộ ra oán hận, thần thiếp thật là bị bệ hạ ức hiếp hung ác. Lời tuy ngập đoán, khóe mắt liếc qua lại lén lút liếc hắn một cái kia lao oán hận lại hóa thành thực cốt phong tình, Tần Dương chỉ cảm thấy trong lòng phương tắt máy ngọn lửa, nhảy một chút liền muốn bục nhiên. Tống Tuyết thấy thế, doa đến Ngọc Dung thất sắc, vừa rồi nàng đã là hao hết toàn lực mới công thành ưu thân, như chiến sự lại mở, nàng quả thực không dám nghĩ tới. Nàng đội vàng thả mềm nhung âm thanh, tiếng buồn bã năn nỉ, bệ hạ, thần thiếp thực sự không chịu nổi nhẫn sủng, cầu bệ hạ tha thần thiếp lần này đi. Tần Dương nhẹ giọng cười một tiếng, hắn vốn là dự định đem cái này tuyệt thế món ngon tinh tế phẩm bị, mà không phải là như ăn tươi nuốt sống phung phí của trời. Thêm nữa Tống Tuyết vừa rồi xác thực đã đem hết toàn lực, hắn lòng sinh thương tiếc, liền cũng không còn cưỡng cầu. Nhưng mà như vậy coi như thôi, lại không có nghĩa là tùy tiện buông tha. Tần Dương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào sập bên cạnh này chuỗi bị Tống Tuyết chu đáo thu hồi dây chuyển chân châu bên trên. Đó là hắn lần trước tặng cho chân phẩm, từng viên sung mãn nói nhuận, tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn khỏe môi câu lên một vệ ý vị thâm trường tiểu ý, giương tay vỗ một cái, dây chuyển kia liền bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt bay vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay vuốt ve hơi lạnh châu xiên, Tần Dương đem nhẹ nhàng thắt ở Tống Tuyết mảnh khảnh cái cổ trắng ngọc bên trên, lập tức cúi đầu, tại bên tai nàng nói khẽ, lần này chấm liền tha Tuyết Nhi. Bất quá Tuyết Nhi còn nhớ phải lên lần đổ ước. Tống Tuyết nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giống như nhớ ra cái gì đó, gò má nhảy một chút liền bay lên đầy trời hồng hạ, liền bên thai đều thiêu đến đỏ bừng. Nàng cuống quýt ngượng ngùng rủ xuống trán, lát giống như trống lúc lắc đầu dạng, một bộ thiếp thân không hiểu thành ý dáng dấp. Thấy thế, Tần Dương ra vẻ thất vọng than nhẹ một tiếng, đè xuống nàng trán, làm bộ liền muốn đứng dậy. Tống Tuyết hoa dung thất sắc, cuống quýt rôi ra cánh tay ngọc, xích sao vòng lấy eo thân của hắn, bị nhãn như tơ mềm giọng cầu khẩn, "Bệ hạ, đừng, đừng Tuyết Nhi nhớ kỹ còn không được sao?" Nàng âm thanh mấy không thể nghe thấy, lại rõ ràng truyền vào Tần Dương trong tai. Lần trước đổ ước là muốn đem cái này dây chuyển chân châu đeo tại thắt lưng mông, lời còn chưa dứt, nàng đã xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, mà Tần Dương nhưng trong lòng thì càng thêm phải. Mãi, nhất là như vậy thể xác tinh thần giao hòa thời khắc, Tống Tuyết tâm phòng đã vì hắn hoàn toàn mở rộng, trong cơ thể chứa đựng bàng bạc khí vận, đúng như đại dương mênh mông trào lên, chuyển vào hắn khí vận không gian. Lúc trước bởi vì tấn thăng mà gần như khô kiệt khí vận, lại tại trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt đến hơn 1.800 sợi, lại vẫn như cũ trào lên không ngừng. Cái này song trọng thu hoạch, khiến Tần Dương thể xác tinh thần đều là cảm giác vô cùng thỏa mãn. Khoe miệng của hắn mang theo tiểu ý, chậm rãi ngồi xổm người xuống, hăng hái nói, "Rất tốt, lần này chấm liền tha Tuyết Nhi. Nhưng lần sau, chấm nhất định muốn tận mắt nhìn Tuyết Nhi." Đem cái kia châu xiên một viên tinh tế đeo lên, Tống Tuyết vẫn như cũ duy trì lấy ngồi quỳ chân phong thái, khe mông nhẹ ép chân ngọc, vòng eo như liễu rủ trong gió, khó nhịn chân thành lắc nhẹ. Nàng có chút nghiêng đi chán, tránh đi Tần Dương sáng rực ánh mắt, âm thanh nhẹ như tơ liễu, "Cái kia bệ hạ lần sau sủng hạnh thời điểm, Tuyết Nhi liền đeo lên này chuỗi châu liên cung cấp bệ hạ thưởng thức chỉ là bệ hạ." Về sau không cần thiết lại rất lâu mới đến thần thiếp trong cung nhìn qua hờn dỗi bị khuất hoàng hậu, Tần Dương trong lòng mềm nhũn, mỉm cười đáp ứng. Cái kia Tuyết Nhi lại là chấm thay quần áo thôi, hôm nay xem Tuyết Nhi cũng lộ ra quyền đãi, chấm liền không ở lâu. Như lưu lại nữa chấm sợ cũng khó tự tin bạn nhất đem cái này hoàn mỹ mỹ ngọc nguyên lành nuốt vào, chẳng lẽ không phải việc đáng tiếc cảm thụ được khắp cả người mát mẻ, cùng Tần Dương trong mắt nóng bỏng khắc chế, Tống Tuyết trái tim thổn thức, dịu dàng ngoan ngoãn đè thấp thân thể, thần thiếp cần tuân thành ý. Nàng cúi người nhặt lên bên giường long văn quần ấm, lập tức uốn gối quỳ tốt, cẩn thận từng ly từng tí mở rộng ống quần, hầu hạ Tần Dương mặc vào. Một bên ôn nhu dặn dò, bệ hạ vạn mong ghi nhớ thần thiếp lúc trước nhắc nhở, không cần thiết tùy tiện mạo hiểm. Thần thiếp biết bệ hạ không cam lòng câu nệ tại lập tức khốn cục, nhưng chúng ta không cần nóng lòng nhất thời. Nhất là gần đây Lưu Trung Tần cái kia hòa quan, là bảo vệ Kim Long lịch tặc, chắc chắn trắng trận điều cấm thành lực lượng. Đến lúc đó hoàng thành trống rỗng, cơ hội tốt mới hiện lộ ra. Thần thiếp tỉ muội an nguy vinh lục đều là hệ tại bệ hạ một thân. Bệ hạ làm việc lúc vạn mong nhớ tới thần thiếp tỉ muội, nhiều mấy phần kiên nhẫn, không cần thiết nóng đội Tần Dương hiểu do đón, làm chậm chậm mưu toan ái phi lại giải sầu. Chân cục diện dưới mắt tốt đẹp, sao lại tùy tiện mạo hiểm? Chấm như thế nào cam lòng ái phi? Thế gian này còn có vô số kiểu diễm phong quang, đợi ngươi ta dắt tay cùng nhau thưởng thức. Nhất là chấm càng mong đợi cùng ái phi, dù bên dưới 10 vị 8 vị tiểu công chúa. Khi đó thân là mẹ người, vợ người ái phi, nên là cỡ nào quen vận cảm động. Cái này lệnh ái phi cụp mắt khó dòm chân ngọc nhuyễn ngọc con hương, có thể đủ nuôi nấng chấm tiểu công chúa nhóm người này tự truyền thừa lộ liêu chi ngôn, Tống Tuyết lập tức xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, dưới tay ngọc ý thức che ngược lại phía trước chập trùng núi non, không thuận theo hờn dỗi. Bệ hạ thần thiếp không phải là chuyên môn quản lý bồi dưỡng phụ cái kia, trải qua được bệ hạ như vậy trêu tức ha ha ha. Tần Dương ầm ý cười to, nhưng cũng chưa lại quá phận. Hắn biết rõ như lại tiếp tục, chính là cương thiết ý chí, chỉ sợ cũng nan địch cái này là lướt ôn lu. Đem tâm thần chìm vào khí vận không gian, nhìn qua trong không gian tràn đầy phồng lên khí vận chi lực, Tần Dương vô cùng thỏa mãn. Lần này hái, hiệu quả nổi bật. Khí vận chi lực lại tăng 2000 sợi, lại một viên màu đỏ tiên phú tinh thần, theo thời thế mà sinh. Hắn không chút do dự, lập tức dẫn động tấn thăng. Khí vận trong không gian, 2000 sợi khí vận chi lực như long đằng trong không, ngang nhiên chuyển vào thể phách như long thiên phú tinh thần. Cái kia nguyên bản xanh thẳm tinh thần, đột nhiên bộc phát ra chói mắt hồng quang. Thể phách như long thành công tấn thăng màu đỏ phẩm chất. Thể phách như long, đỏ, người mang chân long thần thú 3 phần nhục thân thần thủy, trong lúc giơ tay nhấc chân long uy tối bao hàm, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Thiên phú tấn thăng ngay mắt, Tần Dương tim đập như sấm, hình như có viễn cổ long ngầm từ huyết mạch chỗ sâu tỉnh lại, gào thét quan trống không. Một chút long huyết thật hoa từ tâm mạch sinh sôi, như dòng suối trào lên, chớp mắt dù tẩu toàn thân. chỗ đi qua, gân cốt cùng văng lên, đôm đốt rung động, phàm thai muốn thoát khỏi ràng buộc, đuổi sát cái kia chân long thần khu. Nhục thân cường độ lấy mắt thường khả biện tốc độ tăng vọt, một cỗ tân sinh cự lực từ cốt tủy chỗ sâu nhô lên mà ra, tràn đầy bất hải. Một cỗ bá đạo tuyệt luân hoàng giả uy áp từ hắn trong cơ thể thốt nhiên bắn ra. Thời khắc này Tần Dương đứng ở trong điện, tựa như cựu thiên chân long đến thế gian, uy nghi huy hoàng, vệ nghệ bốn phương. Mà dưới chân hắn, như cựu non trắng như tuyết nhu thuận hoàng hậu, đang lấy tay chống đất, tâm thần bị chấn. Nàng ngắm nhìn nam nhân ở trước mắt, trong mắt yêu thương mãnh liệt. Giờ khắc này, nàng vô cùng tin tưởng vững chắc trước mắt cái này to lớn cao ngạo thân ảnh, chính là nàng đời này mệnh định chân mệnh thiết tử. Từ đầu đến cuối, chưa hề thay đổi. Chương 82, Minh Phượng các luyện binh, chư nữ minh tranh ám đấu chương 82, Minh Phượng các luyện binh, chư nữ minh tranh ám đấu trường lạc cùng trong ngày thường yên lặng, từ lúc Minh Phượng các thành lập, chỗ này liền trở nên phi thường náo nhiệt. Để cho tiện thao luyện, Minh Phượng các số 500 người toàn bộ đều chuyển vào tòa này lớn như vậy cung điện. Bất quá 500 nhân viên lạch, trường lạc cung cái kia ở phải bên dưới. Húng chi những cô nương này tuy là thân vệ, nhưng cũng là tú nữ xuất thân, ngày bình thường vốn là nuông chiều từ bé, sao có thể thật giống bình thường nữ binh như thế, ở chút đơn sơ địa phương. Huống hồ chính linh hồng dạ lúc trước tu hành lúc, điều kiện liền chưa từng bạc đãi qua, đối với dưới trướng thân vệ tự nhiên cũng sẽ không bị khuất. Cũng may bây giờ trong cung cũng chỉ có 4 vị hậu phi, đông đảo cung điện để đó không dùng, lại thêm trường lạc cung cách chữa tú cung vốn là không xa, thế là liền đem chữa tú cung, hàm phúc cung, dực khôn cung đều liền cùng một chỗ, trở thành linh quý phi linh hồng dạ luyện binh trạng. Đương nhiên cũng là triều chính trong ngoài nhận định đính thọ đế vì tiêu sĩ dâm dật mà bố trí đi ra tiểu trì nhục lâm. Phía khu vực này từ đây lại không nam đinh vết tích, cung đình thủ vệ tính cả thái giám tất cả đều rút khỏi, tuy là mèo được cũng không cho phép bước vào nửa bước. Liên lưu trung tần lưu đại thái giám cũng không dám coi trời bằng vùng tự tiện xông vào cái này đế vương hành lạc chi địa, nếu không triều chính nước bọn đều có thể đem hắn chết đuối. Ở khu vực này chuyên môn thiên địa bên trong, Minh Phượng các tú nữ cuối cùng có thể yên tâm thao luyện. Dù sao võ đạo một chút chiêu thức, kỹ nghệ, nhất là một chút kéo rối với gân cốt động tác có thể nói mềm mại đáng yêu đến cực điểm. Đối với mấy cái này trí tại phi thần, đế vương chuyên môn nữ tử mà nói, như tại bên ngoài nam trước mặt hiện ra, thực sự ngượng ngùng khó xử, khó mà tiếp thu. Bây giờ Minh Phượng các đã theo binh khí đặc riêng thường, đao, kiếm, thuẫn trở võ đạo tiểu tổ, chỉ có rèn luyện căn cơ thùng công cùng cơ sở võ pháp, vẫn cần tụ tập bốn trong cung ương xây mới võ đài cùng nhau tu tập. Giờ phút này trong sân 500 tú nữ đều là trắng thuần trang phục, dáng người hiểu điệu lại đội ngũ nghiêm chỉnh. Các nàng tại mặc màu đỏ quần áo luyện công linh hồng dạ dẫn đầu xuống thổ nạp luyện khí, hừ hừ ha ha, yêu kiểu mềm mại đáng yêu hỗn tạp quân đội phương cương, quả thực có thể để cho bất kỳ nam nhân nào thấy đều khí huyết sôi trào. Linh hồng dạ cầm trong tay màu son thước gỗ, chậm rãi hành tẩu tại đội ngũ ở giữa. Gặp có người thung công tư thế hơi có sai lầm, liền vung khẽ thước gỗ điểm xúc động bổn nắn, âm thanh lạnh lùng nói, chư vị tu tập chính là hoàng thất bí truyền Tê Phượng Trang, từ trước chỉ có trong cung phi tần mới có thể phải dạy. Phượng hoàng không phải là Ngô Đồng công rừng, cái này công trọng điểm hung eo như cảnh liễu cắm rễ, dồn khí đan điền như chim thần rít, tính trung dựng động, tối tích chữa sinh cơ. Tu hành đến cao thâm, không chỉ là thể phách cường đại, còn sẽ không giống khác thung công như vậy phá nữ tử một thân mềm mại. Nữ tử bản tính trí nhu, như mạnh tu nam tử dương cương chi pháp, thường thường làm nhiều công ít, thậm chí khó mà với tới. Cái này Tê Phượng Trang lại hoàn toàn khác biệt, nó có thể nhu hóa gân cốt, để huyết nhục như nước mùa xuân ngâm lực, chân chính làm đến lấy nhu thắng cương. Nàng ánh mắt đảo qua đội ngũ, chuyện trở nên nghiêm khắc, bạn cũng biết, các ngươi từng cái giấu trong lòng vào cung làm phi, hầu hạ tâm tư của bệ hạ. Nhưng võ đạo tu hành tối kỵ lòng có không chuyên tâm, nếu chỉ đưa nó coi như tranh thủ tình cảm công cụ, ý chí không kiên, chung quy là làm nhiều công ít. Trong đội ngũ không ít tú nữ cũng đã đứng núi này trông núi nọ. Các nàng khỏe mắt liếc qua liếc trộm linh hồng dạng, nhất là cái kia đã đem dáng màu đỏ quần áo luyện công chống đỡ như trăng tròn, như muốn rách ra giận đứng thẳng hai ngọn núi, đôi mắt âm thầm bộc lộ một tia cực kỳ hâm mộ, còn có đối nó lời nói xem thường. Thử! Chính mình đem Tê Phượng Trang luyện đến như vậy rêu rao, rõ ràng là dựa vào mỹ thái hoặc chủ, bây giờ ngược lại tới dạy dỗ chúng ta. Sợ là nghĩ đoạn chúng ta tranh thủ tình cảm con đường, tốt độc chiếm thánh nhân đi. Si tâm vọng tưởng. Trong chốc lát, trong đội ngũ vang lên một mảnh nhỏ xíu vài áo tiếng ma sát. Các tú nữ không hẹn mà cùng rất cao độ ngược sữa, đem mông eo cong ra càng quyến rũ độ cong, liền hô hấp đều tận lực chậm dần, để trắng thuần trang phục ở dưới đường cong càng thêm kinh tâm động phách. Phản phất muốn dùng cái này mềm mại đáng yêu tư thái, không tiếng động phản bác Ninh Hồng Dạ võ đạo chân ngôn. Thật tình không biết như vậy dáng người diệu cảnh há lại công pháp có thể tùy tiện sửa nặng. Các nàng như vậy cố tình làm, bất quá là lừa mình dối người an ủi mà thôi. Đến mức Ninh Hồng Dạ bộ kia đáng chú ý tư thái, kỳ thực là bẩm sinh thiên phú dị bẩm, cùng công pháp liên quan quá mức bé nhỏ. Đang lúc các tú nữ âm thầm phân cao thấp, làm vượt qua Ninh Hồng Dạ mộng đẹp lúc, nàng đã chậm rãi đi đến đội ngũ phía trước. Trong lòng các nàng như thế nào tính toán, Ninh Hồng Dạ cũng không thèm để ý, chỉ cần công pháp tu luyện không ra sai lầm, còn lại đều có thể chậm chậm lưu toan. Nhân tâm ủng hộ hay phản đối vốn là gấp không được, lâu ngày tự sẽ thấy rõ ràng, luôn có thể chậm rãi thu phục. Nàng cũng rõ ràng, cái này Minh Phượng các bên trong ngư long hỗn tạp, các phương mật thám tiềm ẩn, lòng dạ khó lường người không phải số ít. Nhưng đã vào Minh Phượng các, nàng liền vô ý truy cứu quá khứ, về sau chỉ cần an phận luyện công, không phạm sai lầm lớn, liền cho phép các nàng một chỗ cắm rủi. Cũng may, cũng là có không ít trung thành hạng người. Cũng không biết bệ hạ là như thế nào dài loại kia hỏa nhãn kim tình, bị chọn lựa ra đảm nhiệm cốt cán không có chỗ nào mà không phải là trung thành trí nữ. Giống cái kia Lăng Thanh Sương, Lâm Đào Đào, Tô Mị Nhi, Tiêu Sơ Ảnh, Triệu Phi Yến, Thạch Lan, cũng rất là dùng tốt. Nhìn qua đội ngũ phía trước lĩnh luyện 6 tên cốt cán, trong mắt Linh Hồng Dạ tràn đầy vui mừng, có các nàng chia sẻ, bả vai gánh sắc thực nhẹ hơn phân nửa. Nhất là mấy người tiến cảnh, càng là mắt trần có thể thấy tấn mãnh. Liền nói cái kia Lăng Thanh Sương, thân có băng đao thiên phú, tâm cảnh thanh thản như vạn cổ hàn băng, mặc cho quanh mình như thế nào hỗn loạn đều không làm mà thay đổi. Có thể trường đao trong tay lại hình như có linh, mỗi một lần vung chém đều mang lạnh thấu xương băng ý, đao đạo cảm nộ càng là một ngày nàng dặm, viễn siêu cùng thế hệ. Bất quá ngắn ngủi thời gian, nàng liền đem băng phách đao pháp luyện tới đệ tứ trọng, vững vàng bước vào phạm võ đệ tứ cảnh luyện cốt cảnh, thiên phú như vậy liền Linh Hồng Dạ đều âm thầm liễu lưỡi, lòng sinh cực kỳ hâm mộ. Còn có cái kia Lâm Đào Đào, nhìn là phó ngốc manh hồn nhiên rằng dấp, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt luôn mang theo điểm hài nhi mập, mà là cái kiếm đạo kỳ tài. Vô luận nhiều phức tạp kiếm pháp đến trong tay nàng, cũng giống như uống nước nhẹ nhõm linh ngộ. Liên đại tần hoàng thất bí tàng kiếm chân sơn hà đều bị nàng tùy tiện mò thấy con đường. Nha đầu này cả ngày suy đoán mức hoa quả đồ ăn vặt, lúc luyện công vẫn không quên trộm nhét hai cái, tu vi lại cọ cọ đã tăng tới phạm võ đệ tứ cảnh, trở thành lấy kiếm khí rèn luyện gân cốt kiếm khách. Phía sau chuôi này còn cao hơn nàng sơn hà trọng kiếm, một khi lấy ra liền kiếm phong gào thét, minh vượng các bên trong ít có người địch. Linh Hồng Dạ ánh mắt đảo qua viên kia đô đô mặt em bé, ánh mắt lại không tự chủ được đi xuống trượt, rơi vào Lâm Đào Đào trước ngực vậy đối với hết sức có thịt nở nang bên trên. Còn tốt, định so với mình nhỏ chút. Ý niệm này mới vừa xuất hiện, nàng đầu ngón tay liền vô ý thức cuộn tròn, chỉ cảm thấy hoang đường lại quấn bách. Những ngày qua, bệ hạ nhưng có rảnh, liền sẽ tìm cơ hội tới Trường Lạc Cung diễn võ, cùng nàng thực chiến, hai người tình cảm đánh lấy lại ngày càng hùng hậu. Nàng càng khắc sâu biết bệ hạ liền yêu quý bực này nở nang vẻ đẹp, từ đó liền không nhịn được khắp nơi lệ bụng. Mỗi lần âm thầm tương đối lúc, nàng đều thẹn phải bên thai nóng lên, có thể nhìn thấy người khác cũng sinh đến như vậy đáng chú ý, đáy lòng lại sẽ không bị khống chế bốc lên cố cảm giác nguy cơ, liền hô hấp đều đi theo gấp nửa phần. Tháng sau đó, liền lén lút thở phào, phương tâm mừng thầm, thua tư vị, nàng còn không có hưởng qua, cuối cùng cái này toàn trưởng thân vệ bên trong, nàng từ cảm giác đều là vững vàng thắng được, cho dù tận lực buộc ngực áp chế mấy phần, xem như là tự trói tay chân, cũng vẫn là chiến thắng. Duy chỉ có hai vị này, còn không có phân ra thắng bại. Nhìn qua mới bảo Minh Phượng các hai vị hàng đầu nữ tử, Linh Hồng Dạ trong ánh mắt liền thêm mấy phần phức tạp. Đã có cùng là nữ tử đối với dung mạo tư thái bản năng phân cao thấp, cũng bởi vì cái kia phần sâu đến trong xương quen thuộc. Không quản nàng khuôn mặt như thế nào ẩn tàng, trang hóa, Linh Hồng Dạ đều một cái nhận ra. Lãnh Nguyệt bây giờ Cố Thanh Hàn, mang theo song kiếm của nàng, đi tới tòa này hoàn thành, muốn hướng phu quân của mình, Đại Tần Đế Vương, chém ra cái kia rửa hận một kiếm. Chương 83, tỷ muội giằng co, Thanh Bần chân tướng chương 83, tỷ muội giằng co, Thanh Bần chân tướng Linh Hồng Dạ trước nhìn hướng Diệu Ngọc, ánh mắt rơi trước ngực nàng, cái kia đồng dạng muốn đem trắng thuần quần áo luyện công đẩy lên rách nước đấy đà. Nàng ánh mắt sắc bén, một cái liền nhìn ra cái này Diệu Ngọc cũng không theo chính mình chỗ dặn dò, dùng tơ tầm đai lưng kiềm chế. Vừa nghĩ tới tiếp xuống võ kỹ diễn luyện, đúng đường, tất nhiên sẽ lên sóng lớn mãnh liệt, Linh Hồng Dạ liền âm thầm may mắn. Còn tốt gần nhất bệ hạ tới, đều là mượn danh nghĩa xem Minh Phượng các thân vệ diễn võ chi danh, tới cùng mình thực chiến luận bàn, bằng không bực này lẳng lơ mị diễm tụ, thực sự là khó coi. Thua thiệt nàng vẫn là Bạch Liên Thánh giáo sắp xếp thứ 6 dự quyết thánh nữ, hành vi lại so với giáo phường Ti Hoa Khôi còn muốn phóng đãng câu người, thuộc mị triệt để. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Linh Hồng Dạ nhất thức gõ nhẹ rượu ngọc bà bay, vốn nắn nàng thùng công nhỏ bé sai lầm, liền đối với một bên đồng dạng sớm đã có buộc ngực quen thuộc Cố Thanh Hàn trong tiếng nói, "Ngươi, theo bản cung tới bản cung có chuyện quan trọng dặn dò." Dứt lời, nàng quay đầu nhìn hướng Lăng Thanh Sương, Lâm Đào Đào, Tô Mị Nhi, Tiêu Sơ Ảnh, Triệu Phi Yến, Thạch Lan sáu vị hạch tâm phận, phân phó nói, "Các ngươi mang theo thân vệ tiếp tục tu hành." "Là, nương nương." Sáu nữ cùng kêu lên đáp. Từng có lúc, Linh Hồng Dạ còn muốn đem cái này nương nương xưng hô từ bỏ, để dưới trướng xưng chính mình các chủ hoặc là tướng quân cảm thấy như vậy mới xứng với Minh Phượng các sơ sát tiêu điều. Nhưng hôm nay nghe thấy nhiều, lại cũng dần dần quen thuộc, ngay cả thường ngày tự xưng đều lặng yên đổi thành bản cung. Một màn kia tâm duyệt đế chủ tâm tư liền chính nàng đều không thể rõ ràng nhìn rõ, nhưng đối với một tiếng này âm thanh nương nương, lại hết sức hưởng thụ. Linh Hồng Dạ khẽ gật đầu, chợt mang theo Cố Thanh Hàn hướng thiên điện đi đến. Chờ quanh mình không có người nào nữa, Cố Thanh Hàn mới ngước mắt mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, nương nương đặc biệt gọi thuộc hạ chưa đến, không biết có gì phân phó. Đối mặt vị này ngày xưa cùng sập mà ngủ bạn thân ở trốn quê phòng, Cố Thanh Hàn chỉ cảm thấy toàn thân đều bị cặp kia sắc bén đôi mắt nhìn tới qua, liền hô hấp đều mang áp lực vô hình. Nàng không thể ngờ được, vào cung sau đó, không phải trực tiếp xuất hiện tại cái kia hoang dâm vô đạo quân vương trên giường, ngược lại là trở thành ngày xưa tỷ muội thủ hạ. Mấy ngày liên tiếp, nàng ngày đêm lo lắng ngụy trang sẽ bị đâm thủng, vốn lại tồn lấy một tia may mắn, lúc này mới không nhịn được mở miệng trước hỏi thăm. Nàng buông thong tầm mắt, đứng yên tại chỗ chờ đợi hồi phục, trên thân tràn đầy có gấp. Lãnh Nguyệt ngươi còn muốn trang đến lúc nào, bây giờ liền ta đều phải che giấu, không chịu lấy chân dung gặp nhau. Lãnh Nguyệt bây giờ Cố Thanh Hàn giật mình, nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết rồi, nàng thở dài một tiếng, khàn giọng hỏi, ngươi là lúc nào nhìn ra được? Gặp cái này ngự hoa viên chỗ sâu khoảng không, lại yên lặng không người, Linh Hồng Dạ liền dừng bước chân, hai tay ôm ngực, quay người nhìn hướng nàng, tự nhiên là ngươi bước vào Minh Phượng các lần đầu tiên ngươi khó tránh cũng quá coi thường nhãn lực của ta, nói thế nào, chúng ta cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội. Là có thể đem sau lưng giao phó cho lẫn nhau sinh tử đồng bạn, ngủ cùng sập, ăn cùng nồi, liền thân nữ nhi tắm rửa tư mật quan cảnh, lẫn nhau đều nhìn mười mấy năm ngươi làm sao lại cảm giác sẽ giấu giếm được ta. Lãnh Nguyệt buông xuống mắt, chán nản nói, bất quá là trong lòng ôm lấy một tia ảo tưởng mà thôi. Nói xong, nàng đưa tay tại gò má nhẹ phẩy, nguyên bản đã kinh động như gặp thiên nhân dung mạo, dường như bị quét đi một tầng sương mù, đột nhiên xinh đẹp ba phần. đôi lông mày lạnh lạnh bên trong nhiều hơn mấy phần tươi sống, đôi mắt cái kia lau tận lực đè xuống mềm mại đáng yêu lặng yên giãn ra, liền bờ môi đều giống như nhiễm lên sương sớm, so với mới gặp lúc tăng thêm mấy phần hồn siêu phách lạc linh động. Hai nữ đối lập tại thu huyền, hai đạo tuyệt sắc ánh sáng hòa lẫn, lại để quanh mình tỉ mỉ bồi dưỡng dị trùng mẫu đơn, viền vàng phong lan đều mất nhan sắc. Ninh Hồng Dạ nhìn qua tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ gương mặt, cuối cùng là thật dài thở dài, trong thanh âm bọc lấy tan không ra thương tiếc, những năm này ngươi trôi qua như thế nào? Nàng dừng một chút, trong cổ căng lên, năm đó việc xảy ra gấp, phụ thân ta dù có thông thiên chi lực cũng khó xoay chuyển tình thế, hắn đến nay vẫn tự trách không thôi, luôn nói nếu có thể sớm một ngày phát giác mánh khỏe nâng ta như gặp lại ngươi, nhất định muốn thay hắn bồi tội tạ lỗi. Lãnh Nguyệt nghe vậy, khoanh tay phung phí lòng, hai nữ đứng sóng vai. Nàng nhìn về phía chân trời lưu vân, đôi mắt bình tĩnh đến giống một đầm nước sâu, sự kiện kia, ta chưa hề trách Linh bá phụ. Quyền dục thứ này, vốn là sẽ đem người ép đến điên dại. Nói cho cùng, phụ thân ta là chết tại Vĩnh Thọ Ngụy Hoàng lòng lang dạ thú phía dưới. Nàng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt thẳng tắp tiến đụng vào Ninh Hồng Dạ trong mắt, ta vào cùng mục đích, ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng. Bây giờ ngươi đã nhìn thấu, là muốn động thủ ngăn ta. Cuối cùng mấy chữ xuất khẩu lúc, con mắt của nàng chuyển sang lạnh lẽo, liền quanh mình gió thu đều lạnh mấy phần. Ninh Hồng Dạ nhẹ giọng giải thích nói, nếu ta nói, năm đó sự kiện kia cũng không phải là bây giờ bệ hạ cách làm, ngươi tin không? Lãnh Nguyệt rêu cần nói, làm sao cái này liền giữ gìn bên trên phu con ngươi? Trước mắt bao người, ngươi để cho ta như thế nào tin ngươi? Ninh Hồng Dạ đắng chát thở dài, mới đầu ta cũng không tin nàng nhìn hướng Lãnh Nguyệt, tràn đầy phức tạp nói, nhưng nếu ngươi gặp qua Lưu Trung Tần cái kia hoạn quan đối với bệ hạ lời nói lạnh nhạt mệnh lệnh, còn có đối với Kim Long đại tông sư an nguy lo lắng, ngươi liền sẽ phát giác được trong đó cổ quái. Như bệ hạ thật có tiên tiên đại tông sư tu vi, ngươi cảm thấy Lưu Trung Tần loại kia hoạn quan dám cản rỡ như vậy? Ngươi lại suy nghĩ một chút, hắn đối với Kim Long đại tông sư an nguy có phải là quan tâm đến quá mức? Linh Hồng Dạ nặng nề nói, lúc trước vì gấp rút tiếp viện Bắc Lương, hắn một hơi phái ra bát đại kim bài tông sư, cộng thêm hơn trăm ngân bài cao thủ. Bây giờ Bắc Lương chiến cuộc rõ ràng đã ổn, hắn vẫn không yên tâm, thậm chí không tiếp cùng cả triều văn võ đấu tranh, nhất định muốn lại điều 5 vạn cấm quân tinh nhuệ gấp rút tiếp viện. Ngươi thật cho là hắn là tại cứu một cái thuộc hạ? Ngươi tạm chờ nhìn, không quá 3 ngày, cái này trong hoàng cung hộ long vệ cùng cẩm y lìa vệ những cao thủ chắc chắn dốc toàn bộ lực lượng gấp rút tiếp viện Bắc Lương. Lãnh Nguyệt cười lạnh nói, thì tính sao? Ngươi đơn giản là muốn nói, hoàng thượng bất quá là bị cái kia Kim Long đại tông sư bức hiếp, trở thành chém về phía phụ thân ta đồ đao. Nàng đỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, có thể phụ thân ta chẳng lẽ không phải bởi vì hắn mà chết? Cho dù đao kia là Kim Long đưa, hắn cũng là tự tay giết chóc phụ thân ta người. Vì cha báo thủ, cái này cầm đao đao phủ cũng tốt, đưa đao phía sau màn hấp thủ cũng được, đều đáng chết tuyệt. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Lãnh Nguyệt sắc mặt lạnh đến giống vạn năm huyền băng, quanh thân lại nổi lên từng tia ý lạnh. Rõ ràng là trói trang giữa hè, bên trong vườn tỉ mỉ bảo dưỡng kỳ hoa dị thảo bên trên, nhưng trong nháy mắt ngưng tầng sương trắng, vụ bật băng tinh tại dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, đem cả vườn sinh cơ đều cong đến điệu xịu đi xuống. Bất quá ngươi cứ yên tâm, ta lãnh ra huyết mạch đặc thủ, động thủ phía trước, ta tự có bí pháp phân biệt trận tướng, khứ ngụy tổn chân. Lần này báo thủ ta chắc chắn cực kỳ thận trọng, không bị gian nhân che đậy. Hay là nói, ngươi cái này liền vội vã động thủ, muốn hay phu của ngươi, đương kim hoàng đế bệ hạ, diệt trừ ta cái họa lớn trong lòng này. Chương 84, đánh lén bắt, thiếu nữ tỉnh thâm. Chương 84, đánh lén bắt, thiếu nữ tỉnh thâm. Linh Hồng Dạ đập màu son thức gỗ, cạch cạch giòn vàng tại yên tĩnh trong vườn ngự viện đặc biệt rõ ràng. Nàng cặp kia thâm thúy mắt phượng nhìn qua trong khuê phòng tỉ muội trong mắt quyết tuyệt, cuối cùng là thật dài thở dài, âm thanh lạnh lạnh vừa bất đắc dĩ, cái này hoàng cung không phải nguyên nên tới địa phương. Ngươi thật cho là bệ hạ không biết ngươi là ai? Còn có ngươi bên cạnh vị kia rượu ngọc thân phận? Suy, Lãnh Nguyệt ánh mắt đột nhiên lạnh, giọng niệm mai nói, chớ có tại cái này lừa gạt ta. Hắn như quả thật biết, cũng nhất định là ngươi cái này tỉ tỉ tốt mà báo. Nàng cằm khẽ nhếch, mang theo đập nồi dìm thuyền lạnh thấu xương khí thế, thử, nếu là bị ngươi vị này ngày xưa tỉ muội phía sau đâm đao, ta cũng nhận, dù sao ta hôm nay đã sớm tâm không lo lắng, sống bất quá là vì báo thù nhất nghiệm. Bị ngươi đâm lưng mà chết, cũng là tính toán chết có ý nghĩa, không an. Lãnh Nguyệt vừa dứt lời, Linh Hồng Dạ cổ tay nhẹ xoáy, động tác nhanh như chớp giật, trôi này biểu tượng pháp lệnh màu son thức gô đã như rắn ra khỏi hàng, mang theo phá phong tiếng rít sắc bén thẳng đến nàng bên eo. Lãnh Nguyệt mũi chân liên tục điểm, bối rối muốn lui, thân pháp linh động lại cuối cùng chậm nửa phần, thức gỗ tinh chuẩn điểm tại nàng chỗ kia mông eo yếu hại. Lực đạo không nặng, nàng lại giống bị dòng điện đánh qua, toàn thân khí kình đột nhiên tán loạn, bền bị thân thể mềm mại mềm nhũn liền mất chống đỡ. Sau một khắc, nàng hai tay đã bị trói gô tại sau lưng, cả người bị theo phải tiện thân dán chặt lạnh buốt thành cung, xương môi yếu hại còn bị Linh Hồng Dạ cái kia nhìn như nhỏ nhắn mềm mại kỳ thực ẩn chứa thiên quân chi lực ngón tay ngọc một mực để lại. Cái kia tê dại ngứa ý theo cổ sống chui lên đỉnh đầu, Lãnh Nguyệt lập tức như gặp phải lửa thiêu, vòng eo không nhận khống, như bị bắt lấy được báo tuyết vặn bèo dây rùa. Trước ngực ngăn cách vải vóc tại mặt tường lề mề, để cho nàng cảm giác có đủ, lãnh diễm khuôn mặt bên trên nhiễm lên tức giận đường đỏ, cũng dẫn đến tóc mai đều tán loạn xuống, dính tại mồ hôi ẩm ướt bên gáy. Nhưng cho dù chật vật, trong mắt nàng thiêu đốt hỏa diễm lại chưa tắt. Linh Hồng Dạ, ngươi cái này hèn hạ nữ tử, lại làm đánh lén. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, âm thanh đè nén kịch liệt tâm tình chợt trợn, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, sớm biết ta liền tiên hạ thủ vi cường. Tê dại ngứa ý càng mạnh, nàng cố nén, lại cuối cùng không nhịn được thấp thở lên tiếng, đáng ghét đường điểm nhẹ, dừng tay. Không được đụng nơi đó. Ngày xưa đồng tu võ nghệ, cùng sập mà ngủ tỉ muội, lẫn nhau thân thể bí mật cùng nhược điểm sớm đã hiểu rõ tại tâm. Lạnh lạnh băng xương Lãnh Nguyệt, người cũng như tên, mông như trăng tròn, phì nhiêu mẫn cảm dị thường. Lúc này dù chỉ là xương đuôi bị điểm, còn chưa chân chính chạm đến hạch tâm yếu hại, nàng cái kia thân tinh diệu võ công liền bị trong nháy mắt tan rã, chỉ có thể vô ích cực khổ dán vào thành cung vặn vẹo thân thể mềm mại tính toán trốn tránh. Bất quá thời gian qua một lát, một cỗ mát lạnh như tuyết hậu hàn mai lạnh hương liền nồng đậm phát tán ra. Lãnh Nguyệt cặp kia sắc bén đôi mắt đẹp đã bị kín mê ly hơi nước, gò má ửng đỏ như hà, cả người giống từ trong nước vớt ra đồng dạng, liền quát lớn âm thanh đều mất lực đạo, mềm dẻo bên trong mang theo không cam lòng. Ninh Hồng Dạ nhìn xem nàng bộ này rút đi băng lãnh vỏ ngoài yếu ớt đáng yêu dáng dấp, nhếch miệng lên một vẻ khống chế toàn cục cười yếu ớt, trong mắt lại cất giấu mấy phần phức tạp tâm áp. Được làm vua thua làm giặc, thua chính là thua. Nàng hừ nhẹ một tiếng, mang theo vài phần đương nhiên ngạo nghễ, đầu ngón tay lại không tự giác chậm lại lực đạo. Bất quá, ngươi không được coi thường bệ hạ. Lời nói xoay chuyển, Ninh Hồng Dạ trầm giọng nói, hắn biết được nội tình, xa so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn quá nhiều. Gặp Lãnh Nguyệt quật cường quay đầu chỗ khác mọc lên một ngạn, nàng tiếp tục bổ sung, ta đoán ngươi cũng không rõ ràng. Cái kia Diệu Ngọc nội tình a nàng cũng không chỉ là tại Từ Châu gây sóng gió Bạch Liên giáo phạm tục thánh nữ. Linh Hồng Dạ tiến đến Lãnh Nguyệt bên hai, âm thanh mang theo thấy rõ hết thể nhưng nàng thân phận thật sự chính là Tiên Tông Thánh địa Bạch Liên Thánh giáo đương đại hậu tuyển thánh nữ, số ghế thứ 6. Cố Thanh Hàn ánh mắt khẽ biến, chợt hư nhẹ một tiếng, trên mặt cấp tốc khôi phục cự người ngàn dặm băng xương, bày ra chẳng hề để ý thân sắc. À, ai biết ngươi nói thật hay giả? Liền xem như thật sự, thì tính sao? Nàng lại lần nữa nâng lên cao ngạo cảm, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Bây giờ nàng cùng ta thế nhưng là chắc chắn một lòng, cũng không phải là cùng ngươi. Lời nói xoay chuyển, nàng oán trách nói, tụi trọ tận ra bên ngoài ngoặt, liền biết giúp người ngoài ước hiếp bản thân tỉ muội, còn không mau buông tay. Phần này oán trách bên trong, lờ mờ toát ra mấy phần thâm tàng, không muốn thừa nhận thất lạc. Dứt lời, nàng đem thật vất vả ngưng tụ khí lực chuyển đến cánh tay, bắp thịt đường cong kéo căng, tính toán thoát khỏi Ninh Hồng Dạ kiềm chế. Thấy đối phương vẫn như cũ không buông tay, Lãnh Nguyệt biết rõ nàng cái kia nói 102 tính tình, biết lại cứng rắn chống đỡ đi xuống cũng vô dụng, âm thanh liền mềm nhũn mấy phần, mang theo một tia mệt mỏi cũng như có như không yếu thế. Tốt, tỉ muội chúng ta đã lâu không gặp. Ngươi quả thật muốn một mực như vậy nói chuyện với ta, cái này thân quần áo đều dính đầy bụi đất vụn, có chẳng lẽ cũng không mang ta đi tắm rửa một phen? Hay là nói, bây giờ ngươi Trường Lạc cung đã bị cái kia hoang dâm vô đạo ngụy đế chiếm đi, liên tỷ muội rửa mặt trải đầu địa phương cũng không có. Ninh Hồng Dạ bị nàng cái này kẹp thương meo gậy ngôn từ tức giận cười, tức giận liếc mắt, ngươi nhà đầu này, tại bên ngoài pha trộn gần 2 năm, võ công nửa phần không có giải, trên miệng công phu ngược lại là tinh tiến không ít, càng nhanh mồm nhanh miệng. Ninh Hồng Dạ nói xong liền buông lòng tay, động tác nhanh nhẹn thuận thế đem nàng nâng lên, tư thái thong dong. Một bên em ái vô Lãnh Nguyệt trên thân dính lấy vụn cỏ bụi đất, một bên đối với không trùng cao giọng phân phó nói, Thanh Đại, Thanh Lam, nhanh vì ta tỉ muội chuẩn bị suối nước nóng, hầu hạ rửa mặt chải đầu. Hai tên mặc trang phục màu xanh, khuôn mặt tươi đẹp đẹp đẽ, dáng người thướt tha lại lộ ra mạnh mẽ thiếu nữ ứng thanh rơi vào trên mái hiên. Động tác của các nàng mau lẹ không tiếng động, lĩnh mệnh sau biến mất ở hành lang chỗ sâu. Một lát sau, Trường Lạc cung ấm hương quanh quẩn trong phòng tắm, suối nước nóng hơi nước mở mịt bốc lên. Linh Hồng Dạ cùng Cố Thanh Hàn liếc nhau, đồng thời nhẹ chút bỏ trên thân nhiễm bụi đất, nhưng như cũng phát họa ra hiên ngang dáng người luyện công trang. Cái kia trang phục tơ lụa mà rơi, hai cố đồng dạng trải qua thiên truy bách luyện, tràn đầy lực lượng cùng mềm dẻo luyện chuyển tư thái một chút mặt trần. Rút đi chiến bảo, cái kia phần thuộc về đứng đầu nữ võ giả đặc biệt mị lực ở trong xương mù nở rộ, mị cốt thiên thành lại không nửa phần dâm tà, chỉ có trải qua gian nan vất vả khí khái hào hùng cùng tinh tâm động phép đẹp. Chỉ vì trang phục phía dưới, cái kia sung mãn ngạo nhân bộ ngực sữa, nở năng ngạo nghệ lưỡn lên cặp mông đều bị tầng tầng cưng cõi dây lụa xít sao bao khóa gò bó. Hai nữ đối mặt bên trong, nhìn xem lẫn nhau trên thân cái kia đồng dạng giống như khôi giáp gò bó, trong mắt đều là dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Che phủ cũng còn thật sự là càng ngày càng chắc chắn ai có thể nghĩ tới, nơi này sẽ càng quấn càng khổng lồ, càng quấn càng mẫn cảm còn có Thanh Ly sư tỷ, trước đây cũng lao phản nản như vậy, lúc ấy ta còn cảm thấy nàng lừa gạt ta đây, không nghĩ tới sắp đến trên người mình, lại như vậy bần dầu. Không phải nói, càng chèn ép liền càng khó trưởng thành, chúng ta này làm sao càng chèn ép phản kháng càng lợi hại. Cố Thanh Hàn nhíu lại đôi mi thanh tú, ngựa khí không hiểu bên trong mang theo phiền muộn. Thật là không có chỗ nói rõ lý lẽ, Ninh Hồng Dạ cười khổ phụ họa. Sớm biết, lúc ấy liền không dạng này, Cố Thanh Hàn cúi đầu nhìn mình một ngực, cái kia bị tìm đến cơ hồ biến hình nhưng như cũng đem ánh mắt hoàn toàn che chắn, to lớn đến túi đầu nhìn không thấy mũi chân gánh bắt tâm kia lãnh diễm tuyệt luân trên mặt giờ phút này chỉ còn lại sâu sắc buồn rầu cùng hối hận. Linh Hồng Dạ cũng là khẽ bước lồng ngực, đầy mặt bất đắc dĩ. Đối với một tên quyết trí thể theo đuổi võ đạo đỉnh phong nữ tử đến nói, vực này quá mức nở nang thực sự là lúc luyện công khó mà coi nhẹ vương hữu. Nhưng nghĩ đến bệ hạ mỗi lần kinh diễm tán thưởng yêu thích ánh mắt, trên mặt nàng đỗng nhiên không tự chủ được lộ ra một tia long lanh mà mang theo ngượng ngùng nụ cười, ngữ khí cũng biến thành nhu hòa, ý vị thâm trường đối với cô Thanh Hàn nói, "Tốt, muội muội, có lẽ sau này ngươi sẽ cảm ơn trời xanh ban cho những thứ này vương hữu." Trong lời này cất dấu chỉ có chính nàng mới hiểu, đối với người kia chắc chắn cùng chờ mong. Tại Cố Thanh Hàn tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ khó hiểu bên trong, Ninh Hồng Dạ duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhu hòa giải khai bộ ngực sữa chính giữa cái kia dùng dây lụa trói thành nơ con bướm, nhẹ nhàng lôi kéo, căng thẳng cả một ngày, xiết đến người thở không nổi dây lụa liền cuối cùng được tự do, như kéo đưa đến cực hạn dây lưng dị dạo mở rộng. Theo dây lụa trượt xuống trên chân, cái kia bị tìm cả ngày kinh người đấy đà đột nhiên bắn ra, như bài sơn đảo hải thoát khỏi tất cả gò bó. Tại mông lung trong hơi nước vạch ra kinh tâm động phách sung mãn đường cong, run rẩy phóng thích ra bị đè nén kinh người sức sống. Chói mắt trắng non thoảng qua sau đó, hai nữ một trước một sau bước vào sương mù bừng bừng suối nước nóng, ấm áp nước suối tràn qua thắt lưng lúc, hai nữ gần như đồng thời nhắm mắt lại, phát ra một tiếng thỏa mãn mà bung lòng sảng khoái ngâm khẽ. Hô vẫn là nguyên nơi này dễ chịu. Cố Thanh Hàn bốc lên một bụng nước hắt ở đầu vai, bọt nước theo nàng ngạo nhân trước ngực khe danh uốn lượn mà xuống, so với ta ở bên ngoài trong gió lạnh gặm cứng rắn màn đầu, quả thực là trên trời dưới đất. Hô, thật tốt, ta cũng thật hoài niệm lúc trước sóng vai dùng ngựa, khoái ý ân cửu thời gian thanh âm của nàng lộ ra một tia hiếm hoi mềm dẻo cùng hoài niệm. Ngâm tại trong suối nước nóng, mặc cho dòng nước thư giãn rẻ chừng kéo căng bắp thịt cùng thần kinh. Nhu hòa là lẫn nhau tắm tẩy bên trong, Cố Thanh Hàn do dự một chút, cuối cùng là mở miệng điều tra nói, Hồng Dạ nguyên nên còn không có bị cái kia Ngụy Hoàng chiếm hoàn, mất thủ cùng xa a. Vấn đề này mười phần bén nhọn, lại là nàng giờ phút này sâu nhất lo lắng. Linh Hồng Dạ cầm mây xa, Nhu Hòa lau chùi Cố Thanh Hàn chân bóng như ngọc, đường cong trôi chảy lưng đẹp, nhẹ giọng đáp, "Ân, đúng vậy." Không có động tác trên tay của nàng chưa ngừng, ngựa khí lại trở nên nghiêm túc, "Ta biết ngươi hỏi cái này lời nói ý tứ, bất quá là nghĩ càng yên tâm hơn giết chóc đế chủ. Nhưng ta tin tưởng hắn cũng tin tưởng mình chứng kiến hết thảy. Cha ngươi sự tình, hắn tất nhiên cũng là bất đắc dĩ cực hạn." Linh Hồng Dạ trong ngôn ngữ tràn đầy đối với vị kia đế chủ giữ gìn cùng tín nhiệm. "Ngươi mà theo ta xem một chút, ta tin tưởng như không có Kim Long tử, hắn tất nhiên sẽ là một vị tạo phúc đại tần minh quân. Thiên hạ này, hắn tuyệt kế sẽ không cô phụ." Chương 85, Khốn Long chi cục, mượn đao chương 85, Khốn Long chi cục, mượn đao nương nương, Lãnh Nguyệt tiểu thư đã đưa về Minh Vương Các. Thanh đại ôm kiếm hành lễ, thấp giọng bẩm báo. Tắm rửa sau đó Linh Hồng Dạ đổi thân dáng hồng lăng la thừa phục, rút đi một thân trang phục nhuệ khí nàng, ngược lại đem cái kia anh tư cùng nũng nịu nhào nặn làm một đoàn. Dáng áo đỏ liệu bên dưới, lúc trước bị buộc ngực gấp xiết đây đà giờ phút này lại không có bó. Theo nàng đứng dậy động tác có chút rung động, vô cùng sống động độ công kinh tâm động phách, nặng nghề hết sức đáng chú ý mà chính nàng không để ý, chỉ dựa nghiêng ở đỉnh nghỉ mát, ánh mắt rơi vào giữa hồ du dương kim long cá chép bên trên, khẽ dạ về sau, hứng hờ nói, những người khác thần sắc, nhưng có khác thường. Thanh đại túi đầu suy tư một lát, đa số người trong mắt đều cất giấu lo nghĩ, dù sao Lãnh Nguyệt tiểu thư thân phận đặc thù, lại thêm là năm nay tú nữ song khôi thủ một trong nàng dừng một chút, nói bổ sung, ngược lại là Lãnh Nguyệt tiểu thư chính mình, đối với cái này cũng không lộ rõ mảy may khác thường, cũng không có giải thích mảy may. Nàng xưa nay thông minh, tự nhiên biết nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Linh Hồng Dạ khẽ cười một tiếng, dương mắt nhìn hướng nơi xa mây mù quần quanh thành cung. Tiếp xuống ta tự sẽ chiêu các nàng từng cái tới, diễn võ so chiêu, nhìn một chút các nàng ẩn tàng chất lượng. Dù sao chúng ta Minh Phượng các bây giờ thế nhưng là tàng long họa hổ a, không quản là cái kia La Vong thích khách, vẫn là rất nhiều thế gia ám tử, đều có một chút quỷ quệt thủ đoạn, lại nhìn các nàng như thế nào thi triển. Thanh đại đôi mi thanh tú cao lại, nghi ngờ nói, những thân vệ này đều là bệ hạ tự tay tuyển chọn, đều có không sai thiên tư, như hành thích thời điểm, gãy, bệ hạ há không đau lòng đáng tiếc. Linh Hồng Dạ cười khẽ lắc đầu, thế gia đại tộc sẽ không như vậy thiển cận ngu dốt, hao phí mười mấy năm tâm huyết tài bồi ra tuyệt sắc bưu vật, từng cái tướng mạo có thể khuynh quốc, vị có thể thực quốc, sao lại phung phí của trời dùng tại cứng đối cứng ám sát bên trên. Các nàng chiến trường chân chính, cho tới bây giờ đều là giường rồng chăn gấm ở giữa, giết người lợi khí, cũng chưa từng là đao kiếm, mà là cái kia tiêu hồn ôn nhu hương cùng thực cốt mỹ thuật. Khoe miệng nàng treo lên một tia lạnh lẽo, trầm trọng nói, các nàng càng nhiều là chui vào cung đình có ngầm, trên mặt nổi là tú nữ, vụ trộm lại vì phía sau chi chủ truyền lại trong cung bí mật. Chủ nhà càng sâu tầng nhu đồ, chưa chắc không có đem các nàng đưa vào cung đến, mong đợi một ngày kia có thể trở thành phi tần, thậm chí sinh hạ long tự, từ đó leo lên hoàng quyền. Nói cho cùng, trong thiên hạ này thế gia vọng tộc muốn thiệt, cái nào không phải quen sẽ hai đầu đặt cược lao hồ ly. Một bên đưa nữ vào cung, một bên lại tại trên triều đình cùng thế lực khắp nơi lá mặt lá trái, chỉ có như vậy, gia tộc mới có thể tại giả dối quỷ quyệt triều cục bên trong căn cơ vững cố, phú quý không dứt. Còn nữa nói, vậy hạ tuy có quý tài chi tâm, nhưng cũng không phải là không thể nhất định muốn đem các nàng thu về dưới trướng. Bây giờ như vậy, bất quá là cho các nàng một cái cơ hội, một cái rút đi cọc ngầm thân phận, đường đường chính chính sống ở dưới ánh mặt trời cơ hội. Có thể hay không bắt lấy, đều xem chính các nàng tạo hóa. Đứng một bên Thanh Lam nghe thấy ánh mắt khẽ nhúc đích, không nhịn được hỏi, cái kia nương nương, tất nhiên bệ hạ sớm đã thấy rõ ám sát âm mưu, vì sao còn muốn buông xuôi bỏ mặc không quan tâm? Bây giờ địch tối ta sáng, chúng ta chỉ rõ ràng bọn hắn điều động cái này rất nhiều nữ tử, nhưng càng nhiều thủ đoạn, chúng ta hoàn toàn không biết. Mấy vị tông sư, bao nhiêu cao thủ như thời cuộc không bị khống chế, chẳng phải là đem tự thân đặt hiểm cảnh? Linh Hồng Dạ vê lên một cái thức ăn cho cá, đầu ngón tay hất lên nhẹ, kim phấn con ngồi rơi vãi trong hồ, dẫn tới cá chép như rồng của tụ, xoắn nát đầy hồ kim sóng. Nàng nhìn qua bầy cá bước lên mặt nước, yếu ớt thở dài, khả thi cục như vậy, lại có thể thế nào? Bệ hạ cử động lần này cũng là bị bức ép đến bên bờ vực, không thể không đi cái này cờ hiểm a. Bây giờ Lưu Trung Tần cái kia thiến tặc cầm giữ cung đình, cái này hoàng thành đã sớm bị hắn kinh doanh phải giống như tường đồng mét sát. Mặc dù cung nữ tú nữ ngư long hữu tạng, thái giám cũng bị bên ngoài hướng xếp vào rất nhiều thái mắt, nhưng hắn lại đem cung đình cảnh vệ binh quyền một mực nắm ở trong tay, tất cả mọi người đều là hắn cùng Kim Long tặc tử tâm phúc. Chỉ mong Đường Vương, Ninh Vương, Khang Vương ba vị nghịch vương không cần phụ lòng bệ hạ kỳ vọng cao. Bệ hạ muốn mượn đao của bọn hắn chém về phía Lưu Trung Tần cái kia thiến tặc. Nếu bọn họ chủ tính hơi có không tốt, liền cung cấm tường đồng bách sắt đều không xông phá, liền bệ hạ Kim Loan đều khó mà tới gần nửa bước, đây mới thực sự là chuyện xấu. Lần này thích vương sát giá, là bọn hắn cơ hội, cũng là bệ hạ mưu đồ khốn long thăng thiên chi cục. Ta chỉ hy vọng, Lãnh Nguyệt muội muội có thể tại cái này trong cục, là bệ hạ ra bên trên một phần lực, sau này tội không giá thân. Đến mức bệ hạ an nguy cũng tất nhiên là không ngại. Tiếng nói dừng lại, Linh Hồng Dạ hồi tưởng lại những ngày qua, bệ hạ tới Trường Lạc cung diễn võ luận bàn chẳng cảnh. Cái kia như nắng gắt hừng hực vô địch thần uy, đến nay còn tại nàng ngực sáng rực thiêu đốt. Long tượng kim cương, càn khôn du long, khí kình như lồng lộng như núi cao hùng hậu, lại như giang hải trào lên sinh sôi không ngừng, một thân tu vi không có chút nào nhược điểm. Lại thêm vào hắn xâm mới ngộ bộ kia kiếm chấn sơn hà công phạt đại thuật tông sư trở xuống, ai có thể địch? Chính là đối mặt tông sư cấp cường giả, Linh Hồng Dạ cũng dám khẳng định, hắn như dốc sức bộc phát, cũng nhất định không bị thua bắc. Long tượng kim cương phòng ngự vốn là vượt qua cảnh giới nhục thân phòng ngự, mà bệ hạ sở tu long tượng kim cương công, dưới góc nhìn của nàng, thực chiến so với kim cương tự đẳng kia chỉ biết ngồi bất động tụng kinh lão lựa trọng, không biết cường hành khó dây dưa gấp bao nhiêu lần. Nghe được cái này, Thanh Lam, Thanh Ngại lặng yên liếc nhau, toát ra một vẻ như chút được gánh nặng yên tâm. Các nàng nhận đến Linh Nguyên Soái thân bút thư, căn dặn các nàng thời khắc quan tâm tiểu thư, nhất là loại kia đối với bệ hạ tình cảm. Từ ngày đó bị Nguyên Soái điểm tỉnh, hai vị này thở nhỏ thư đồng tập võ thiếp thân hầu cận mới hậu chi hậu giác, trước kia cái kia chỉ biết luyện đao, ăn nói có ý tứ tiểu thư, chẳng biết lúc nào lên, nhìn bệ hạ trong ánh mắt nhiều chút các nàng đọc không hiểu đồ vật. Cái kia tình cảm lại như dây leo trèo tường sinh trưởng tốt, một ngày nồng qua một ngày. Nhất là gần nguyệt đến, bệ hạ rảnh rỗi liền sẽ tới Trường Lạc cung cùng tiểu thư luận bàn võ nghệ, đao kiếm tấn công giòn bang bên trong, tổng sen lẫn chút không nói rõ được cũng không tả rõ được an ý, có khi tiểu thư bị hắn một trường đẩy lui, trên mặt không những không thấy tức giận, ngược lại sẽ nổi lên khả nghi đỏ ửng, có khi thu đao về sau, nàng sẽ đối với vắng vẻ cửa điện thất thần, lén lút vuốt ve bị hắn trưởng phong đảo qua bà bay. Bộ dáng kia để cho các nàng thậm chí cảm thấy phải tiểu thư đã bị người đoạt xá. Gặp tiểu thư như vậy tâm hệ bệ hạ, trước kia đối với đại tần hoàng đế không cảm giác các nàng cũng không khỏi dâng lên rất nhiều sầu lo. Hậu cung biến đổi liên tục, bên cạnh bệ hạ càng là sát cơ tứ phía, cho nên mọi thứ các nàng đều hỏi nhiều ba phần, đã là vì tiểu thư an nguy, cũng là vì ngày sau có thể hướng Nguyên Soái phục mệnh. Đang suy nghĩ ở giữa, ngoài điện đột nhiên truyền đến hầu cận mang theo vui mừng gấp rút thông báo, trong thanh âm bọc lấy không đè nén được nẻ cứng, "Nương nương, nương nương, Thiên Sách phủ Thanh Ly nữ hiệp đến rồi." Nói là ứng Nguyên Soái thỉnh cầu, chuyến tới để Trường Lạc cung thủ hộ ngài mấy tháng, bây giờ đã tới trong điện. Linh Hồng Dạ mắt vượng lập tức sáng lên, "Mau mau, Thanh Lam, Thanh Ngại, theo ta đi gặp Thanh Ly tỷ tỷ." Nói xong, liền xách theo dáng hồng lăng váy lụa cư, kiếm bộ sinh phong hướng ngoài điện chạy đi, trong ngày thường tư thế hiên ngang giờ phút này tận hóa thành ngón tay mềm ruột, lòng tràn đầy bên trong đều là đối với tỷ tỷ khao khát cùng lo lắng. Chỉ là nàng chạy quá gấp, lại quên chính mình chưa hệ bộ ngực, chỉ mặc một thân rộng rãi thường phục. Theo bước chân lên xuống, vậy đối với chưa chịu gò bó vật sống liền ở dưới áo mãnh liệt nhảy nhót, mỗi một lần sóc này đều như muốn đem đơn bạc vải áo miễn cưỡng xé rách. Như vậy kinh tâm động phách kiểu diễm, đủ để cho bất luận cái gì nam tử thấy thất hồn lạc phách, chính là nữ tử nhìn, cũng khó tránh khỏi đứng núi này trông núi nọ. Thanh Lam, Thanh Đại giờ phút này đều yên lặng cúi đầu, dù là sớm chiều ở chung, các nàng cũng bị cảnh tượng như vậy cả kinh trong lòng nhảy loạn. Đối mặt trong ánh mắt, đã có thiếu nữ ở giữa tư mật nghi hoặc, lại cất giấu mấy phần khó mà diễn tả bằng lời cực kỳ hâm mộ. Rõ ràng cùng nhau cùng ăn cùng uống, vì sao liền tiểu thư thân thể này ngồi phải như vậy nở nang, to lớn như thế? Còn có cái kia Thanh Ly tiểu thư cũng là như vậy tư thái giống như còn bởi vì tuổi tác hơi dài, còn càng làm cho người ta khó có thể tin, cấu đến vô số anh hùng hào kiệt hồn khiên mộng nhiễu. Nàng chính là không thi phấn trang điểm, cũng bước vàng đương kim bảy quốc giang hồ mỹ nhân bảng đứng đầu bảng như vậy có thể chứa ngạo vật, lại bị trời cao ban cho một đời nữ hiệp thân thật là phức tạp tâm tư lưu chuyển ở giữa, hai nữ theo sát phía sau. Mất đi ba nữ đình nghỉ mát, lập tức xuân quang không tại. Chương 86, giang hồ mỹ nhân bảng đứng đầu bảng, Lạc Thanh Ly vào cùng chương 86, giang hồ mỹ nhân bảng đứng đầu bảng, Lạc Thanh Ly vào cùng Thanh Ly tỷ tỷ. Không thấy một thân trước người âm thanh. Linh Hồng Dạ còn chưa vào tới chủ điện, nàng cái kia thanh thúy vui sướng âm thanh liền xa xa truyền đến. Trong điện, một tên mặc xanh thấm kim thêu trang phục, lưng đeo thủy quang trường kiếm thiếu nữ quay đầu lại cười một tiếng, lập tức bách mị liên tục xuất hiện, thiên địa ảm đạm phai mờ. Thiếu nữ không thi phấn trang điểm, lại là oai hùng, tuyệt mỹ, mềm mại đáng yêu cùng tồn tại, đẹp không giống nhân gian. Nàng dung mạo đã là thế gian số một tuyệt mỹ, lại nhìn xuống, cái kia tư thái lại càng là khiến người ngạt thở. Trang phục kiềm chế bên dưới eo thon tinh tế có lực, bộ ngực cao thẳng mập mập, đem váy áo đẩy lên rất có đánh vào thị giác lực, liền cổ áo loan điệu đều bị căng đến xí vũ mở lớn, rất giống cất giấu hai cái lớn ngưng béo. Hướng bên dưới lại bỗng nhiên phun ra mềm mại đầy đặn độ cong, quay người lúc cái kia mông sóng lắc nhẹ, chỉ đáng được lòng người tinh chập chờn. Cái này không phải cái gì nữ hiệp, rõ ràng là câu hồn đoạt phách yêu tinh. Vẹn vẹn cái này tư thái, sợ là bất kỳ nam nhân nào thấy, cũng sẽ không để ý dung mạo như thế nào, tranh nhau chen lấn cam là dưới váy chi thần. Mà nàng còn mọc lên như vậy điên đảo chúng sinh dung nhan, hai bên kết hợp, lại hoàn mỹ đến để người cao không thể chạm, phản phất liền khinh nhẫn chi niệm đều không thể đề cập. Sau đó càng làm cho người ta rung động là, như vậy mỹ lệ lại không phải tuyệt sướng. Lam Linh Hồng Dạ xách theo dáng đỏ thường phục chạy chậm mà hợp thời, trong điện tia sáng đột nhiên lại sáng lên ba phần. Nàng chưa hề bộ ngực, thường phục ở dưới đây đà theo chạy nhanh rung động nhẹ nhẹ. Song thủ cung lập, nhất động nhất tĩnh, lại như nhật nguyệt đồng huy, riêng phần mình tỏa ra cháy người hào quang, cả điện chỉ còn lại các nàng cái kia chói mắt phong hoa. Thanh Ly tỷ tỷ, Hồng Dạ rất nhớ ngươi xưa nay khí khái hào hùng bộ phát Linh Hồng Dạ, giờ phút này lại giống nhũ yến đồng dạng đâm vào Lạc Thanh Ly trong ngực, hai tay siết sao vòng lấy eo của nàng, gò má tại nàng bả vai cọ qua cọ lại, liền âm thanh đều mang nồng đậm giọng mũi. Thanh Lam, Thanh Ngại liếc nhau, an ý dừng bước lại. Đối với vừa ra đời liền mất đi mẫu thân tiểu thư đến nói, từ nhỏ mang theo nàng Thanh Ly sư tỷ, không thể nghi ngờ là trưởng tỷ như mẫu tồn tại, cho nàng nhiều nhất mẫu tính yêu mến. Đương nhiên, cũng là cái kia nửa sư nửa mẫu sư tôn không tại, bằng không, tiểu thư không chừng sẽ càng thêm dính người, đương nhiên cũng có thể nhiều cái kia một phần kính sợ. Trong lúc suy tư, hai nữ lặng yên lui đến cửa điện hai bên trông coi, đem cái này hiếm hoi tỷ muội vớt ve an ủi thời gian, yên tĩnh để lại cho xa cách từ lâu trùng phùng hai người. Thật lâu, Lạc Thanh Ly mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, tràn đầy cương triều nói, đều bao lớn người, còn như cái tiểu nha đầu khóc nhẹ, cũng không sợ bị ngươi thân vệ nhìn thấy, ném đi ngươi cái này linh quý phi mặt mũi. Mới không có Ninh Hồng Dạ đầu tại nàng bả vai lại cọ sát, âm thanh buồn buồn, giống con làm nũng nhỏ con, đây không phải là tại Thanh Ly tỷ tỷ trước mặt nha đổi thành người khác, người nào có thể nhìn thấy ta bộ dáng như vậy. Nói xong nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh, tranh công nói, đúng rồi đúng rồi. Nhân gia hiện tại cũng không phải trước đây tiểu nha đầu, bây giờ thế nhưng là tay cầm thực quyền, thống lĩnh 500 thân vệ Minh Phượng các chủ đây. Ồ. Lạc Thanh Ly đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, chợt câu lên khóe môi, đầu ngón tay tại nàng ngạo nghệ ưỡn lên trên chóp mũi nhẹ nhàng điểm một cái. Lại thật để cho ngươi được như vậy thực quyền. Ta trước khi đến còn tại lo lắng, ngươi ở lâu cái này thâm cung tưởng cao bên trong, sợ là liền trôi đao đều nhanh nắm bất ổn, một thân võ nghệ đều phải hoang phía đây. Lúc đến nghe, ngươi đã vào khí hải cảnh, tỷ tỷ thật là vui vẻ. Bây giờ lại còn có bực này tin tức tốt. Lạc Thanh Ly vui mừng cười, Linh Hồng Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại viết đầy đắc ý, cái mông lắc một cái, mừng đến đôi lông mày cũng bay. Ngày thường ngạo nghễ đỉnh cao nhất, Lang Vân vô địch Linh Hồng Dạ biến thành bộ này hồn nhiên răng rấp, nếu là để cho Tần Dương nhìn thấy, sợ là cả kinh trong mắt đều phải rơi xuống. Đáng tiếc cái này có thể người một màn, hắn tạm thời còn vô duyên nhìn thấy một lát sau, hai nữ bộ ngực sữa chống đỡ mang tới ngột ngạt vẫn là để cho Lạc Thanh Ly bị chen lấn có chút thở không nổi, nàng nhẹ nhàng đem Linh Hồng Dạ đẩy ra, cụp mắt oán trách nói, người nhà người, người lớn như thế, làm sao luôn là không nhớ được tỉ tỉ căn dặn. Tắm rửa sau đó, không quản nhiều nữa gấp, buộc ngực dù sao cũng phải buộc lên a. Đây chính là chúng ta tập võ nữ tử thiếp thân tiểu y y, không mặc chỉnh tề, bị người nhìn thấy, há không phải xấu hổ chết. Nàng bất đắc dĩ thở dài, kéo Ninh Hồng Dạ tay liền hướng nội thất đi, đến, tỉ tỉ thay ngươi buộc lên. Ninh Hồng Dạ đỏ mặt, cúi đầu xuống nhỏ giọng lẩm bẩm, chẳng phải là vừa rồi tắm rửa xong, nghĩ đến buộc ngực siết phải sợ, một chốc cũng không luyện công phu, liền muốn khoan khoái nha lại nói, hôm nay Lãnh Nguyệt muội muội còn nói, nàng hoài nghi càng là buộc cực kỳ, ngược lại càng là lớn nhanh. Ninh Hồng Dạ âm thanh dần dần hấp, gò má ửng đỏ, ta nghe lấy ngược lại có mấy phần đạo lý, liền nghĩ đến khoan khoái một ngày thử xem. Nàng nói xong, ánh mắt không tự giác đảo qua Lạc Thanh Ly trước ngực, lại không tự giác lại âm thầm so sánh lên. Cái này so sánh, trong lòng lại vô hình xông lên một ít cảm giác bị thất bại, sợ là thua. Có thể nghĩ lại, Thanh Ly tỷ tỷ dù sao lớn tuổi chính mình 5 tuổi, chính mình về sau nói không chính xác còn có thể lại dài đây. Thời khắc này nàng một phương diện chính là nghĩ lại dài chút, để cho hắn càng thêm si mê, một phương diện khác nhưng lại lo lắng quá lớn ảnh hưởng tập võ, trong lòng mười phần mâu thuẫn. Linh Hồng Dạ bên này đang âm thầm lẩm bẩm, Lạc Thanh Ly sớm đã phát giác nàng cái kia không che giấu chút nào ánh mắt, bấm tay tại trên trán nàng lại là gậy một cái, trong mắt lại dạng tiểu ý, nhìn cái gì vậy phải như vậy xuất thần. Chính ngươi không phải cũng đồng dạng sao? Đã lâu không gặp, hôm nay tỷ tỷ đích thân cho ngươi buộc xong vừa vặn nhìn một cái nhà ta Hồng Dạ muội muội cái này khí hải cảnh tu vi, đến tuột cùng tình tiến bao nhiêu. Vừa đi hai bước, Lạc Thanh Ly bỗng nhiên bước chân dừng lại, tao mày nói, đúng rồi, Lãnh Nguyệt nha đầu kia, gần đây không phải bên trên cái kia đường Vương thuyền hải tặc. Ngươi như thế nào gặp gỡ nàng? Linh Hồng Dạ ôm Thanh Ly cánh tay, cười nói, trong đó đủ loại hết sức phức tạp, tỷ tỷ, đợi chút nữa ta chậm rãi nói cho ngươi nghe. Lạc Thanh Ly khẽ gật đầu, hai người liền đi đến suối nước nóng phòng tắm. Nhưng chờ nàng đang muốn cho Linh Hồng Dạ cởi áo buộc ngực lúc, Linh Hồng Dạ đột nhiên quay người cười nói, Thanh Ly tỷ tỷ, hay là trước đừng thắt, chúng ta tỷ muội rất lâu chưa từng cùng nhau tắm rửa không bằng cùng nhau lại nói. Nàng nhẹ nhàng lắc Lạc Thanh Ly ống tay áo, ngựa khí mang theo làm lung ý vị, sớm biết tỷ tỷ một tới, vừa rồi lẽ ra nên giữ Lãnh Nguyệt lại, chúng ta tỷ muội ba người vừa vặn nói chút thân mật lời nói đây. Lạc Thanh Ly vốn là thích sạch sẽ, một đường phong trần mệt mỏi đang cảm giác da thịt dính dính, nghe vậy liền cười gật đầu, như vậy cũng tốt, chúng ta một bên tắm suối nước nóng, vừa trò chuyện những năm này đường sau quan cảnh. Nói xong, nàng liền giải khai đai lưng, cái kia một thân thủy làm trang phục như nước chảy chậm rãi trượt xuống. Hai vị tuyệt mỹ giai nhân tại sương mù mông lung bên trong cởi áo, đẹp làm lòng người say, mà mây mù lở lở, tổng để cho người nhìn không rõ ràng. Vô cùng may mắn lúc thấy được cái kia mây núi phá sương mù, kinh tâm động phách sung mãn đường cong, chỉ gọi hy vọng của mọi người mắt muốn xuyên, trố mắt đứng nhìn. Theo soạt tiếng nước nhẹ vang lên, hai người trước sau đi vào trong hồ, ấm áp nước suối tràn qua cổ, vừa rồi cái kia như ẩn như hiện phong quang, liền theo cái kia thoải mái thì thầm, hoàn toàn biến mất tại dưới mặt nước. Lạc Thanh Ly đầu ngón tay vạch qua ấm áp nước suối, ngắm nhìn mặt nước tràn ra gợn sóng, yếu ớt thở dài, ba năm này phong vân biến ảo, thật là cảnh còn người mất vinh an đế gặp chuyện bỏ mình, triều đình dung chuyển, tiên đế linh tiền, Lãnh thống lĩnh bị đương nhiệm Việt vương Tần Hoàng Huy đánh lén qua đời. Vì quốc thái dân an, tránh cho triều đình dung chuyển, ngươi không thể không ủy thân vào cung, trở thành cái này tơ vàng trong lồng phượng hoàng thiên địa bao la, lại khó dương cánh Lãnh Nguyệt nha đầu kia một lòng báo thù, lại ngộ nhập lạc lối, lại đi theo cái kia lịch vương làm loạn. Lần này tỉ tỉ vào cái này hoàng cung, một là cho ngươi hộ pháp, hai cũng là vì dẫn ngươi rời đi, như ngươi không muốn ở tại cái này thâm cung, chỉ để ý cùng tỉ tỉ nói rõ, tỉ tỉ cái này liền dẫn ngươi cao chạy xa bay. Còn có Lãnh Nguyệt chuyện, nàng thần sắc dần dần lệ, phía trước khắp nơi tìm không đến, bây giờ đã biết tung tích của nàng, ngươi nhất định muốn cùng ta tinh tế nói tới. Ta tuyệt không thể nhìn lại muội muội của mình chịu khổ. Chương 87, Bách Chiến VS Thương Lan, võ đạo lời thề, kể ra bí ẩn. Chương 87, Bách Chiến VS Thương Lan, võ đạo lời thề, kể ra bí ẩn. Trường Ngọc Cung, hậu hoa biên, võ đài. Lạc Thanh Ly cùng Ninh Hồng Dạ xa xa tương đối, tắm sau chưa khô sợi tóc kéo thành buông xuống đến mông eo đuôi ngựa, mấy sợi ẩm ướt phát dính tại bên gáy, tăng thêm mấy phần lưỡi biếng khí khái hào hùng. Lạc Thanh Ly một bộ thủy sắc trang phục, bên hông ngai ngọc gấp buộc eo nhỏ nhắn, nổi bật lên da thịt càng lộ ra trắng muốt trắng hơn tuyết. Nàng theo kiếm đứng yên, một đôi mắt đẹp như đầm sâu hàn thủy, trầm tĩnh tâm thúy. Ninh Hồng Dạ thì là một thân vàng dòng đường biển đựng đỏ trang phục, cổ áo hơi mở, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Bên tóc mai hai sợi tóc rối theo gió đêm hất lên nhẹ, không những không hiện lộn xộn, ngược lại bằng thêm mấy phần kiều căng có thuần. Nàng mắt phượng híp lại, trong mắt chiến ý sáng rực tiêu đốt, cũng dẫn đến cái kia thân hồng trang đều như muốn bốc cháy đồng dạng, nhiệt liệt bức người. Chiến ý vô hình tràn ngập ra, tại giữa hai người không tiếng động quấy động, quanh mình hoa cỏ cũng bị cái này vô hình khí tràn ép tới thấp nằm cánh lá. Đông dưng, một cỗ kình phong đất bằng cuốn lên, thổi đến hai nữ tay áo bay phất phới. Ken, Linh Hồng Dạ cổ tay ngọc ra sức, bên hông nhạn linh đao ngang nhiên ra khỏi vỏ. Nàng trong mắt cuối cùng một tia hồn nhiên trong nháy mắt chút bỏ hết, chỉ dư xâm lược như lửa lạnh thấu xương sắp phạt. Thanh Ly tỷ tỷ, xem chiêu. Nàng mũi chân tại bàn đá xanh bên trên bỗng nhiên một điểm, cả người như mũi tên lao xuống tiến lên, đao phong cuốn theo lăng lệ tiếng xé gió, thẳng chém Lạc Thanh Ly mặt. Đến hay lắm. Lạc Thanh Ly trong chê bên trong, danh kiếm thương lan ứng thanh ra khỏi vỏ, nội lực phồng lên ở giữa, ống tay áo đồng bền như cựu thiên tiên nữ lâm trận. Nhìn như nhu hòa tư thái, lại phảng phất có dấu sóng to gió lớn. Hồng Dạ, buông tay một trận chiến, để tỷ tỷ nhìn xem ngươi cái này mình phượng các chủ đao pháp đến tuột cùng tình tiến bao nhiêu. Tốt. Lời còn chưa dứt, Ninh Hồng Dạ bách chiến đao pháp đã phá phong mà ra, mỗi một thức đều mang chặt đứt hết thể quyết tuyệt. Lạc Thanh Ly thương lan kiếm, kiếm thế như nước chảy cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt, trông coi phải kín không kẽ hở. Hai thân ảnh tại ba trượng vuông trong giáo trường tâm chẳng chọc xê dịch, đao quang cùng kiếm ảnh đan bảo, sắt thép va chạm không dứt, tia lửa bắn ra vang khắp nơi. Kinh tâm động phách giao chiến bên trong, hai người thân hình phiên nhược kinh hồng, thi triển hết huyền chuyển linh lung phong thái. Tuy có cứng cỏi buộc ngược bó chặt, cũng không có mị tụ sóng lớn mãnh liệt, nhưng cái kia kinh tâm động phách chập trùng đường cong, phối hợp với tựa như nước chảy mây trôi công thủ, đủ để cho xem người chố mắt đứng nhìn. Bang! Kim Thiết lại lần nữa giao kích, phát ra một trận kéo dài vụ vụ rung động. Hai người dựa thế đều thối lui mấy bước, thân hình vững vàng kết thúc, bên môi đều là tràn ra một tiếng thở khẽ. Lạc Thanh Ly trang phục bị lưỡi đao chém ra một đạo dài nhỏ vết nứt, từ bả vai nghiêng bạch đến ngực. Càng có mấy sợi tóc đen bị cắt đứt, rơi vào bả vai, thêm mấy phần chật vật xa hoa, Ninh Hồng Dạ trang phục đồng dạng bị hao tổn, từ hông bên cạnh bị mũi kiếm nghiêng bạch đến ngực, lúc lên lúc xuống hai cái vết thương đối chiếu cực kỳ tinh tế. Đồng dạng cao thẳng bộ ngực theo gấp rút hô hấp kịch liệt chập trùng, cái kia căng cứng buộc ngực vải áo tựa hồ đang phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, phảng phất tùy thời rách ra đồng dạng. Các nàng đảo qua lẫn nhau vết thương trên người, trong lòng sáng như tuyết, đã không có tái chiến tiếp cần thiết. Gần như tại cùng một sát na, cái kia sôi trào chiến ý tựa như thủy triều lặng yên tối lui, hai nữ thu đao kiếm mà đứng. Lễ kính đối thủ về sau, Lạc Thanh Ly đôi mắt đẹp mỉm cười đi lên trước, nhìn xem Linh Hồng Dạ, trong mắt tràn đầy tán thưởng, không nghĩ tới vũ khí của ngươi vậy mà tiến rất xa. Nhất là trong thực chiến đối với năm chắc thời cơ, càng là siêu quần bạc tụy, xem ra tại hoàng cung thời gian, ngươi không có sống uổng. Lấy được khích lệ, nhất là trưởng tỷ như vậy khẳng định, chân mày Linh Hồng Dạ trong nháy mắt phát sáng lên, khóe môi nâng lên xinh đẹp độ cong, tỷ tỷ ngươi không biết, khoảng thời gian này ta trôi qua có nhiều phong phú đây. Nói xong, Ninh Hồng Dạ liền mang Lạc Thanh Ly rời bước hậu hoa viên đình nghỉ mát, tại Thanh Lam, Thanh Ngại rót một bình nước nóng về sau, liền đem vào cung sự tỉnh từng cái thổ lộ hết. Từ ban đầu buồn chán huấn luyện cung nữ, đến bệ hạ vì nàng tuyển chọn tú nữ huấn luyện, lại đến tổ kiến Minh Phượng các, Lạc Thanh Ly nhìn xem càng nói càng mặt mày hớn hở, liền ngữ điệu đều nhiễm lên hương phấn Ninh Hồng Dạ, trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Từ Minh Phượng các đứng lên, bên cạnh cái kia vài tòa cung điện, liền trở thành thu xếp các tú nữ tập cung. Ninh Hồng Dạ nâng chén trà, giọng nói vừa chuyện, tức giận bất bình nói, vì thế bên ngoài hướng những cái kia ngôn quan cùng trong cung lao thái giám liền ở vụng trộm bố trí, nói đó là bệ hạ vì chính mình chuẩn bị dâm ổ. Nàng cả giận nói, nhưng ta là Minh Phượng các chủ, dâm ổ không dâm ổ ta há có thể không biết. Minh Phượng các lập các đã lâu, nhưng bệ hạ đối với tuyển chọn tú nữ từ trước đến nay là từng ly từng tí chưa phạm. Mỗi lần hắn đích thân tới diễn võ, chỉ vì kiểm tra các nàng võ nghệ tinh tiến, nếu có binh khí đan dược thiếu hụt, hắn liền lưu vào trí nhớ tại tâm, quay đầu liền kiệt lực là chúng ta gây quỹ. Ninh Hồng Dạ đầy mặt vẻ giận, hoàn toàn không phải bên ngoài những cái kia bẩn thỉu hàng tâm tư xấu xa. Chính bọn họ tâm tư bẩn thỉu, càng muốn đem bệ hạ cũng muốn phải như vậy không chịu nổi. Lạc Thanh Ly yên tĩnh lắng nghe, trong lòng càng cổ quái. Cô nàng này nói lên cái kia bệ hạ, con mắt dị thường sáng ngời, trong giọng nói càng tràn đầy giữ gìn, cái kia không giấu được tình cảm, quả thực tràn đầy. Cô nàng này sợ là xuân tâm manh động. Suy nghĩ cùng nhau, Lạc Thanh Ly tâm bỗng nhiên một nắm chặt. Nàng tuy không phải Ninh Hồng Dạ thân tỷ, có thể thở nhỏ cùng nhau lớn lên, sớm đã hơn hẳn thân tỷ muội. Nếu không phải như vậy, nàng như thế nào lại độc thân tới đây hoàng cung, một lòng muốn mang nàng rời đi cái này thâm cung lồng giam. Có thể giờ phút này, nàng trong lòng lại dâng lên một cố dự cảm mãnh liệt, lần này, nàng sợ là mang không đi Hồng Dạ. Bởi vì cái này thâm cung đã thành nàng tâm hướng tới, tựa hồ hóa thành nàng một cái khác nhà, một chỗ không có chính mình vị trí nhà nghĩ đến đây, Lạc Thanh Ly chỉ cảm thấy lồng ngực chịu nặng thất lạc như muốn ngạt thở, càng có đậm đến tan không ra sầu lo. Vị yêu bệ hạ, đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Đến tột cùng có cỡ nào mị lực, lại làm cỡ nào chuyện, có thể để cho nàng coi như chân bảo Hồng Dạ muội muội như vậy bất chi bất giác cảm mến đến đây. Nàng đè xuống trong lòng hỗn loạn, tiếp tục yên tĩnh nghe lấy. Bệ hạ mỗi đến trường Lạc cung, đối với Minh Vượng các thật là chân tâm coi trọng bất quá, hắn tới chỗ này cũng là tìm một phương an ổn chỗ. Ninh Hồng Dạ cảnh giác ngắm nhìn một phía, lúc này mới xích lại gần Lạc Thanh Ly bên hai, hạ giọng tiếp tục nói, "Tỷ tỷ, tiếp xuống ta lời nói sự tình, liên quan đến bệ hạ tuyệt mật, chỉ nói cho ngươi một người, ngươi nhất thiết phải đáp ứng ta, tuyệt không tiết lộ ra ngoài." lại cần lấy võ đạo chi tâm lập thể. Lạc Thanh Ly nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mỉm cười, chỉ cảm thấy khó tránh quá mức trịnh trọng. Hồng Dạ muội muội, chuyện gì lại cần như vậy? Tỷ tỷ từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, ứng ngươi chính là không cần vận dụng võ đạo chi tâm lập thể. Cái này thế nặng hơn thiên quân, cũng không phải trò trẻ con. Tỷ tỷ, Linh Hồng Dạ đưa tay nắm chặt Lạc Thanh Ly tay, nghiêm mặt nói, tỷ tỷ là người, ta tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là tỷ tỷ cũng không phải là một thân một mình, tỷ tỷ sau lưng đứng vững vàng toàn bộ Thiên Sách phủ. Cái này có bí ẩn, hoặc việc quan hệ Thiên Sách phủ thế hệ này đệ tử hưng suy tồn tiếp theo. Tỷ tỷ nếu không lập thể, ngày khác nhất định hãm lưỡng nan tuyệt cảnh. Cho nên, ta trước tiên cần phải đem chuyện xấu nói trước, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lạc Thanh Ly trầm ngâm một lát, cuối cùng là gật đầu, tốt, liền theo ngươi. Nàng đoan chính tư thế ngồi, thu lại điều ý, âm thanh mát lạnh nói, ta Lạc Thanh Ly, lấy võ đạo chi tâm lập thể, hôm nay Linh Hồng Dạ lời nói bí ẩn, tuyệt không đối với người ngoài tiết lộ được câu. Lời thế đã ra, Linh Hồng Dạ mới đè lên giọng nói, tràn đầy phức tạp nói, bệ hạ tới đây, chân chính sở cầu, chính là thoát khỏi lồng chim, giành lấy tự do. Chết để thoát khỏi hoạn quan lưu trung tần kiểm chế không chế. Như một phen khốn long thăng thiên ngập trời đại cục. Chương 88, giả làm thật lúc thật cũng giả chương 88, giả làm thật lúc thật cũng giả Lạc Thanh Ly đôi mi thanh tú cao lại, nghi tiếng nói, đương kim bệ hạ là cao quý cửu ngũ chí tôn, người mang tiên thiên đại tông sư tu vi, sao lại thân hãm như vậy khốn cục? Lời còn chưa dứt, nàng trong đầu bên trong liền hiện lên vài ngày trước trên giang hồ tin đồn. Chẳng lẽ quả thật như Đường Vương khắp nơi phân tán lời đồn đại đồng dạng, bệ hạ cũng không phải là tiên thiên tông sư, tiên đế linh tiền cái kia phiên như thế, bất quá là giả cầm ngoại vận, hoặc mượn người khác chi lực. Linh Hồng Dạ đầu ngón tay có chút nắm chặt, nhớ tới vài ngày trước Đức Quang từ Tần Dương trong miệng nghe được những cái kia chôn sâu bí ẩn. Nhớ tới bệ hạ kể ra lúc cái kia trong mắt quần quần không cam lòng, thanh âm của nàng không khỏi nhiễm lên mấy phần thương tiếc, bệ hạ hắn chính là như vậy tình cảnh. Năm đó Lãnh Thúc Thúc chết thảm sự tình, bệ hạ từng lấy tính mệnh cùng võ đạo chi tâm lập thệ, cùng hắn tuyệt không liên quan. Nàng hít sâu một hơi, chữ chữ rõ ràng, động thủ người căn bản không phải hắn, hết thảy đều là người khác tỉ mỉ mưu hại biểu hiện giả dối, hắn bất quá là bị đẩy ra hình nhân thế mạng. Nói đến đây, Linh Hồng Dạ âm thanh nâng cao, mang theo không để nén được tức giận, chân chính hắc thủ chính là cái kia Kim Long Tặc Tử, còn có Lưu Trung Tần bực này phản chủ cầu vinh hoạt quan. Bây giờ nguyên nhân chính là Kim Long Tặc Tử tạm hãm Lương Châu Thảo Nguyên chiến trường, bệ hạ mới được cái này hiếm hoi thoát khốn cơ hội tốt có thể Thảo Nguyên bên kia thế cục thay đổi trong nháy mắt, cái kia đam mưu túc trí Tặc Tử khi nào sẽ xuất quân trở về, bệ hạ cũng khó liệu định. Để lại cho chúng ta thời gian, đã không nhiều lắm. Lạc Thanh Ly đôi mi thanh tú đột nhiên ngưng lại, chúng ta. Nàng dương mắt nhìn hướng Linh Hồng Dạ, ngựa khí mang theo khó có thể tin cấp thiết, bực này đế bị tranh. Hiệu tử nhất sinh nguy hiểm cục, ngươi lại cũng muốn cùng làm việc xấu. Tỷ tỷ nói gì vậy? Linh Hồng Dạ trùng điệp gật đầu, trong mắt vượng đốt lên cố chấp ánh sáng, ta bây giờ là đế hậu, đế chủ thân hãm nhà tù, há có ngồi nhìn không quan đạo lý. Vừa dứt lời, nàng trong mắt lại lướt qua một tia ảm đạm, âm thanh cũng thấp xuống, chỉ là bệ hạ sớm có bằng dao, nói lần này Khốn Long Thăng Thiên tử cục quá mức nguy hiểm, không cho phép ta nhúng tay. Nàng dừng một chút, ngựa khí lại thêm mấy phần kiên định, nhưng hắn nói, chỉ đợi thời cơ chín muồi, chính là ta dẫn đầu Minh Phượng các lôi đình một kích, giải quyết dứt khoát thời điểm. Nghe đến đó, Lạc Thanh Ly nhíu chặt đôi mi thanh tú cuối cùng là giãn ra một ít, trầm ngưng sắc mặt cũng nhu hòa mấy phần, trong lòng đối với vị kia chưa từng gặp mặt đế vương, lặng yên sinh ra một tia đổi mới. Tối thiểu nhất, nàng bảo bối muội muội không có bị đối phương trở thành con rơi, ném vào cái kia hung hiểm nhất vòng xoáy. Nhưng nàng nhìn qua Linh Hồng Dạ thần thái, cũng biết nha đầu này tình căn, đã lặng yên mọc dễ. Mặc dù vẫn chỉ là sơ manh trồi non, có thể dựa vào muội muội trong xương cốt kia bướng bỉnh sức lực, nếu thật đến hoàng đế thân hãm hiểm cảnh thời điểm, nàng đoạn sẽ không đếm xỉa đến. Huống chi, muội muội tâm tư thuần triệt, kinh nghiệm sống chưa nhiều, nàng thực sự sợ cái này thầm cung quỷ quyệt bên trong bị người dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt đi. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Ly trở tay nắm chặt Linh Hồng Dạ hơi lạnh tay nhỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve mu bàn tay của nàng, thanh âm êm dịu nói, cái kia muội muội liền cẩn thận cùng tỷ tỷ nói một chút, bệ hạ là như thế nào cùng ngươi nói cái kia Khốn Long Thăng Thiên chi cục, hắn ngày trước lại tại sao lại bị quản chế tại người, tỷ tỷ si mê dài mấy tuổi cũng tốt thay ngươi kiểm định một chút, đến lúc đó nói không chừng còn có thể nghĩ cách vì ngươi bệ hạ ra một phần ở đây. Bệ hạ của ngươi mấy chữ này lọt vào tai, Linh Hồng Dạ trắng nón mặt trứng nóng nhảy nổi lên một tầng phấn hạ, từng kia ý nghĩ ngọt ngào hỗn tạp ngượng ngùng lặng yên tràn đầy bên trên. Nàng đội vàng rủ xuống tầm mắt, đem điểm này thiếu nữ thần thái cố dằn xuống đi. Long tràn đầy ghi nhớ lấy tỷ tỷ nói phải rút một tay chuyện, liền lấy lại bình tĩnh, đem Tần Dương từng đối với Tuyết Hoàng hậu, Tiểu Thị tỷ muội, cùng với đối với nàng mình nói qua những cái kia chuyện cũ trước kia, mười thuật lại đi ra. Cái kia liên tiếp âm mưu cùng tính toán, nghe thấy Lạc Thanh Ly sắc mặt dần dần nặng, trong lòng cũng là sóng to gió lớn. Nguyên lai, năm đó hắn bị giáng chức trên Nam Việt, nhìn như là đi lịch luyện kinh doanh, kỳ thực sớm đã bước vào Kim Long Tặc Tử bày ra Thiên La địa võng, từng bước một biến thành trong tay đối phương để tuyến con rối. Chờ Kim Long Tặc Tử ngoại ý muốn đào phải quán quân hầu mộ bên trong Kinh Thiên Bảo Tàng, dã tâm càng như cỏ dại sinh trưởng tốt, lúc này mới chính là đem hắn từng bước một đẩy lên cựu ngũ chí tôn bảo tọa. Theo cái kia tặc tử ban đầu tính toán, vốn là muốn chờ thời cơ chín muồi là xong cái kia Lý Đại Đảo cương kế sách, danh chính ngôn thuận ăn cắp xã tắc quyền hành. Linh Hồng Dạ âm thanh ép tới cực thấp, mang theo nghĩ mà sợ, ai ngờ trời không toại lòng người. Tiên đế Long Ngự khách quý quá mức đội bảng, đánh Kim Long Tặc Tử một cái trở tay không kịp. Đề phòng hoàng quyền xa suốt tay người khác, hắn chỉ có thể trước đem bệ hạ đẩy ra ổn định cục diện, tốt chiếm đoạt cái này hoàng quyền luân phiên tiên cơ. Nhưng bây giờ, hắn cái kia Lý Đại Đảo cương kế sách càng chu đáo chắc chẽ, cái kia dịch dung dịch cốt chi công càng là đã đạt đến hóa cảnh. Linh Hồng Dạ âm thanh rét run, lần này Kim Long Tặc Tử một khi mang theo ổn định Lương Châu, từ Châu náo động hoàng đạo khí vận trở về, đế tọa đổi chủ tựa như lấy đồ trong túi. Nói đến đây, Linh Hồng Dạ hít sâu một hơi, phẫn nộ nói, tỷ tỷ có biết, vì cái này Lý Đại Đảo cường kế sách, xuất sinh kia đến tuột cùng làm ra cỡ nào táng tận thiên lương sự tình. Lạc Thanh Ly ngưng trọng lắc đầu. Xuất sinh kia dám tìm tới cùng bệ hạ tương tự người, sống sờ sờ luyện thành hoạt nhân chi dũng, dùng cái này nhiễm bẩn bệ hạ long vận, đi cái kia lịch thiên trộm chuyển cải bệnh hoạt động. Bệ hạ chính miệng lời nói, cái kia Càn Thanh cung bên dưới sớm đã biến thành hắn ma quật. Mấy ngàn oan hồn xương khô quỷ sắt trong đó, đều là trở thành Kim Long Tặc Tử ngập trời quyền dục ở dưới oan hồn. Như thế tà ma nếu thật ăn cắp đế vị, thiên hạ này liền lại không nửa phần hy vọng. Như vậy nghe rợn cả người nội tình, thẳng nghe thấy Lạc Thanh Ly sắc mặt đổi biến. Hồng dạng, như thế kinh thiên đại sự, nhất định không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên liền tin là thật. Nhưng có chứng minh thực tế. Lạc Thanh Ly âm thanh mang theo trưởng tỷ thận trọng, bàn tay đè xuống Thương Lan danh kiếm, ngựa khí băng lãnh, những cái kia biến mất người, quả thật đều gây tại Càn Thanh cung bên dưới. Linh Hồng Dạ cũng biết việc này không thể coi thường, cũng không mất phân tức, ngưng trọng gật đầu, như vậy nghe rợn cả người mới đắn, đương nhiên phải nhiều mặt kiểm chứng. Lúc trước ta mượn để Thanh Lam, Thanh Đại xuất cung cho phụ thân đưa thư nhà cái cớ, đặc biệt để cho các nàng ven đường trong bóng tối điều tra. Ai ngờ cái này tra một cái, lại tra ra càng làm cho người ta dùng mình chân tướng. Tùy ý Lưu Trung Tần thủ đoạn lại hung ác, che giấu phải lại dày, mấy ngàn người biến mất không còn tăm hơi, hài cốt không còn kinh thiên huyết án, lại há có thể giấu được thông thả mọi người ngôn luận. Bây giờ dân gian sớm đã lời đồn đại nổi lên bốn phía, xôn xao. Mà biến mất những người kia, lại phần lớn là cùng bệ hạ có mấy phần tương tự người, hoặc là sinh nhật kết hợp lại, hoặc là thân thể gần, hoặc là ngũ quan có mấy phần giống như, đủ loại đặc thù không phải trường hợp cá biệt. Mà tất cả dấu vết để lại, đều chỉ hướng cùng một cái điểm kết thúc, bọn hắn vào cái này mà cùng, liền không còn có đi ra qua. Lạc Thanh Ly trong lòng rung mạnh, từ nhỏ liền ghét ác như cửu nàng, giờ phút này chỉ hận không thể lập tức rút kiếm, đem bực này gian định bêu đầu thị chúng. Linh Hồng Dạ rồi nói tiếp, đến mức cái kia Càn Thanh cung, vốn là phòng giữ nghiêm ngặt, gần đây Lưu Trung Tần càng là khắc thường cực kỳ, hắn lại không còn như thường theo tùy tùng bệ hạ tả hữu, ngược lại cả ngày có đầu rút cổ ở bên trong Càn Thanh cung, cũng không biết trong bóng tối chơi đùa cái gì hoạt động. Cho nên ta tạm thời cũng không tìm đến cơ hội, chui vào tìm tòi hư thực. Lạc Thanh Ly đôi mắt đẹp một mảnh băng sát, hừ lạnh nói, muội muội cẩn thận là đúng, tông sư cảnh giới há lại kẻ vớ vẩn. Như Càn Thanh cung quả thật như lời nói như vậy là một tòa ma quật, một khi rơi vào, sợ là hữu tử vô sinh. Việc này, ta sau đó tự sẽ đi thăm dò thực. Linh Hồng Dạ nghe vậy, trung điệp gật đầu nói, có tỷ tỷ tương trợ, Hồng Dạ trong lòng liền yên ổn nhiều. Đến mức bệ hạ hắn như biết tỷ tỷ chịu ra tay tương trợ, nghĩ đến chắc chắn 10 phần trấn an. Chương 89, Hồng Dạ Thanh Ly, tỷ muội đồng lòng đồng nưu. Chương 89, Hồng Dạ Thanh Ly, tỷ muội đồng lòng đồng nưu. Hô, Lạc Thanh Ly thật dài phun ra một ngụm trọc khí, bàn tay trắng non đặt tại ngực, đem mới vừa nghe người bí ẩn lúc quần quần kinh hãi cùng lộ vẻ xúc động cưỡng chế đi. Một lát, có chỗ hòa hoãn về sau, mới ngước mắt nhìn hướng Linh Hồng Dạ, âm thanh đã khôi phục ngày thường tỉnh táo, cái kia bệ hạ tính toán khốn long thăng thiên chi cục, lại là gì thâm ý? Chiếu ngươi vừa rồi lời nói, bây giờ Lưu Trung Tần cầm giữ cả tòa hoàng cung, hắn lại muốn như thế nào phá cục, đi cái kia cải thiên hoán địa sự tình. Bàn tay nàng vô ý thức vuốt ve bên hông bội kiếm, ngưng trọng nói, ngươi có biết cái kia hoạn quan sớm đã là tông sư đỉnh phong, chỉ vì thân có không hoàn chỉnh, mới chậm chạp chưa thể khám phá tiên tiên chi cảnh. Có thể hắn một thân công lực sớm đã lô hỏa thuần thành, phóng nhãn thiên hạ, tiên tiên phía dưới khó có địch thủ. Chính là ta, ỷ vào Thương Lan danh kiếm tại tay, lại dựa vào Thiên Sách phụ Thương Lan kiếm điển cùng hắn giao thủ cũng bất quá 5 năm số lượng. Huống chi đối phương cũng không phải là lẻ loi một mình, trong tay còn cầm cung đình thị vệ, đại tần hộ long vệ, cẩm y địa vệ, ngự lâm quân cảng có hoàng thất nuôi dưỡng rất nhiều tông sư cao thủ. Vài ngày trước Hách Liên Đồ ban đêm xông vào hoàng cung, bất quá là ỷ vào Vân Điêu Sắc. Về sau La Vong Nghiệm Nhật Lặng Yên cướp đi Ninh Vương, cũng bất quá là ẩn nút trong cung, đột nhiên làm loạn. Lạc Thanh Ly âm thanh trầm lãnh, nhưng nếu quả thật triển khai trận thế chính diện cường công, chính là hai vị này uy trấn thiên hạ tiên tiên đại tông sư, một khi rơi vào trong cung rất nhiều cao thủ vây kín, cũng chỉ có một con đường chết. Nàng nhìn hướng Linh Hồng Dạ, trong mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, hán, đến tột cùng có gì dựa vào, dám nói cải thiên hoán địa. Linh Hồng Dạ trong mắt lóe lên vẻ khâm phục, nói khẽ, đổi chỗ mà xử, ta cũng nghĩ không ra có thủ đoạn gì có thể tránh thoát cái này tường đồng bách sắt lồng chim. Cho dù Lưu Trung Tần cái kia thiến tặc là bảo vệ Kim Long tặc tử Chu Toàn, sắp điều đi bộ phận cung đình thủ vệ, có thể hoàng cung tích lũy nội tình còn tại đó, phòng vệ cũng tuyệt không phải bình thường, vẫn như cũng là giọt nước không lọt. Nhưng bệ hạ thân có nhận thức người rõ ràng, từ đủ loại dấu vết để lại đã nhìn rõ đến Đường Vương, Khang Vương, Ninh Vương, Tam Vương âm mưu. Bọn hắn muốn đi cái kia thích vương sát giá chi đại sự. Việc này, vừa rồi ta đã từ Lãnh Nguyệt muội muội nơi đó tìm được chứng minh. Bây giờ, chỉ đợi cái này hoàn thành loạn lên, chính là bệ hạ lấy hạt rẻ trong lò lửa, phá cục xoay người thời điểm. Trong mắt Linh Hồng Dạ lóe ra đối với tương lai ước mơ, đến lúc đó, nên có thắng lợi cơ hội khó, rất khó khăn. Lạc Thanh Ly lắc đầu liên tục, giữa lông mày khóa lại tan không ra vẻ u sầu, ngươi vừa rồi cũng đã nói, vậy hạ bây giờ bất quá khí hải cảnh giới, bất quá khó khăn lắm sờ đến tông sư cánh cửa bực này tu vi, làm sao có thể tại tông sư vây quanh, sát cơ tứ phía cung biến bên trong may mắn còn sống sót. Hơi có sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục tử cục. Linh Hồng Dạ lại bỗng nhiên che môi cười khẽ, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, giống như là cất giấu cái gì bí mật, trước kia, muội muội cũng là như tỷ tỷ như vậy nghĩ. Trong giọng nói của nàng dâng lên mấy phần cùng có vinh yên chắc chắn, nhưng gần như đến, Lưu Trung Tần cái kia thiến tặc đối với bệ hạ giám thị nới lòng rất nhiều, tăng thêm có Minh Phượng các đám này tú nữ làm ngụy trang, bệ hạ mới được khe hở, thường cùng ta phá chiêu đi chiêu, diễn võ thực chiến. Kể từ lúc đó, ta mới tính chân chính cảm nhận được bệ hạ thâm bất khả chắc. Nàng nhìn hướng Lạc Thanh Ly, mắt phượng phát sáng đến kinh người, phản phất cất giấu tinh thần. Cái kia một thân long tượng kim cương không thể phá bỡ, bắt quái du long thân pháp, lơ lửng không cố định, càng có thuần dương chân long khí kình, hùng hậu như giang hải trào lên. Linh Hồng Dạ nói đến mặt mày hớn hở, tỉ tỉ như thấy tận mắt, cũng tất nhiên sẽ hoảng sợ bất khả tư nghị. Như kim cương tự những cái kia giả nhân giả nghĩa con lửa chọc nhìn thấy, sợ rằng càng là sẽ hoài nghi mình tu chỉ giả công, bệ hạ mới là được chân truyền. Lạc Thanh Ly đôi mắt đẹp trao lên, ra vẻ kinh ngạc nói, ồ, như quả thật như mọi mọi lời nói như vậy thần dị, vậy chuyện này có lẽ quả thật có mấy phần đường lùi. Chỉ là nàng mặc dù nói như vậy, trong lòng lại xem thường. Chỉ vì thân là giang hồ mỹ nhân bảng đứng đầu bảng, nàng sớm đã gặp quá nhiều cái gọi là thanh niên tài tuấn. Không thấy phía trước, đều thổi vô cùng kỳ diệu, nhưng tiếp xúc sau đó, mới biết cái kia trong đó đến tuột cùng rót bao nhiêu trình độ. Khí hải cảnh mà thôi, dù có kỳ ngộ, lại có thể mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ còn có thể thắng được nàng cái này chìm đắm nhiều năm danh môn tông sư? Nói cho cùng, vẫn là Hồng Dạ nha đầu này tình căn thâm trùng, đem trong lòng người khoa trương lên trời nghĩ đến đây, Lạc Thanh Ly trong lòng điểm này bởi vì khốn long thăng thiên chi cục mà lên gợn sóng, ngược lại bị càng sâu lo lắng âm thầm thay thế. Vạn nhất đem tới đây vị bệ hạ sự bại, Hồng Dạ chẳng lẽ không phải muốn đi theo vạn kiếp bất phục? Nếu thật đến một bước kia, thiên băng địa liệt thời khắc, chính là liều mạng ta cái mạng này, cũng muốn đem Hồng Dạ từ cái này thành cung bên trong mang đi ra ngoài. Còn có Lãnh Nguyệt nghĩ đến cái này, nàng nhìn hướng Linh Hồng Dạ, thử dò xét nói, cái kia Lãnh Nguyệt đâu? Nàng đã tham dự Thích Vương sát giá sự tình, đến lúc đó ngươi chẳng lẽ không phải muốn rơi vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan? Một bên là tỷ muội tình thâm, một bên là phu thê tình cảm, ngươi muốn thế nào song toàn? Linh Hồng Dạ trên mặt cũng cái lồng bên trên một tầng mây đen, khẽ thở dài, việc này ta cũng lo lắng không thôi, cũng may, lúc trước ta đã cùng Lãnh Nguyệt nói chuyện qua một lần, cũng cùng nàng tiết lộ chút bệ hạ bí ẩn, chỉ mong nàng không cần đi sai bước nhầm. Đến mức Lãnh Nguyệt thực lực, cái kia tại trước mặt bệ hạ căn bản không đáng giá nhắc tới, ta chỉ hy vọng nàng tại cái kia sát cục bên trong có thể bảo toàn tự thân. Nói đến chỗ này, nàng nhìn hướng Lạc Thanh Ly, đôi mắt lóe sáng, bây giờ tỷ tỷ ngươi đến, trong lòng ta liền ăn thuốc can thần, vô luận như thế nào, Lãnh Nguyệt muội muội tính mệnh dù sao cũng nên là có thể bảo vệ. Gặp Ninh Hồng Dạ đem mọi việc an bài phải trật tự rõ ràng, Lạc Thanh Ly cuối cùng là nhẹ gật đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng cũng theo đó thả xuống, tán thành nói, như vậy, liền không thể tốt hơn. Nàng nắm chặt Ninh Hồng Dạ tay, đôi mắt đẹp ôn nhu mà trịnh trọng, tỷ muội chúng ta ba người, là sư tôn chỉ có ba tên đệ tử, từ trước đến nay tình như tỷ muội. Ta xuống núi thời điểm, sư tôn liền dặn đi dặn lại, nhất thiết phải bảo vệ hai người các ngươi chu toàn. Bây giờ hai người các ngươi lại đều tại đây thâm cung bên trong, cũng coi là thương thiên che chở, để cho chúng ta có thể gặp nhau. Lạc Thanh Ly trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, cuộc phong ba này, tỷ tỷ chắc chắn bồi ngươi tổng độ. Những cái kia ngươi chưa thể xác minh bí ẩn, tỷ tỷ cũng chắc chắn vì ngươi từng cái để lộ. Linh Hồng Dạ nghe vậy lập tức mừng tít mắt, nhảy cẫng tiến lên, ôm chặt lấy Lạc Thanh Ly cánh tay, trong thanh âm mang theo nồng đậm ý lại, tỷ tỷ đối với ta tốt nhất. Sau này ta định tốt tốt hiếu kính tỷ tỷ, chính là tỷ tỷ sông pha khói lửa, cũng muôn lần chết không chối từ. Lạc Thanh Ly nghe vậy mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái trán của nàng, trong mắt tràn đầy cương triều, tốt tốt, tỷ tỷ tin ngươi. Ngươi tiểu nha đầu này, đến lúc đó ít cho tỷ tỷ chọc chút phiền phức, tỷ tỷ liền cảm ơn trời đất. Tỷ tỷ, Linh Hồng Dạ một tiếng hờn dỗi, hai tỷ muội lập tức không nhịn được cười, vừa rồi ngưng trọng vẻ u sầu tiêu tán vô tung. Một lát sau, hai người lại cảm giảm lại nhại nói chút đường sau quan cảnh, đang trở lại nói chút chi kỷ lời nói lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Thanh Lam, Thanh Đại bước chân vội vàng bén rèm mà bảo, hành lễ nói, nương nương, bệ hạ Loan Giá đang hướng Trường Lạc cung đến, một lát liền tới. Linh Hồng Dạ mắt phượng đột nhiên sáng lên, liên tục không ngừng đứng dậy, nhanh, tỷ tỷ, theo ta đi tiền đỉnh lên giá. Lạc Thanh Ly lại kéo nàng lại, ánh mắt sau lưng nàng quét qua, đôi mi thanh tú cau lại. Chỉ thấy Linh Hồng Dạ trên thân trang phục còn mang theo vừa rồi khoa tay lúc cọ xuất kiếm ấn, cái kia buộc ngực mà vào, kinh tâm động phách đánh nhuận đường cong nhìn một cái không sót gì, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, và áo cũng nghiêng nghiêng mở rộng nửa bên, bị đai lưng bọc lấy tuyết nhị bộ ngực sữa hơn phân nửa tại bên ngoài. Sợ cái gì? Còn thể thống gì? Lạc Thanh Ly ra vẻ oán trách vỗ nhẹ tay nàng lưng. Người ta bực này trang phục như thế nào kiến giá? Như vậy đi ra, chẳng phải là xấu hổ chết người? Còn không mau cùng ta cùng nhau đổi thân y phục. Linh Hồng Dạ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, túi đầu nhìn một chút chính mình bộ dáng chật vật, trên mặt bay lên một vẻ hường hà, thẻ lưỡi, ngượng ngùng đáp, là, tỷ tỷ nói rất đúng. Hai người vội vàng đi vào hậu điện thay quần áo, chỉ là lúc này thay đổi ngoại bào các nàng đều không có phát hiện. Cái kia xít sao gò bó lẫn nhau mê hồn đường cong xanh nhạt tơ tằm buộc ngực bên trên, đều có cực nhỏ kẽ nước đang tại một chút xíu nổ tung tựa như núi lở sắp đến. Chương 90, hoàn quan dòng đẹp, đế vương sát cơ. Chương 90, hoàn quan dòng đẹp, đế vương sát cơ. Trường Lạc cùng phía trước, trời chiều dư quang phía dưới, Linh Hồng Dạ cùng Lạc Thanh Ly đứng song bay, gặp vàng sáng long liễn dừng hẳn, hai nữ đem tay phải nắm tay đặt tại ngực, có chút túi đầu, động tác gọn gàng mà linh hoạt, lạnh lạnh hành lễ, thần thiếp Linh Hồng Dạ, tham kiến Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên sách phủ Lạc Thanh Ly, tham kiến Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Dương mới vừa nhấc lên màn kiệu bước bên dưới kim loan, ánh mắt chạm đến dưới thềm hai vị tuyệt sắc nữ từ lúc, không khỏi hiện lên một tia kinh diễm. Dưới trời chiều hai nữ đều là vốn mặt hướng lên trời, nhưng cái kia phần tự nhiên đi hoa văn trang sức liền đã là nhân gian tuyệt mỹ. Hai nữ mặc luyện võ trang phục, vốn muốn giấu nét duyên dáng vào sự cương nghị, mà tư thái quá mức dẫn lửa, càng đem cái kia trang phục chống đến cực hạn, hiển thị rõ nở nang màu mỡ, cực kỳ mê người. Không tự chủ được thưởng thức mắt, Tần Dương liền đưa tay đưa đỡ, ái phi nhanh lên, Thanh Ly tiên tử không cần đa lễ. Nói xong, Tần Dương nên tiếp hai nữ ánh mắt, ngữ khí mang theo vài phần thẳng thắn ấy nấy, vừa rồi thấy các ngươi tỷ muội phong hoa tuyệt thế, nhất thời thất thần, ngược lại là chấm đường đột giai nhân, đây là chấm chi tội. Hắn dừng một chút, ôn hòa cười nói, sau đó, Hồng Dạ, Thanh Ly, chấm nhất định muốn thật tốt hướng các ngươi bồi tội. Vừa rồi Tần Dương cái kia không che giấu chút nào ánh mắt đốt Ninh Hồng Dạ cũng là phương tâm tối xấu hổ, lúc này không khỏi cũng là sáng giọng, bệ hạ, như vậy đối với thần thiếp tỷ tỷ, thần thiếp thế nhưng là không thuận theo đây. Bất quá nói câu công đạo, bệ hạ mới gặp tỷ tỷ, định lực đã là so với tuyệt đại đa số thanh niên tài tuấn tốt hơn quá nhiều. Vừa rồi bệ hạ ánh mắt mặc dù chuyên chú, lại không nửa phần khinh nhẫn chi ý, nào giống những cái kia tục nhân, trong mắt bẩn thỉu giấu đều giấu không được. Nghe Ninh Hồng Dạ như vậy nói chuyện, Lạc Thanh Ly cũng thấy vừa rồi cái kia phảng phất muốn đem chính mình y phục lột ra trần trụi ánh mắt, không sai lầm cảm giác. Nang Liên cũng gật đầu, cười yếu ớt khiêm tốn nói, bệ hạ quá khen rồi, Thanh Ly liều yếu đạo tơ, đảm đương không nổi tuyệt thế hai chữ. Ninh Hồng Dạ lại không thuận theo lung lay Lạc Thanh Ly thân thể, giữa lông mày tràn đầy đắc ý, tỷ tỷ sao đảm đương không nổi. Nàng chuyển hướng Tần Dương, có Lạc Thanh Ly ở bên, nàng cái kia nữ chiến thần lạnh lạnh thiết huyết âm điệu lại đều trở nên vui sướng, bệ hạ có chỗ không biết, tỷ tỷ thế nhưng là danh chấn bảy quốc giang hồ mỹ nhân bảng đứng đầu bảng. Bực này phong thái, chính là cựu tiên tiên nữ sợ cũng không bằng đây. Nàng kiêu ngạo ngóc lên cái cằm, thiên hạ thanh niên tài tuấn người nào không cảm mến. Bao nhiêu người làm cầu tỷ tỷ một mặt, chính là đạm sắt vụn dày cũng cam nguyện. Bây giờ tỷ tỷ chịu vào cung đến, ngoài cung những cái kia si tâm người sợ là muốn đem thành cung đều nhìn xuyên, không biết muốn nát bao nhiêu trái tim đây. Lạc Thanh Ly nghe thấy gò má ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp hiện lên ý xấu hổ, nàng oán trách Trừng Ninh Hồng Dạ một cái, ngươi nha đầu này, càng nói càng không chắc chắn. Nàng chuyển hướng Tần Dương, không người xuống thân thi lễ, ngữ khí dịu dàng, bất quá là giang hồ bằng hữu quá khen hư danh, không thể coi là thật. Nói xong liền lặng lẽ đưa tay, tại Ninh Hồng Dạ bên hông thịt mềm bên trên méo một cái. Ai nha? Ninh Hồng Dạ đau đến khẽ hô một tiếng, lúc này mới đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống, nhu thuận cười nói, "Vậy hạ, không còn sớm sủa, thần thiếp cùng ngài vào cung a." Gần đây Minh Phượng các đám thân vệ kiếm pháp tiến rất xa, các nàng mới xếp hàng mua kiếm, lang lệ bên trong mang theo nu, vậy hạ thấy chắc chắn ưa thích. Thần Dương mắt lộ tinh quang, vỗ tay cười nói, "Tốt, cái kia chấm nhất định muốn tận mắt nhìn một cái." Hắn chuyện hơi đổi, mang theo vài phần hứng hở mong đợi, nếu các nàng rất được chấm tâm, chấm liền dẫn một hai vị tùy thân hầu hạ, cũng là có thể. Lời này vừa ra, sau lưng nhấc lên kim loan mấy cái thái giám liền trao đổi cái tâm chiếu không nói ánh mắt, trên mặt nổi lên quả là thế vẻ hiểu rõ. Lão tổ tông đã sớm nói, Minh Phượng các chính là bệ hạ giấu kiều kim ốc, bây giờ cũng không liền tới cho người. Chờ một lúc lại nhìn bệ hạ sẽ chọn cỡ nào vưu vật, chỉ là nghĩ đến trước mắt nhìn thoáng qua hai vị cô nương, liền để trong lòng bọn họ nổi lên mấy phần bệnh hoạn chờ mong, trong mắt tiêu đến lửa nóng. Tần Dương cỡ nào nhạy cảm, trong nháy mắt bắt được sau lưng buồn nôn ánh mắt. Thân hình hắn bất động thanh sắc nghiêng đi nửa tấc, long bào rủ xuống vừa lúc đem thả, Lạc hai nữ thân ảnh che phải cực kỳ chặt chẽ. Lập tức, hắn vung tay hạ lệnh, đều lui ra đi. Nô tài tuân chỉ. Bọn thái giám không dám lưu lại, không người lùi về sau biến mất ở cung nói phần cuối. Kim Loan đội ngũ đi xa, Tần Dương hai đầu lông mày ấm áp tản đi, hắn lại nghĩ tới trong cung lại lưu truyền dâm ế nhị tiểu sách, đấy lòng loại bỏ yêm đảng suy nghĩ càng thêm vừng vực. Chân nữ nhân, mở để người khác ngấp nghé. Cho dù là đức dễ thái giám, cũng không được. Nghĩ đến đây, hắn nắm chặt Ninh Hồng Dạ tay nhỏ, dẫn đầu bước vào trong điện. Lạc Thanh Ly lạc hậu nửa bước, vừa lúc thoáng nhìn hắn quay người lúc trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất tăng tốc, trong lòng đối với Hồng Dạ lúc trước lời nói liền lại tin ba phần. Ai ngờ vừa muốn vào điện, Hồng Dạ muội muội lại chân truyền cầu dụ, để cho Minh Phượng các nữ tử vào điện hiến mua kiếm. Lạc Thanh Ly trong lòng càng là kinh ngạc, đều đến lúc này, lại vẫn không quên diễn trò. Nhưng nghĩ lại, vị này bệ hạ đã đang diễn kịch, tự nhiên diễn chu toàn, trong cung nhiều người phức tạp, nhất định có cơ sở ngầm trong bóng tối rình mò. Kể từ đó, trong lòng nàng điểm này bởi vì mỹ nhân múa kiếm mà lên khó chịu, lập tức tan thành mây khói. Nàng liền cũng ổn định lại tâm, đi theo bước vào cửa cung. Cùng lúc đó, Trường Lạc cung bên ngoài, những cái kia đối với Vịnh Thọ đế tử trung thái giám cùng cấm quân thủ vệ thả xuống ngựa giá kim loan về sau, còn tại bên ngoài cửa cung phòng thủ. Bọn hắn mặc dù không dám tự tiện ngồi nằm, lại sớm đã không còn vừa rồi nghiêm nghị, lời đàm tiếu không ngừng. Sáu tên bên trong cao phẩm thái giám độc tập hợp một vòng, đè lên cuống họng cười nhạo, cái kia Ngụy Hoàng lại đi Minh Phượng các tiêu sĩ dâm dật, cũng làm cho chúng ta rơi vào nửa ngày thanh nhàn. Lão tổ tông bàn giao theo dõi việc phải làm, nhẹ nhõm hoàn thành. Cũng không phải sao? Ai kêu bây giờ cái này Minh Nội Phượng các đỉnh là ngoại nam khó mà đi vào đế vương chuyên môn độc chiếm chi địa trẻ tuổi nhất thái giám chua xót nói, thật âm mộ người này, trước kia bất quá sơn giã thôn phu, chỉ vì cùng bệ hạ tương tự, lại được phần này phúc phận. Chính là không nói diễm tuyệt giang đông tiểu gia tỉ muội, riêng là Minh Phượng các bên trong tùy tiện cái nào tú nữ, có thể được một cái ở bên người hầu hạ, sợ là chúng ta tam sinh tam thế đều tu không đến phúc phận. Ai, cho dù lấy được, cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện, miệng nghiện mà thôi. Một tên khác thái giám tự giễu không thôi, trừ phi chúng ta cũng có thể như lão tổ tông như vậy, phải hoàng thượng hứa hẹn. Sau này chịu ban cho cái kia gãy chi trùng sinh tiên đan bảo dược. Vẫn là cái kia đứa nhà quê có phúc, một người ghen ghét nói, vô duyên vô cớ bị mang tới cùng, dựa vào khuôn mặt trở thành hoàng thượng thế thân, liền đem cái này tam cung lục viện mỹ nhân nhi đều chiếm đi. Còn không phải thế. Bên cạnh lập tức có người phụ họa. Cùng là đám dân quê xuất thân, chúng ta vào cung thế đi làm thái giám, hắn ngược lại tốt, vào cung làm giả hoàng đế, ngồi ở vàng sáng đại điện nhìn chăm đẹp mùa kiếm. Chậc chậc, cũng không biết mua kiếm là bực nào tiêu hồn quang cảnh, mấy người liếc nhau, trên mặt đều gạt ra mập mờ cười. Gặp kệ bên này tất cả đều là người một nhà, một tên thái giám bỗng nhiên xoa xoa tay, mắt buốc tặc quang đề nghị, hắc hắc, không bằng chúng ta lại lặng lẽ dòm bên trên dòm nó. Nhìn có người động tâm, có thể trên mặt lại chất đống do dự, hắn lập tức cười giải thích, đây cũng không phải là làm loạn, là vì hoàn thành lão tổ tông bằng giao. Bằng không ai biết cái kia ngụy hoàng ở bên trong làm cái quỷ gì. Lại nói, chúng ta cũng không phải là hướng sâu dò xét, liền dán vào cái này ngoại vi thành cùng coi trọng hai mắt lời nói ở đây, hắn thấp giọng dụ hoặc, nghe những thứ này tú nữ múa kiếm lúc, ăn mặc có thể hết sức mát mẻ để lộ ra ngoài da thịt, tại mặt trời bên dưới nháy mắt cực kỳ. Hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ nhìn một cái kia nhị tiểu xuân thâm cầu sách thảo luận ánh nhuận như ngọc, yêu mị tận xương, đến cùng là cái gì chất lượng? Trong ngày thường, những thứ này tú nữ đều là đế vương chuyên môn, ngoại trừ bên cạnh hầu hạ cung nữ, nào có nửa phần bân gia có thể để cho ngoại nam nhìn xem. Dầm dầm một chuỗi nuốt âm thanh liên tiếp vang lên, những thứ này thái giám chỉ cảm thấy trong lòng khô nóng. Mấy người trao đổi cái ánh mắt, liền gật đầu, một cái không quyền không thế ngụy hoàng mà thôi, hắn nữ nhân, nhìn lại có làm sao? Không bao lâu, sáu vị cao phẩm thái giám mượn tuần tra cung cấm cái cớ, rẽ hai rẽ ba liền sở đến thành cung góc chết. Nơi đây yên lặng không người, thành cung chỗ góc cua vừa lúc có đạo kẽ nứt, khó khăn lắm đối với Minh Phượng các thông hướng nội đỉnh hành lang. Mấy người lòng tràn đầy khô nóng tiến tới, xuyên thấu qua hốc tường hướng bên trong liếc trộm, lập tức xì xào bàn tán im bặt mà dừng. Chỉ thấy đối diện liền có một đội thiếu nữ xinh đẹp bước nhỏ đi nhanh mà đến. Một thân căng mịn quần áo phát họa phải đường cong lộ ra, chân chùi chân dài trắng non như tuyết, chạy ở giữa hiện ra bánh nhuận rực rỡ, đồng đưa mắt người ngất. Dầm dầm cuối cùng có người không nhịn được thấp thở lên tiếng, ngón tay gắt gao móc bức tường, nhanh nhường một chút, cho chúng ta cũng nhìn một cái. Đầu linh kia hẳn là tú nữ khôi thủ Cố Thanh Hàn, còn có nàng bên người Lâm Diệu Ngọc. Chật chật, bực này thiên nhân, cái kia bộ ngực cao ngất còn có cái kia chân dài, cái mông, đáng ghét, cái kia sa mỏng thật sự chuyện xấu, làm sao lại là nhìn không rõ ràng? Quanh mình không người, Âu Nôn Huế Ngữ tựa như nước bẩn bắn tung tóe đi ra. Dù cho giới hiên hình như có tú nữ phát giác khác thường, nếu lại lông mày hướng hốc tường phương hướng trông lại, bọn hắn cũng vẫn như cũ không có sợ hãi. Một đám không quyền không thế nhược nữ tử mà thôi, đẹp thì đẹp rồi, lại có thể loại bọn hắn gì? Thúy Chi, liền Ngụy Hoàng, bọn hắn cũng bất quá là lá mặt lá trái, sau lưng oán thầm không ngừng. Những thứ này là Ngụy Hoàng tuyển chọn tới tú nữ, ở trong mắt bọn họ càng là không đáng giá nhất tới. Hừ, chờ ngày sau Ngụy Hoàng bị giáng chức vào bụi bặm đường đường chân hoàng, há lại sẽ muốn bực này tàn hoa bại liễu? Khi đó cái này thâm cung bên trong, những thứ này không nơi nương tựa mỹ nhân nhi, chẳng phải là mặc ta chờ xoa viên bông yến. Lời còn chưa dứt, mấy người liền phát ra một trận khiến người dùng mình cười nhẹ. Thân thể không hoàn chỉnh cũng không ma diện dục vọng, ngược lại đem vặn vẹo càng điên cuồng. Bọn hắn thậm chí đã nghĩ kỹ các loại biểu đặt thủ đoạn. Mãi đến, những thứ này giai nhân toàn bộ tại góc tường biến mất, bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn. Trong lòng bọn họ đã hạ quyết tâm, chờ hôm nay việc phải làm giải quyết, nhất định muốn trở về thật tốt đem vừa rồi nghĩ tới thủ pháp, địa đặt dưới tay những cung nữ kia trên thân, dùng cái này tiết ra cái này trong lòng tà hỏa. Đáng tiếc, gãy chi trùng sinh bảo dược, lập tức chỉ có tổng quản đại nhân phải bệ hạ hứa hẹn, nhưng chỉ cần chính mình tận tâm tận lực, nghĩ đến cũng có chút ít có thể. Phán đoán chờ mong bên trong, rất lâu, cầm đầu thái giám mới thu hồi ánh mắt, thay đổi một bộ nghiêm nghị răng rớp, hướng về cản thành cung phương hướng ôm quyền con người, tốt. Xem ra Ngụy Hoàng vừa rồi lời nói mua kiếm, quả nhiên không giả. Chúng ta cái này liền đi hướng lao tổ tông bẩm báo, để lao tổ tông yên tâm là được. Hắc hắc, lời ấy cực kỳ. Bên cạnh lập tức có người phụ họa, Ninh Mập nói, là lao tổ tông kế hoạch lớn, chúng ta chính là tại cái này xó xỉnh nhiều ngồi chờ một lát, cũng là không chối từ. Tại một mảnh lẫn nhau thổi phồng du từ bên trong, sáu người trên mặt đều chất đống đắc chí vừa lòng cười, vừa lòng thỏa ý biến mất ở thành cung trong bóng tối. Một bên khác, vừa mới chuyển qua hành lang, thật sự rõ ràng phát giác được loại kia dâm mỹ tầm mắt các tú nữ, đều tràn đầy tức giận. Các nàng chỉ cảm thấy thân thể bị ướt dầm dề lươi liếm qua đồng dạng, khiến người buồn nôn. Nhất là Cố Thanh Hàn, vì lần này diễn võ có thể đoạt hoàng đế niềm vui, quần áo vốn là xuyên so với bình thường bại lộ rất nhiều, cố nén e lệ lộ ra hơn nửa đoạn trắng non chân dài, nửa người trên càng là bộ ngực sữa ẩn lộ. Vì báo thù đại nghiệp, nàng đã sớm đem thân nữ nhi thận trọng quên sạch sành sanh, không ngờ nghĩ vừa ra cửa, lại tại thành cung phía dưới gặp phải bực này buồn nôn sự tình. Nàng răng ngà gần như muốn cắn nát, trong lòng hung dữ thể, chờ sau này chém hoàng đế kia, những thứ này giấu đầu lộ đuôi thiên tặc, nhất định muốn từng cái bắt tới lăng trì xử tử, mới có thể tiết cái nhục ngày hôm nay. Chương 91, vô miệng chi hoàng, hoàng cung sóng ngầm. Chương 91, vô miệng chi hoàng, hoàng cung sóng ngầm. Cản thành cung, nội điện lưu trung tần chờ vĩnh thọ đế tâm phúc tụ tập, đã có cẩm y liễu vệ tổng chỉ huy dùng, cũng có hộ long vệ lãnh tụ, liền ngự lâm quân đô thống Lý Liệt cũng tại nơi đây. Mọi người vây quanh phía dưới, chính giữa bộ kia tử đàn long ỷ lại bỏ không, ở ngoài sáng vàng màn che làm nổi bật bên dưới, càng lộ vẻ chói mắt. Không người dám đi quá giới hạn ngồi xuống, đây cũng không phải là kiêng kỵ Ngụy Hoàng Tần Dương, mà là chân hoàng vĩnh thọ đế cái kia vô hình lực uy hiếp, dù cho xa tại bên ngoài 1.000 dặm, vẫn như đứng ngồi không yên. Tham dự đám người đều là chỉ dám hư ngồi nửa bên ghế dựa mặt, lưng không người xuống, hướng về long ỷ phương hướng túi đầu cung ngồi. Việc này không nên chậm trễ, Lưu Trung Tần vuốt phỉnh to mi tâm, thanh âm mệt mỏi mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, giải quyết dứt khoát, điều binh lương châu sự tình. Liền này thương nghị, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, Ngụy Hoàng bên kia có nhiều vị tông sư tọa chấn, tăng thêm trong cung còn thừa lực lượng đủ để ứng đối. Lui một vạn bước nói, Lưu Trung Tần trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, chúng ta sớm chuẩn bị ở sau thế thân, Ngụy Hoàng không thể bảo vệ, liền đem đẩy ra trên đỉnh chính là, trong cung không có gì cần lo ngại. Lưu Trung Tần nhìn hướng Ngự Lâm Quân Đô thống Lý Liệt, ngữ khí ngưng trọng nói, ngược lại là Lương Châu đầu kia, Lý Đô thống, ngươi cần 12 phần cẩn thận. Nô Hoàng An nguy hệ cho ngươi một thân ghi nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, hộ đến Nô Hoàng Chu Toàn. Lý Liệt bỗng nhiên đứng dậy, thiết giáp âm vang rung động, vì một chân trên đất, trầm giọng đáp, mặt tướng tuân mệnh. Tất nhiên sẽ không tính đại giới, sẽ rách Thương Lang Vương đỉnh đối với bệ hạ phong tỏa, bảo vệ bệ hạ long thể không ngại. Lương Châu có thể vứt bỏ, bệ hạ an nguy là trời. Lưu Trung Tần gật đầu nói, vậy liền như thế đi. Dứt lời, hắn dương mắt đảo qua mọi người, tiếp tục nói, gần đây cung cấm phòng vệ trống rỗng, chư vị cần phải giữ vững tinh thần, nhất định không thể có nửa phần sai lầm. Nhất là cái kia hai vị giang hồ mỹ nhân bảng đứng đầu bảng Lạc Thanh Ly, Nam Cung Nguyện vào cung về sau, ngoài cung đã tụ tập không ít ngấp nghé sắc đẹp giang hồ lắm nhân, ngày đêm tại thành cung bên ngoài bố trí mai phục nhìn trộm. Lưu Trung Tần ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nếu chỉ là đưa thiếp cầu kiến, Ngự Lâm quân cùng Cẩm Y Liễu vệ có thể thay thông báo, từ hai vị đứng đầu bảng tự mình định đoạt gặp cùng không thấy, chúng ta không cần cùng những thứ này giang hồ dân gian chấp nhận, nước giếng không phạm nước sông là đủ. Nhưng nếu là cho thể diện mà không cần, dám xông vào cung cấm nửa bước, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, bàn tay trùng điệp nhấn một cái, Ngự Lâm quân không cần xin chỉ thị, ngay tại chỗ giết chết. Đến mức hộ Long vệ, Lưu Trung Tần chuyển hướng hộ Long vệ lãnh tụ, âm thanh càng thêm âm u, tiếp tục là bệ hạ tìm kiếm hỏi thăm tương tự người, cho dù bệ hạ tạm chưa về kinh, nhân tài cũng cần lúc nào cũng mua thêm, không được chặt đứt cung ứng. Thuộc hạ tuân mệnh. Mọi người cùng kêu lên đáp, cả điện đều là lộ ra túc sát chi khí. Từng kiện sự tình bố trí đâu vào đấy. Thời khắc này Lưu Trung Tần nghiễm nhiên là cái này đại tần hoàng cung bên trong vô miệng chi hoàng, rất nhiều quyền thế ngập trời hạng người đều tại túi xuống bài, đều lui ra đi. Nhìn qua mọi người bóng lưng rời đi, Lưu Trung Tần đầu ngón tay gõ nhẹ lạnh buốt bàn trà, đã thưởng thức quyền hành nắm chắc như thế, cũng cảm thấy sâu tận xương vị lễ bại. Nhất là tâm lực lao lực quá độ, không gì bằng bên ngoài hướng minh thương ám tiễn, ngày ngày cùng văn võ bá quan của nhau, sớm đã lấy hết hắn nửa phó tâm thần. Huống chi bây giờ chính là đại tần không ổn định lúc, Lương Châu đã toàn cảnh luân hãm, tuy có hổ báo kỵ thu phục quận huyện tin chiến thắng liên tiếp báo về, thế nhưng mấu chốt nhất hoàng thượng còn có cái kia Lương Châu hùng quan vẫn không có tiến triển. Từ Châu chiến cuộc tin chiến thắng cũng đến, Ninh Bô quyết liền rút Thái Bình giáo hai tòa kiên thành, Từ Châu sáu quận đã khôi phục nữa, binh phong nhắm thẳng vào nhà phủ, thận trọng từng bước ở giữa đại cục đã định. Ít nhất Từ Châu phản quân là bất lực hướng đông mở rộng. Thế nhưng Dự Châu bên kia, nhưng lại khởi động đãng. Cái kia Dự Châu điền ra, mơ hồ muốn cùng Ninh Vương cùng đi tới mà cái kia Dự Châu rất nhiều sơn trại cường đạo, nhưng lại cùng Từ Châu Triệu gia Triệu Kình Thương đi vô cùng gần. Triều đình chính lệnh đã không cách nào đến Dự Châu, bên kia đều là lá mặt lá trái tuần hồ, Dự Châu cũng sắp phát sinh biến cố. Huống chi đại tần cái này mấy tháng khói lửa không ngừng, quân lương lương thảo, thương binh cứu trợ, cọc cọc kiện kiện đều là cần kết xù tiền tài ứng phó, sớm đã để cho hắn tâm lực lao lực quá độ, bên tóc mai lại thêm mấy đạo tóc trắng. Ai Lưu Trung Tần nhìn qua không công bố long ỷ, thở dài một tiếng như muốn đem phế phủ ở giữa bất khí toàn bộ phương ra, chủ thượng không tại, cái này lớn như vậy triều đình, thật sự là càng khó chống. Chỉ mong lần này phái ra viện quân có thể hộ đến bệ hạ sớm ngày còn hướng, đến lúc đó trong ngoài đương nhiên có thể yên ổn. Vừa dứt lời, ngoài điện truyền đến một trận vụn vặt tiếng bước chân, vừa rồi đối với Ngụy Hoàng không có chút nào kính ý dòm tưởng thái giám con thân thể, cơ hồ là quỳ gối mà bảo, khe khẽ giọng nói bẩm báo nói, lao tổ tông, vị kia bệ hạ hôm nay đi Minh Phượng các xem kiếm múa. Ồ, Lưu Trung Tần chân mày trao lên, dòm tưởng thái giám bận rộn nói bổ sung, vị kia bệ hạ tuyên bố muốn tìm mấy vị múa kiếm xuất chúng tú nữ, giữ ở bên người hầu hạ nô tài tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn sắc. Lưu Trung Tần nghe vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một tia mấy không thể xem xét niệm ai, biết, lui ra đi. Chờ cửa điện khép lại, hắn mới thấp giọng tự nói, cũng là bất lo. Chân hoàng không có ở đây những ngày qua, hắn sợ nhất chính là cái này Ngụy Hoàng trên triều đình ăn nói linh tinh, náo ra cái gì kinh thế hãi tục động tĩnh. Cũng may người này tuy là xa vào tự sắc, hoa mắt ù tai bất lực bao cỏ, mà diễn kịch bản phận ngược lại là tận phải mười phần, chỉ cần mỗi ngày say nằm ôn nhu hương, làm cái không hỏi chính sự khôi lỗi, ống loa nhân vật diễn giọt nước không lọt. Thỉnh thoảng ồn ào điểm muốn nhìn kinh doanh tân quân diễn võ tươi mới suy nghĩ, cũng bất quá là sơn dã thất phu kinh dị tâm tư, không nổi lên được sóng gió. Có như vậy bất lo thế thân, mới để cho hắn có thể ngồi vững điếu ngư lại, tay cầm quyền hành. Nghĩ đến đây, nếu không phải đối với chân hoàng mấy chục năm trung khuyển chi tâm chưa mất đi, nếu không phải biết rõ vị kia bệ hạ lôi đình vạn quân thủ đoạn, trong lòng Lưu Trung Tần cái kia hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu ma niệm, sợ là sớm đã như cỏ dại sinh trưởng tốt. Có thể nếu là năm đó chưa sạch thân vào cung, chặt đứt cái kia tử tôn căn, có lẽ giờ phút này cái kia tranh giành thiên hạ đạm phách sớm đã sôi đốt. Nghĩ đến đây, Lưu Trung Tần chỉ cảm thấy trong cổ một trận đắng chát, hoạn quan quyền hành thì có ích lợi gì, chỉ mong chân hoàng từng bước một hướng đi đỉnh phong, sớm ngày đem cái kia gãy chi trùng sinh tiên đan bảo dược ban cho Lưu Trung Tần khó chịu thời khắc. Trường Lạc cung lại là một phái gió mát hun người xa hoa lãng phí cảnh tượng. Chủ điện bên trong, Tần Dương ngồi ngay ngắn thủ tọa, Linh Hồng Dạ cùng Lạc Thanh Ly song mỹ hầu hạ, Thanh Lam, Thanh Đại dẫn đầu thân vệ đứng trang nghiêm hai bên, lưng đeo lưới đao nổi bật lên trong điện xuân sắc càng thêm nùng xinh đẹp. Chờ thời gian vừa đến, Thanh Lam đưa tay gõ vang góc điện treo chuông, keng, một tiếng vang giòn xuyên thấu cung điện, dư vị chưa tàn lúc, ngoài điện đã nối đuôi nhau mà vào một đám trang phục thiếu nữ. Trên người các nàng trang phục cắt phải cực điểm thiết thân, vẹn vẹn lấy sa mỏng ghép lại che kín yếu hại, chấm như tuyết chân dài tự khai sái dưới làn váy thẳng tắp kéo dài, bộ ngực sữa nửa lộ. Các thiếu nữ bước liên tục nhẹ nhàng, trong tay quý tộc kiếm nghiêng nghiêng sát theo, trên thân sông hương lẫn vào kiếm khí đặc thù mát lạnh hàn khí đập vào mặt. Mà bị chúng nữ chen chúc tại trung ương Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc, càng là trong nháy mắt hấp dẫn cả điện ánh mắt. Chương 92, là quân hiền múa, thu song mỹ thị thiếp chương 92, là quân hiền múa, thu xong mỹ thị thiếp chỉ thấy Cố Thanh Hàn một bộ màu trắng trang phục, cái kia vốn nên khỏa thân vải vóc lệch bị cắt phải cực điểm tình liệu, vẹn vẹn khó khăn lắm che đậy thân thể. Áo khoác một tầng lụa mỏng như xương như khói, đem cái kia mê hồn tư thái cái lồng tại một tầng mập mờ trong vầng sáng. Nàng nghiêng nắm bằng bạc trường kiếm, vào trang lúc lưng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt, lạnh lạnh giữa lông mày lộ ra cự người ngàn dặm cao ngạo, mà cái kia tư thái lại mỹ cốt thiên thành. Lạnh lẽo kiếm ý cùng dẫn lửa đường cong sau lưng nàng đảm bảo, xô ra nhất câu nhân hòa hòa. Cùng Cố Thanh Hàn cùng nhau vào trang lâm diệu ngọc, càng đem mỹ chữ suy diễn đến cực hạn. Nàng mặc một bộ dáng vảy đỏ giáp áo ngực váy ngắn, lúc đi lại tỏa ra ánh sáng lung linh. Váy vẹn vẹn cùng bẹn đùi, trắng như tuyết nở nàng chân dài mỗi đi một bước đều như có như không lề mề. Nhất câu người chính là nàng cái chán điểm này chu sa bạch liên, đỏ tươi cánh hoa lót trắng như tuyết da thịt, rõ ràng là thánh khiết đồ đằng, lại bị khỏe mắt nàng mỹ ý nhiễm lên yêu dị, mê người tới cực điểm. Góc điện treo chuông lại mình, keng, từng tiếng càng kéo dài, hướng Tần Dương chân thành hành lễ, bày biện tạo hình chúng tú nữ nghe tiếng, lập tức mua tay áo tung bay, cùng thi triển phong thái. Các nàng từng cái đều là mỹ nhân, dáng múa cũng mỗi người mỗi vẻ, lại tại Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc cái này hai mặt thân ảnh vũ động lúc, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Các nàng hai người ánh sáng vạn trượng, miễn cưỡng đem quanh mình giai lệ toàn bộ ép xuống. Dù cho những cái kia dáng múa đủ để điên đảo thân vương tú nữ, giờ phút này cũng biến thành làm nền các nàng chứa đựng lá xanh. Cong, Cố Thanh Hàn kiếm đã ra khỏi vỏ, réo rắt kiếm minh đâm rách trong điện sáo trúc, một đạo hàn quang đột nhiên nở rộ. Nàng cái kia đôi mắt đẹp lạnh lạnh như băng, lại tại vũ động ở giữa, hướng về thủ tọa Tần Dương ném đi một vệt như có như không khiêu khích cùng với câu người nàng lúc thì thả người bật lên, lúc thì trường kiếm trụ, lúc thì túi người dò xét kiếm. Rõ ràng là khí khai anh hùng hừng hực múa kiếm, dựng vào cái kia một thân cực hạn bại lộ quần áo, lại bị nhảy ra thực cốt dụ hoặc, để người ánh mắt rằng có sau lưng nàng. Rời không ra nửa phần. Lâm Diệu Ngọc kiếm quang không giống Cố Thanh Hàn lạnh thấu xương, ngược lại giống xuân thủy sần động. Nàng kiếm đi nhẹ nhàng, nhưng lại đem mị cốt thiên thành bốn chữ khắc vào trong xương. Mỗi một lần nhu hòa lắc lư, nợ nang nông sóng liền một trận dập dờn, túi người dò xét kiếm lúc, càng muốn đem bộ ngực sữa ướn đến mức càng thêm cao ngất, còn muốn dương mắt hướng Tần Dương ném đi một cái mị nhãn. Múa kiếm đến lúc này, nàng đỗng nhiên một cái xoay người, lấy một cái cực điểm mềm mại đáng yêu tư thái, vững vàng quỳ gối tại Tần Dương trước mặt ba bước xa. Cặp kia mắt to ngập nước ngựa đầu nhìn qua trên long ỷ người, đôi mắt phím hồng, khóe miệng ngậm lấy thấm ướt thủy quang. Câu hồn đoạt phách ở giữa, góc điện treo chuông ken vang lên, vừa lúc múa nhạc trường cuối thời khắc. Này chỗ nào là múa kiếm? Rõ ràng là một chàng hỏa sắc sinh hương diễm vũ. Lạc Thanh Ly cùng Ninh Hồng Dạ đều là đôi mắt đẹp thất thần, rung động không thôi. Chính là trong điện chư nữ cái kia gần như phóng đãng dáng múa, càng là trước mắt muội muội như hai người khác nhau dáng dấp. Lãnh Nguyệt thở nhỏ băng lãnh cao ngạo, nhất chán ghét người khác đề cập mỹ mạo của nàng, tư thái, khi nào lại chịu làm bực này lấy mỹ thái duyệt người sự tình. Nhất là biết rõ các nàng hai người ngồi ở bên cạnh ghế ngồi, nàng có thể nhảy đến như vậy đầu nhập, thậm chí so với người khác càng thêm vinh tỉnh. Hai tỷ muội liếc nhau, tràn đầy rung động, không hiểu, còn có một tia khó nói lên lời lo lắng. Tần Dương lại giống như chưa tỉnh, vỗ tay mà cười, âm thanh mang theo không che giấu chút nào vui vẻ, tốt, tốt. Liền nói hai tiếng tốt về sau, ánh mắt của hắn đảo qua trong điện thở gấp thở phì phò các tiểu nữ, cuối cùng rơi vào Cố Thanh Hàn cùng trên thân Lâm Diệu Ngọc. Hôm nay trận này mua kiếm, rất hợp cho ý. Tạ bệ hạ khích lệ, Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc dẫn đầu, chúng tu nữ bốn gối hành lễ. Hoàn bội đinh đương ở giữa, trong mắt đều là không giấu được ngại cứng. Tần Dương thấy thế, thân thể ngựa ra sau tựa vào trên long ỷ, cười lên ha hả, trong tiếng cười mang theo vài phần tùy tiện đắc ý, hiển nhiên một bộ được tuyệt sắc hôn quân răng rớp. Vừa lúc, chớp gần đây thiếu hai vị cận thân hầu hạ thị thiếp, thay chấm mài mực bày giấy, làm ấm giường xếp chăn, kèm điều khiển tả hữu. Hắn chậm rãi nói, chớp nhớ tới, vừa rồi múa kiếm xuất chúng nhất hai vị giai nhân, tên cứ gọi Cố Thanh Hàn, Lâm Diệu Ngọc. Cố Thanh Hàn âm thanh mang theo một tia khó mà khắc chế hưng phấn thanh âm rung động, tú nữ Cố Thanh Hàn, tham kiến bệ hạ. Lâm Diệu Ngọc âm thanh càng thêm mềm dẻo, tú nữ Lâm Diệu Ngọc, tham kiến bệ hạ. Tốt tốt tốt. Tần Dương cực kỳ vui mừng, cái kia từ nay về sau, hai vị chính là chấm thị thiếp. Sau đó tự có phủ nội vụ tạo sách vào đường, không cần đa lễ. Hắn xua tay, ngữ khí tùy ý, trở về sau làm đủ chuẩn bị, chờ chấm tới gọi đến. Không có bị chọn chúng các tú nữ lập tức cụ rũ, trong mắt thất lạc gần như muốn tràn ra tới, Cố Thanh Hàn cùng Lâm Diệu Ngọc lại lần nữa sâu sắc dập đầu, tạ bệ hạ long ân. Cố Thanh Hàn cúi đầu hành lễ lúc, trong lòng hận ý lan lộn, lại bị nàng gắt gao khóa lại. Chỉ có trong lồng ngực trái tim kia đang bị sắp đến báo thù nhảy lên kịch liệt, nhưng nàng thân thể lại uổng chú ý cừu hận trong lòng, tại cái kia cừu nhân trước mặt không có buộc ngực gáp chế giận đứng thẳng đấy đà, theo báo thù tim đập rung động vô cùng ngáy mắt, giống như linh ngọn. Hai vị này giai nhân thật là thực cốt tiêu hồn, nhất là trên người các nàng cái kia chói mắt hồng thải màu vàng thiên phú hạt giống chi quang, càng làm cho Tần Dương vô cùng vui sướng. Không có trên căn bản xung đột, cái này liệt mã cũng tốt, mang độc son phấn ngựa cũng được, đều nên là chấm sử dụng. Nghĩ đến cái này, Tần Dương khoẹt miệng treo lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Các ngươi kiếm lấy công văn bước đầu tiên, thích vương sát giá bắt đầu. Cơ hội, chấm cho các ngươi, hy vọng các ngươi đừng để chấm thất vọng a. Một mảnh tâm tư khác lạ bên trong, chư tú nữ lượn lờ rút lui. Cả điện hương thơm không còn bề sau, Tần Dương nhìn hướng Lạc Thanh Ly, giờ phút này vị lạnh lạnh tiên tử đôi mắt đẹp còn mang kinh ngạc, bên tai hơi phấn, hiển nhiên bị vừa rồi tràn diện hương diễm đảo loạn tâm trạng, nhìn qua chính mình lúc cũng tràn đầy nam nữ phòng xa cách. Tần Dương khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần tự giễu, Thanh Ly tiên tử, để cho ngươi chê cười. Chấm nhu đồ, nghĩ đến Hồng Dạ đã cùng ngươi nói rõ. Hôm nay để cho Thanh Ly gặp như vậy hương diễm sự tình, cũng là tình thế bất đắc dĩ. Tú nữ bên trong Ngư Long hỗn tạp, hai mắt đông đảo, Tần Dương hạ giọng giải thích nói, diễn trò cần phải làm đủ nguyên bộ, nếu không một bước đi kém, việc cơ mật bại lộ chính là vạn kiếp bất phục tử cục. Lạc Thanh Ly nghe xong, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu nói, thật là như vậy. Vậy hạ mưu lo nghiêm cẩn, Thanh Ly bội phục. Tần Dương tâm như gương sáng, Lạc Thanh Ly mặc dù ngoài miệng nói xong bội phục, trong mắt chỗ sâu cái kia lao lao nghĩ lại chưa hoàn toàn tan đi. Nhưng hắn cũng không làm nhiều giải thích, có một số việc còn nhiều thời gian, lâu ngày từ mới biết được nhân tâm. Hắn ngược lại đưa tay nắm chặt Linh Hồng Dạ tay, năm ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay truyền lại trầm ổn lực lượng, "Ái Phi, không còn sớm sủa, chúng ta bắt đầu đi. Hôm nay diễn võ thực chiến, còn phải làm phiền Ái Phi lại cùng chấm một hồi." Linh Hồng Dạ mắt phượng chiến ý huyên áo, đột nhiên đứng dậy, thần thiếp tuân chỉ. "Hồng Dạ, cái này liền giúp bệ hạ tu hành." Chương 93, Chân Long ép sóng phượng, đao kiếm nứt ra nghe thưởng chương 93, Chân Long ép sóng phượng, đao kiếm nứt ra nghe thưởng trường Lạc cung hậu hoa biên, lúc trước Lạc Thanh Ly cùng Linh Hồng Dạ tỷ võ đài, chiến ý đang cuộn trào. Tần Dương đã tháo xuống long bào, một bộ vàng sáng trang phục phát họa ra thẳng tắp thân hình. Hắn thần sắc trầm tĩnh, tay trái nắm tay thả lỏng phía sau, tay phải thì nghiêng nắm một thanh cung đỉnh chế tạo trường kiếm. Quanh người hắn nhìn như bừng lòng, một cỗ trầm hậu khí thế cũng đã ngang nhiên bừng bừng phân chấn, vô hình sóng khí lại ép đến quanh mình không khí có chút rung động, Linh Hồng Dạ cùng Lạc Thanh Ly áo bào tay áo bảy đều bị thổi đến phần phật của vũ. Gặp một màn này, Lạc Thanh Ly đôi mắt đẹp đột nhiên co lại, trong lòng kịch chấn. Trước mắt nam tử tu vi rõ ràng còn chưa đạt đến tông sư, có thể cỗ này sắc bén phong mang cùng trầm ngưng nội tình, lại so với nàng thấy qua rất nhiều nhiều năm lão tông sư còn muốn đáng sợ. Linh Hồng Dạ ở đây đợi uy thế bên dưới, răng ngà càng là gần như muốn cắn nát, trán thanh tú chảy ra tinh mịn mồ hôi. Bệ hạ, lại mạnh lên. Nhưng nàng xưa nay ngông nên kiên cường, lúc này không những đã lui, ngược lại hai tay nắm chặt nhạn linh đao chôi đao, cong chân không lưng, như một đầu vận sức chờ phát động báo tuyết, bắp thịt cả người kéo căng, mũi lao chỉ xéo mặt đất, mang theo sông phá khí thế giang cầm quyết tuyệt. Hồng Dạ, ngươi một người không phải bệ hạ đối thủ. Lạc Thanh Ly một mặt nghiêm trọng, trong sáng nói, đã là diễn võ luật bàn, hôm nay ta liền bồi ngươi cùng nhau hạ tràng. Vừa dứt lời, nàng đã bàn rút ra bên hông danh kiếm Thương Lan, nghịch cái kia bảng bạc sóng khí, từng bước một đạp về trong sân, cùng Linh Hồng Dạ một trái một phải, mơ hồ đem Tần Dương vây kín, bày ra liên thủ giáp công thế. Ha ha ha. Tốt. Tần Dương cười sang sảng lên tiếng, Thanh Ly tiên tử chịu đích thân hạ tràng cùng chấm diễn võ, chấm cầu còn không được. Hôm nay, hai người các ngươi liền cùng chấm, buông tay một trận chiến. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Tần Dương đã như núi lửa phun trào khí thế càng lại độ tăng gọn. Nếu nói mới là ẩn nút cổ thú, giờ phút này chính là ngủ say vạn năm viễn cổ bản lòng đột nhiên tỉnh lại, trong cơ thể yên lặng đã lâu lực lượng ầm vang một phát. Thường hực dương cương chi khí xông lên tận trời, thuần dương chân long tiếng long ngâm, tại 10 trượng trong diễn võ trường khuấy động vang vọng. Cố khí thế kia tại hai nữ cảm giác bên trong, tựa như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nhấc lên ngàn trượng phong ba, chấn động cho các nàng cho là mình xuất hiện ảo giác. Lạc Thanh Ly không nhịn được nghẹn ngào thì thầm, Hồng Dạ cái này đây chính là ngươi nói khí hải cảnh. Đây quả thật là khí hải cảnh có thể tới thực lực. Hai tỷ mỗi lẫn nhau trong mắt khiếp sợ cấp tốc bị một cô không chịu thua chiến ý thay thế. Một vị là thành danh đã lâu lành lạnh tiên tử, một vị là quyết chí thể không đổi thiết huyết chiến tướng, song phượng chiến một lòng, há có thể chưa chiến trước e sợ. Các nàng võ đạo kiêu ngạo, tuyệt không cho phép. Bệ hạ, xem chiêu, bách chiến đao pháp. Giết. Một tiếng thanh xích, Linh Hồng Dạ như báo săn thoát ra, nhạn linh đao thẳng chém Tần Dương. Lạc Thanh Ly cũng không cam lòng yếu thế, mũi chân điểm nhẹ, thân hình bay cướp mà ra, trong tay Thương Lan kiếm vụ vụ run rẩy, kiếm chiêu lại như sóng nước lưu chuyển. Bệ hạ, cẩn thận, Thương Lan kiếm điện hàn giang toàn nguyện. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, như lạnh giang nguyệt ảnh, nhìn như ôn nhu, kỳ thực mỗi một sợi kiếm phong đều cất giấu sắc cơ, lặng yên không một tiếng động công hướng Tần Dương quanh thân đại việt. Ha ha, đến hay lắm. Tần Dương cười to, kiềm chế đã lâu thực lực tại toàn thân ở giữa tùy ý trào lên, cỗ này sảng khoái tràn trề, để cho hắn gần như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhất là trước mắt đối thủ, là hai vị trời sinh mỹ thể cùng võ đạo thiên phú cùng tồn tại tuyệt đại bưu vật. Cái kia một thân nở nang ma quỷ xương tư thái, để cho các nàng mỗi một cái động tác đều tràn đầy vẻ như vậy bưu vật, tuy là vô tạp niệm thánh tăng thấy, sợ cũng khó thủ tâm thần. Nếu không phải Tần Dương trải qua chiến trận, lại phải nhị tiểu ngày đêm ma luyện định lực, giờ phút này sợ là sớm đã tâm thần thất thủ, bị cái kia mị thái quấy đến thất điên bắt đảo, chưa chiến chưa bại, trở thành năm giây mị quân tử, nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng chắc như thép. Chỉ có sảng khoái tràn trề chiến đấu mới có thể thoải mái. Đối mặt bực này lăng lệ thế công, Tần Dương không chút nào cho né tránh, kiếm chấn sơn hà mở rộng, quanh thân dường như đứng lên vô hình bình chướng, trông coi kín không kẽ hở. Linh Hồng Dạ đao thế cương mãnh như lửa, Lạc Thanh Ly kiếm ảnh mềm mại đáng yêu giống như nước, hai nữ một cương một đù, tả xung hữu đột. Quả thật như hai cái dục hỏa chiến vượng, đối với chân long vừa đi vừa về va chạm, lưỡi mác giao minh không dứt. Hai nữ trên thân hùng hậu khí kình toàn bộ ép hướng Tần Dương, muốn đem cái kia kiếm chấn sơn hà thế phá bỡ. Mới vừa tu luyện kiếm chấn sơn hà, cũng không thể chống đỡ qua hai nữ hơn 10 năm khổ tu, thỉnh thoảng có mũi kiếm, thậm chí nhạn linh đao chém xuống Tần Dương thân thể. Lạc Thanh Ly tổng hội tại tối hậu quan đầu cổ tay khẽ run, bản năng thu thế, chỉ sợ thương tới đế chủ. Nhưng đánh lâu qua Linh Hồng Dạ, lại càng biết rõ hơn vị này đế vương nhục thân cường hoành viễn siêu người bình thường. Nàng thanh thúy nói, "Tỷ tỷ, không cần thu lực." Ngươi chính là toàn lực thi triển, cũng chưa chắc có thể thương bệ hạ mảy may. Lạc Thanh Ly còn tại do dự, Linh Hồng Dạ đã lại lần nữa vung đao, nhạn linh đao cuốn theo phong hỏa thế, ken một tiếng chạm tại Tần Dương cánh tay, lại như đập vào vạn năm huyền thiết đúc thành kim trung bên trên. Trên thân Tần Dương thậm chí lấp lánh lên long tượng kim cương bá thể hộ thể kim quang, Linh Hồng Dạ ngược lại bị một cỗ tràn trề cự lực đẩy lui. Cái này Lạc Thanh Ly đôi mắt đẹp đột nhiên co lại, trong lòng cuối cùng một chút do dự tan thành mây khói. Nàng hít sâu một hơi, kiếm thế đột nhiên tăng gọn, bệ hạ thứ tội, thanh ly thất lễ. Kiếm quang lại nổi lên lúc, Thương Lan kiếm điển đã không giữ lại chút nào, dày đặc khí lạnh kiếm ảnh đâm thẳng Tần Dương ngực. Ba người thân ảnh tại diễn võ trường trung ương phi tốc chiến đấu, sát khí cùng làn gió thơm đan vào thành lưới. Bảo vệ bốn phương thanh lam, thanh đại nhìn hoa cả mắt, bệ hạ lại thật sự chỉ thủ không công mặc cho đao kiếm ra thân cũng không chút nào né tránh. Như vậy lấy thân thể máu thịt đối cứng hai đại cao thủ vây công, vẫn sừng sững bất động, quả thật như viễn cổ chiến thần giáng lâm. Cái này cũng quá mạnh đi. Trên diễn võ trường, Thần Dương khí tức lại vẫn tại liên tục tăng lên, kiếm thế càng thêm trầm ngưng, liền cái kia long tượng kim cương bá thể kim quang đều so vừa rồi càng tăng lên 3 phần. Lúc trước còn ngẫu nhiên có sơ hở kiếm chấn sơn hà, giờ phút này lại như bị thiên truy bách luyện qua đồng dạng, kiếm vòng càng thêm hòa hợp không có để loạn, thật sự rõ ràng hóa thành sơn hà hộ thể thế. Thỉnh thoảng một kiếm phản lại, kiếm phong lại như thái sơn áp đỉnh, đem Lạc Thanh Ly quanh thân quanh quần thương lan kiếm ý đều ép tới kịch liệt rung động, gần như muốn tán loạn ra. Danh kiếm thương lan tại trong tay nàng vụ vụ không ngớt, thân kiếm thủy quang run rẩy, hiển nhiên đã là thương lan kiếm điện tôi phát đến cực hạn dấu hiệu. Chủ thượng 2 tỷ muội bực này nhân vật phong hoa tuyệt đại, liên thủ tiên công, vậy mà không phá nổi lưới kiếm kia, càng không nói đến lưới kiếm kia sau đó long tượng kim cương. Bệ hạ bây giờ bất quá khí hải cảnh, liền đã cường hành đến đây, như tiến vào tông sư chẳng lẽ không phải muốn quét ngang cùng cảnh, thậm chí tông sư vô địch. Thanh đại không nhịn được hít vào khí lạnh. Các nàng không dám vọng thương nghị tông sư cùng tiên tiên chiến lệnh, dù sao tiên tiên đó là một đạo lệnh trời, cùng phàm tục cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Có thể đơn thuần lấy khí hải cảnh đối cứng tông sư, Lạc Thanh Ly, cùng khí hải cảnh, Linh Hùng Dạ, liên thủ, còn có thể trong thực chiến phi tốc tinh tiến như vậy tư chất bị tiên, từ xưa đến nay lại có mấy người. Thanh Lam nhìn qua trong sân huyền y trang phục, vững như bản thạch đế vương, trong lòng xông lên một trận tiếc hận, nếu không phải bị cái kia Kim Long tặc tử chế tạo, sợ rằng bệ hạ sớm đã khốn long thăng thiên, uy trấn vô địch. Kịch đấu say sưa lúc, Lạc Thanh Ly cùng Linh Hùng Dạ lại đột nhiên thở gấp thở phì phò thu chiêu. Hai người vai kịch liệt chập trùng, bên tóc mai tóc rối bị mồ hôi thấm ướt, dán tại tuyết nị trên gương mặt, hiển nhiên vừa rồi cái kia phiên như mưa rông gió báo tấn công mạnh đã hao hết hơn phân nửa nội lực. Lạc Thanh Ly nhìn qua Tần Dương không nhúc nhích tí nào thân ảnh, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng kính nghệ, vậy hạ thực lực mạnh, quả thật làm ta tỷ bội theo không kịp. Khí kinh hùng hậu, càng là tỷ bội ta hai người hợp lực đều khó mà dùng chuyển lại kéo đi xuống, tỷ bội ta sẽ chỉ càng không chịu nổi, chiêu thức biến hình, ngược lại bôi nhỏ võ đạo. Đang lúc nói chuyện, hai tỷ bội liếc nhau, kiên định nói, đã là diễn võ, vậy liền lấy cuối cùng một chiêu phân thắng thua. Thỏa thích thả ra Tần Dương, cảm thụ một trận sáng khoái tràn trề, đưa tay mời, đến, chiến. Linh Hồng Dạ, Lạc Thanh Ly trong đôi mắt vẻ nghiêm túc lướt qua, các nàng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chuôi đao, thân thể tràn trề tụ lực, mỗi một tấc mỹ nhục đều bắn ra tất cả lực lượng. Đem một thân tinh khí thần toàn bộ đều chuyển vào một kích cuối cùng, đập nồi dìm thuyền, chỉ cầu một thắng. Hai nữ hết sức chăm chú khóa chặt Tần Dương, lại không hay biết cảm giác lúc trước kịch đấu lúc bị đao kiếm phong mang đạch phá gấm vóc ngực, tại tụ lực cái này bên trong không chịu nổi gánh nặng, vết rách như đại địa dạng nước đồng dạng hướng chỗ sâu lặng yên lan tràn. Giết. Bách chiến đao pháp. Thiên quân kịch dịch, Thương Lan kiếm điện, kiếm khởi Thương Lan. Trong nháy mắt, trên thân Linh Hồng Dạ đốt mãn quân sát khí, nhạn linh đao tại trong tay nàng hóa thành cuồng phong mưa rào, trong chớp mắt liên chạm 99 đao. Đao quang như kinh hồng, cương phong cuốn theo thiên quân kịch dịch dũng mãnh, chém thẳng vào Tần Dương mặt. Lạc Thanh Ly quanh thân bị sóng biết vây quanh, cả người giống như đứng ở bên mang Thương Lan đỉnh. Kiếm khởi Thương Lan bốn chữ rơi xuống, danh kiếm Thương Lan vụ vụ như rồng, kiếm ảnh trong nháy mắt hóa thành trăm đạo sóng to gió lớn, tầng tầng lớp lớp trực kích Tần Dương. Hai nữ thế công cương nhu cùng tồn tại, quân sát cùng nước xanh như hai cái lưỡi dao. Cường thế công phá Tần Dương kiếm chấn sân hạ, kiếm vong ứng thanh vỡ vụt, sóng khí nổ tung, hai người thân hình như hồng nhạn bút không, vượt qua mấy trượng chi địa. Diễn võ trường gió đều giống như lặp lại, toàn trường lặng yên không một tiếng động, ba người đối lập. Tần Dương trên thân trang phục màu đen đã bị chém thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi từ mấy chục đạo vết thương uốn lượn mà xuống, nhuộm đỏ áo bào, cả người hắn như từ huyết chỉ bên trong vớt đi ra đồng dạng chật vật. Có thể trên mặt hắn chẳng những không có đau đớn, ngược lại đẩy ra một vẻ tùy tiện đến cực hạn cười. Phản phất thụ thương không phải hắn, mà là uống say một tràng liệt ỉu, đau, lại thống khoái đồng địa. Tần Dương nhìn hướng hai nữ, đang muốn nói cảm ơn thời điểm, đã thấy các nàng thân hình quả cương, sắc mặt đột nhiên xấu hổ tuyệt. Đừng nhìn. Hai tiếng kinh hoàng thét lên đồng thời vang lên, cũng đã trễ. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng xé vải nhẹ vang lên, hai người bộc ngực, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, từng khúc xé rách, hoàn toàn tan vỡ. Bộ ngực xưa bản bị trang phục bó chặt, giờ phút này gò bó đột nhiên mất, cái kia giận rất cao đứng thẳng độ cong đột nhiên hướng lên trên đũa một cái, lực đạo mãnh liệt, lại bành một tiếng đem trước ngực trang phục đính đến nổ bể ra tới. Bên trái bả áo ứng thanh xé rách, vải vóc vỡ vụn bay tán loạn, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, cái kia không cam lòng gò bó đây đà. Tranh nhau chen lấn từ bết nước bên trong chen tuôn ra mà ra, tại dưới ánh mặt trời đông đưa mắt người mất. T, vải bóc xe rách âm thanh liên tiếp vang lên, tại cái này điên tĩnh như chết bên trong, lại so với vừa nãy lời mát rào mình càng làm cho người ta tâm linh chập chờn. Tần Dương chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, cả người đều cứng đờ, nguyên lai thật sự sẽ bị nó bạo. Ý niệm này mới vừa hiện lên, hắn liền gặp Linh Hồng Dạ cùng Lạc Thanh Ly đồng thời phát ra một tiếng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt thấp giọng hô, hai tay cuốn quýt ôm ngực, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ như máu, liền bên tai đều thiêu đến có thể chảy ra nước.